Chương 50, Hoàng Tuyền Hà bên trong tàng quỷ tiên. Tiểu Nương Môn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ngươi không có phát hiện sự tình có chút không đúng sao? Như thế lớn dị tượng, đầy trời huyết vũ còn tại dưới, lại chỉ một chút nhỏ âm dương ngư, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Huyết Ma lớn tiếng kêu gào, cố gắng chuyển di Hoa Lang Yên lực chú ý nghe nói như thế, Hoa Lang Yên quả nhiên nhíu mày dừng lại, ghé mắt nhìn về phía Dương Đạo Huyền vị trí. Trong nội tâm nàng rõ ràng, hết thảy không hợp với lẽ thường hiện tượng đều không phải ngẫu nhiên. Không lưỡi câu có thể câu lên âm dương ngư, đại âm dương cá không thấy, chẳng lẽ cả hai đều là bởi vì hắn? Lúc này Dương Đạo Huyền tại Hoàng Tuyền Hà đấy thoải mái đến cực điểm, không chỉ thu hoạch 10 đầu dài 3 thước đại âm dương cá, liền còn sót lại 35 đầu nhỏ âm dương ngư cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Thời khắc này trong thức hải, đoàn kia thủy lam sắc hồn có thể đã lớn mạnh mấy lần. Nếu như toàn bộ hấp thu luyện hóa, nguyên thần nên đi đến cường đại cỡ nào mức độ? Dương Đạo Huyền chỉ là suy nghĩ một chút đều kích động không thôi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, lần này xuống tới, chính mình thế mà tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong thu được lớn nhất tạo hóa. Giờ phút này nghe được phía trên đánh nhau, Kiến Giải Diêm thừa cơ câu lên một đầu âm dương ngư. Dương Đạo Huyền lần nữa bung ra nguyên thần phòng hộ, đem còn lại những cái kia nhỏ âm dương ngư cùng nhau dẫn đi qua, thi triển thủ đoạn đưa chúng nó toàn bộ thu nhập trong túi. Diêm vừa rồi thừa dịp loạn câu được một đầu âm dương ngư, giờ phút này chính sử tại mừng rỡ bên trong. Nhưng mà thời gian từng chút đi qua, rồi lại lần nữa lâm vào yên lặng. Huyết Ma bị Hoa Lang Yên đánh sợ, nhe răng trợn mắt về tới bờ bên kia. Hoa Lang Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng là một lần nữa trở lại câu điểm tiếp tục vung câu xuống. Có thể qua đường này, lại đồng dạng lâm vào Diêm hai người hoàn cảnh, âm dương ngư phảng phất một thoáng toàn bộ biến mất, không nữa tới miệng. Chuyện gì xảy ra? Này chút cá đều đi nơi nào? Huyết Ma nhíu mày. Ta câu được 5 cái, Huyết Ma ngươi câu được 4 đầu, Hoa Lang Yên câu được 23 đầu, cộng lại hết thảy bất quá 32 đầu. Vừa rồi cá tình hung mãnh, tuyệt đối không chỉ như thế điểm, làm sao lại một thoáng đều không thấy? Diêm cũng là hoang mang. Khắc khắc khắc. Âm dương ngư tại Hoàng Tuyền Hà Trung Đô là khó gặp bảo vật, ta không biết các ngươi dùng biện pháp gì, thế mà một thoáng đưa tới hơn 10 đầu âm dương ngư, các ngươi câu được nhiều như vậy, đều bù đắp được ta mấy trăm năm lương thực, thế mà vẫn còn chê ít. Đột nhiên, Hoàng Tuyền Hà phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy, ngay sau đó liền đã tuôn ra phô thiên cái địa hắc sắc ma khí, tình thế đột nhiên thay đổi. Hoa Lang Yên nghe được này tiếng cười âm lãnh, biến sắc, vội vàng lui lại. Trong nháy mắt, nàng nguyên bản đứng yên vị trí liền quỷ dị xuất hiện một cái ma khí thao thiên nam tử. Nam tử này khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, thế nhưng trên thân mọc đầy đen vảy màu xanh, lập lòe tia sáng yêu dị. Hắn khổng lồ ma thân cùng tuấn mỹ đầu, cực kỳ kém xa, quả thực là ma quỷ cùng tiên nhân kết hợp. Ngươi là ai? Diêm vẻ mặt siết chặt. Ta là ai? Gặp đồng tộc lao tổ còn không quỳ xuống dập đầu. Nam tử hướng Diêm ung dung cười một tiếng, phóng xuất ra một cỗ khổng lồ ma lệnh khí tức hắn quen thuộc. Ngươi là Si Tuyệt lao tổ. Ngươi không phải độ kiếp thất bại, vẫn là sao? Thông môn hồn bài đều bạo liệt, ngươi. Diêm trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, có thể ngược lại liền vẻ mặt ngưng tụ, không đúng, ánh mắt của ngươi để cho ta cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chi ý, ngươi không phải Si Tuyệt lao tổ, ngươi là ai? Hắn là một đạo tàn hồn. Suy nghĩ 10 điểm hỗn tạp, cũng không là một người, giống như là do vô số suy nghĩ cùng hồn thể tổ hợp lại với nhau quái dị sinh vật. Nói hắn là quỷ tiên, nhưng lại không phải thuần túy chấp niệm, có tàn khuyết hồn thể. Nói hắn là tán tiên, tàn hồn lại là do Hoàng Tuyền Hà bên trong vô số còn sót lại chấp niệm tại trường khống. Hoa Lang Yên trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, trong nháy mắt thấy rõ hết thảy. Ngươi nói là, trường khống ta Si Tuyệt lão tổ tàn hồn chính là Hoàng Tuyền Hà bên trong vô số còn sót lại chấp niệm. Diêm biến sắc. Nam tử tuấn mỹ trố mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn, hắn đột nhiên cười quỷ dị dâng lên, đồng thời phát ra lão giả, trung niên, La Lệ lao bà chờ người khác nhau vật thanh âm, mỗi một thanh âm đều 10 điểm âm tả, tiểu cô nương, ngươi biết đạt được là thật nhiều. Tới đi, ta sẽ để cho các ngươi ở trong sợ hãi chết đi, sinh ra nồng đậm không cam lòng chấp niệm, hóa thành ta lương thực, sau đó ta lại thôn phệ hết nguyên thần của các ngươi, lớn mạnh thân thể ta, ha 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 ha. Lúc này, hắn lại biến thành một nữ tử bén nhọn thanh âm. Muốn đi? Nam tử đột nhiên quay đầu, nhìn phía cái kia đạo liên thông ngoại giới hoàng tuyển của sáng, nét miệng lên một vệt cười tà, suy nghĩ khẽ động, sau một khắc liền xuất hiện ở lối đi trước mặt, ngăn cản huyết ma cùng Diêm đường đi. Tiên bối, thân thể ngươi chính là Si Tuyệt lão tổ hồn thể. Chúng ta coi như đều là ngươi hậu bối tử đệ. Cái kia tiểu nương môn sinh đến xinh đẹp, hắn nguyên thần xa so với chúng ta mỹ vị mê người. Cha tấn nàng lúc, nhất định có thể sinh ra vô tận kinh khủng suy nghĩ, giết chết nàng sau đều sẽ hóa thành không cam lòng chấp niệm, cung cấp lao nhân ra người dùng ăn. Huyết ma âm thanh run rẩy, chỉ hướng Hoa Lang Yên. Hoa Lang Yên trên mặt che kín sương lạnh, lại không phát một lời. Nếu là hậu bối của ta đệ tử, ngươi vì sao run rẩy? Chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi? Nam tử ngẩng đầu, phát ra thanh âm giàn mua, như là một vị hiền lành ôn hòa trưởng bối. Nhưng mà, hắn nhìn về phía Huyết Ma ánh mắt lại mang theo trêu tức. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Nam tử càn rỡ cười to, như ma đầu. Sau một khắc, suy nghĩ liền hóa thành một cái to lớn quỷ diện, hướng Hoa Lang Yên mãnh liệt bổ nhào qua. Hoa Lang Yên biến sắc, pháp lực phun trào, hai tay trong nháy mắt đan dệt ra một tôn người mặc âm dương đạo bào, cầm trong tay phất trần đạo nhân, hướng hắn đánh tới. Đạo nhân mở mắt trong nháy mắt, bạo phát ra vô tận uy thế, phản phất có thể chấn trụ thiên địa, uy áp bát hoang. Nhưng mà, tại to lớn quỷ diện áp bách phía dưới, đạo nhân trong nháy mắt hóa thành thần thông mưa ánh sáng sụp đổ, Hoa Lang Yên cũng theo đó liên tục rút lui 8 bước. Ý nghĩ của ngươi lại có thể ngưng tụ thành thực chất, thực lực có thể so với hợp thể. Hoa Lang Yên thần sắc nghiêm trọng. Huyết Ma đám người nghe vậy, vẻ mặt khó thấy được cực hạn. Ngươi này chiêu kêu cái gì? Ngươi ngưng tụ ra đạo nhân giống như là một nhân vật không tầm thường, đối mặt một cái hư ảnh tầm mắt, ý nghĩ của ta thế mà vì sợ mà tâm rung động nhúc nhích một chút, có vỡ vụn xu thế. Nam tử kinh ngạc, do xét Hoa Lang Yên, trầm giọng nói, ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh đỉnh phong lại có thể đón lấy ta một chiêu, xem ra ngươi thật đúng là một cái thiên tài ghê gớm. Thiên tài ta thích nhất, xem ra bọn hắn nói đúng, bắt lại ngươi giàn vật đến chết, nhất định có thể sinh ra đại lượng không cam lòng chấp niệm. Nam tử nói xong, cười ta một tiếng, lại lần nữa hóa thành quỷ diện đánh tới. Sư tỷ, nhanh nhảy xuống. Lúc này, Dương Đạo Huyền theo Hoàng Tuyền Hà bên trong sông ra, liền vội vàng kêu lên. Hoa Lang Yên vẻ mặt do dự một chút, liền hướng hắn nhảy xuống. Bị một tiếng, bọt nước tuôn ra bốc lên. Hai người trong nháy mắt tại Hoàng Tuyền Hà bên trong biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Này Hoàng Tuyền Hà bên trong lại còn có một người. Lúc này nam tử lại lần nữa biến thành âm, phát ra như đen sơn mổ mổ cái kia bén nhọn mà phẫn nộ tiếng kêu. Quái vật này theo Hoàng Tuyền Hà bên trong ra tới, chẳng lẽ không phát hiện được trong sông có người? Diêm cùng Huyết Ma nhìn nhau, đúng là tại nam tử mặt âm trầm xem ra thời khắc, hướng hắn thụ một cây ngón giữa, liền đồng thời nhảy vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Các ngươi, đáng chết, dám khiêu khích ta! Nam tử phẫn nộ, các ngươi coi là dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Hắn suy nghĩ lóe lên, cũng là hóa thành một đạo lưu quang chui vào sôi trào mãnh liệt Hoàng Tuyền Hà bên trong. Sư tỷ, ngươi không cần vận dụng thần thông chống cự Hoàng Tuyền Hà thủy, như thế sẽ chỉ ô trọc pháp lực của ngươi, tổn hại hại nhục thể của ngươi, tiêu tán ngươi khí vận. Sư đệ ta thân là thể tu, đại nhật hồng lô tu luyện có thành tựu, Hoàng Tuyền Hà thủy ô trọc không được ta, ngược lại là một loại đại bổ. Dương Đạo Huyền thấy Hoa Lang Yên giữ chặt hắn, lập tức thôi động pháp lực chống lên một tầng vòng phòng hộ, vội vàng để cho nàng triệt tiêu. Tiếp theo, hắn khí huyết như ngọn lửa màu vàng bốc cháy lên, che lại nàng quanh thân. Đại nhật hồng lô lại bị ngươi tu luyện tới tình cảnh như vậy rồi. Hoa Lang Yên trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, tiếp lấy liền lo lắng, quỷ vật kia thực lực mạnh mẽ, suy nghĩ quét qua liền có thể bao trùm hơn phân nửa con sông, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Sư tỷ không cần lo lắng, thân niệm tại Hoàng Tuyền Hà bên trong cũng không có đất dụng võ, trừ phi mặt tiếp mặt, bằng không hắn không phát hiện được chúng ta. Vừa rồi quỷ vật kia theo trước mặt ta đi qua, hắn đều không có phát giác được ta tồn tại. Hoàng Tuyền Hà rộng lớn vô cùng, đục không chịu nổi, chúng ta một đường theo mãnh liệt nước sông hướng phía dưới, hắn muốn tìm đến chúng ta định không phải chuyện dễ. Dương Đạo Huyền nhẹ giọng trấn an nói. Chương 51, mèo vờn chuột, người nào trêu đùa người nào. Hoàng Tuyền Hà, nước sông đục ngầu mà mãnh liệt, phảng phất một mảnh màu vàng thâm uyên, giống là nhân gian cùng địa phủ ở giữa đường ranh giới, tràn đầy vô tận quỷ dị lực lượng. Dương Đạo Huyền thôi động đại nhật hồng lô, lợi dụng màu vàng kim huyết hỏa bảo vệ Hoa Lang Yên, tiềm ẩn đang cuộn trào mãnh liệt Hoàng Tuyền Hà đáy, theo dòng nước phun trào lực lượng hướng về phía trước bỏ chạy. Sau lưng quỷ tiên thực lực mạnh mẽ, suy nghĩ có thể hóa thành thực chất, trên dưới xuyên qua, vừa đi vừa về quét ngang, thế mà kiểu trải thảm tìm kiếm Hoàng Tuyền Hà bên trong mỗi một tấc. Mỗi một lần hắn xuất hiện địa phương, đều mang đến một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, giống là tử thần hô hấp, coi như xa xa cảm nhận được, đều để Dương Đạo Huyền cùng Hoa Lang Yên sợ mất mật. Hai người phảng phất có thể dự liệu được, quỷ tiên phẫn nộ như cái kia núi lửa một dạng tùy thời đều sẽ phun trào. Quỷ vật này thực lực thế mà mạnh như vậy hoành, vừa rồi hắn như toàn lực ra tay, ta tuyệt đối cản trụ hay không trụ hắn một chiêu. Sau lưng mặc dù không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng Hoa Lang Yên lại có thể cảm nhận được cái kia cổ vô hình áp bách, sau lưng quỷ tiên đang tại áp sát, lại càng ngày càng gần, này loại không chỗ có thể trốn cảm giác, để cho nàng nguyên thần bản năng rung động cùng lo lắng, đây là tự thân sinh ra báo động. Loại cảm giác này giống như là cũng không thấy lão hổ, nhưng có thể cảm giác được lão hổ tới gần thời điểm tán phát vương bá chi khí, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại báo nguy trước. Hắn là quỷ tiên, là một cỗ suy nghĩ, chấp niệm, tốc độ quá nhanh, cơ hồ một ý niệm liền có thể tại Hoàng Tuyền Hà hai bên bờ lui tới tìm tòi một lần, ta có thể cảm thụ hắn tại cực tốc tới gần, Hoàng Tuyền Hà thủy quá mức vận động, bất luận cái gì thần thông đều không thể xem đấu, khả năng hắn sau một khắc sẽ xuất hiện sau lưng chúng ta, hoặc bên cạnh, hoặc dưới chân. Hoa Lang Yên thần tâm chìm xuống, pháp lực hơi hơi thôi động, tại làm liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Sư tỷ không cần lo lắng, tin tưởng ta. Tại Hoàng Tuyền Hà bên trong trừ phi mặt tiếp mặt, không phải hắn không phát hiện được chúng ta. Dương Đạo Huyền xuôi dòng mà xuống đồng thời, không ngừng quay đầu nhìn quanh, không có thần thông có khả năng xem thấu Hoàng Tuyền Hà thủy, nhưng hắn bàn tay vàng lại là có thể tinh tường xác định quỷ tiên tin tức cùng vị trí. Cái kia cố áp bách càng ngày càng gần, hắn giống như một tới, nhưng ta vô pháp xác định hắn vị trí chính xác. Hoa Lang Yên sắc mặt biến hóa, có thể cảm giác được quỷ trảo cơ hồ muốn chạm đến da của bọn hắn. Sư tỷ, chúng ta tới cùng hắn chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột. Dương Đạo Huyền bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Hoa Lang Yên, đúng là đi ngược lại con đường cũ, ngọn lửa màu vàng phần phật một đốt, càng đem hai người hướng về sau đẩy một trượng. Cũng chính là sau một khắc, hưu, một đạo lưu quang theo bọn hắn vừa rồi vị trí cấp tốc sẽ qua, nhanh như tia chớp mau lẹ, giống là tử thần lợi trảo lướt qua, khiến cho hai người tim đập rộn lên, kinh hồn tăng đảm. Là cái kia quỷ tiên. Hoa Lang Yên thần tâm căng cứng, lập tức truyền âm nói, đúng là hắn. Dương Đạo Huyền cũng nhìn thấy quỷ tiên thân ảnh, nói ra, sư tỷ, ngươi thân là đạo thể, đối nguy hiểm tiến đến có bén nhạy cảm ứng, ngươi tiếp tục cảm giác, để ta tới phụ trách thoát khỏi hắn. Hoa Lang Yên thần sắc biến ảo, gật đầu nói, tốt. Hai người trốn qua nhất kiếp, nhưng không dám xem thường, đều nín thở ngưng thần. Dương Đạo Huyền tầm mắt quét qua, khóa chặt quỷ tiên tin tức, xác định vị trí về sau, tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Không lâu sau đó, Hoa Lang Yên vẻ mặt đột biến nói, nguy hiểm đang tại áp sát, hắn giống như quay trở về, chúng ta nhanh hướng về sau bơi một chút. Dương Đạo Huyền vẻ mặt khẽ động, lại lôi kéo Hoa Lang Yên nhanh chóng hướng về phía trước bơi bá trượng. Sau một khắc, hưu, cái kia quỷ tiên đúng là theo phía sau bọn họ lướt qua. Này, Hoa Lang Yên cảm nhận được sau lưng động tĩnh, không khỏi vẻ mặt nhất biến, quỷ vật này càng như thế xảo trá, vậy mà vây quanh phía sau chúng ta. Đáng chết, bọn gia hỏa này đến tột cùng trốn đến nơi nào? Tốc độ của bọn hắn tuyệt đối không có bản toán nhanh, khẳng định còn tại phiến khu vực này, khẳng định còn tại. Như để cho ta bắt được các ngươi, định để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Quỷ tiên càng cuồng bạo, tại đây mảnh nho nhỏ trong khu vực tìm kiếm bốn người, hắn tiểu trải thảm tìm đòi, chỉ một người cũng không tìm tới, cái này khiến hắn càng phát phẫn nộ. Hắn ra tốc tìm đòi, càng thêm cuồng bạo tại Hoàng Tuyền Hà thủy bên trong tìm kiếm. Trước sau, hai bên, trên dưới, Dương Đạo Huyền không ngừng đi khắp tránh đi quỷ tiên, tránh né ở giữa, hắn cùng Hoa Lang Yên hai người cảm xúc trầm đồng chập trùng, khẩn trương cùng kích thích khó mà che giấu. Quỷ tiên một lần lại một lần tức giận lướt qua, không ngừng khảo nghiệm dũng khí của bọn hắn cùng định lực. Cũng may Dương Đạo Huyền mỗi một lần đều có thể chuẩn xác né tránh, làm đến bọn hắn có thể lần lượt tránh đi quỷ tiên tử thần chi trảo. Một lần là vật khí, hai lần là vật khí, ba lần vẫn là vật khí, nhưng bốn lần, năm lần vẫn là vận khí sao? Hoa Lang Yên trung quy là nhịn không được, truyền âm hỏi: "Sư đệ, ngươi thật giống như có thể xác định cái kia quỷ tiên vị trí." "Ta cũng không thể xác định. Sư tỷ có thể cảm giác được mối nguy tới gần, ta từ nơi sâu xa cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Ta lựa chọn tin tưởng cảm giác trong lòng, lúc này mới có thể mỗi lần đều hoàn mỹ tránh đi cái kia quỷ tiên." Dương Đạo Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hoa Lang Yên nhìn một chút đỉnh đầu hắn ba đóa khí vận kim hoa, môi đỏ khẽ nhếch, đúng là lựa chọn tin tưởng. Xem ra đây thật là thiên ý, nếu không phải gặp được hắn, dẫn hắn tiến đến, đoán chừng lần này khó thoát nhất kiếp. Xem ra hắn thật vì ta ra chỉ vật khí. Trong nội tâm nàng nói thầm: "Sư đệ, ngươi có thể thành công tránh đi quỷ tiên chính là vận khí cho phép, nhưng này Diêm cùng huyết ma đâu, bọn hắn lại có thủ đoạn gì?" Đây là Hoa Lang Yên trong lòng không hiểu địa phương. Cái kia quỷ tiên tới vô ảnh đi vô tung, quỷ mị lại thần tốc, phiến khu vực này bị hắn tới tới lui lui tìm tòi mấy chục lần, bọn hắn không có khả năng mỗi một lần đều thuận lợi tránh thoát. Dù sao, không phải mỗi người đều là khí vận chi tử. Bọn hắn có lẽ có đường thủ đoạn đi. Dương Đạo Huyền mắt sáng như đuốc, thấy rõ cái kia Diêm cùng huyết ma chính là bằng vào trong tay cái kia tờ su cắt tị hung đạo phù có thể tại quỷ tiên tìm kiếm hạ kéo dài hơi tàn. Mỗi khi quỷ tiên tới gần, đạo phù đều sẽ sinh ra cảm ứng, để bọn hắn biến nguy thành an. Bọn hắn thậm chí chưa từng rời đi mới vừa khu vực. Mỗi lần đào thoát quỷ tiên lùng bắt, huyết ma đỉnh đầu đều sẽ hiện hiện khiêu khích, hiển nhiên là tại dựng thẳng nó giữa. Hai người này có thể xông vào Hoàng Tuyền Bảo Địa, quả nhiên số phận phi phàm, sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Sư đệ, nếu chúng ta có thể tránh né quỷ tiên truy tung, sao không lặng yên trở về, thừa cơ thông qua Hoàng Tuyền cổ sáng rời đi? Hoa Lang Yên bỗng nhiên đề nghị. Sư tỷ, chúng ta chờ một chút như thế nào? Dương Đạo Huyền phát hiện, Diêm cùng huyết ma lại cũng sinh ra ý tưởng giống nhau. Nhưng mà bọn hắn vừa mới lên mở, liền truyền đến quỷ tiên âm hiểm tiếng cười điên cuồng. Các ngươi dám vọng tưởng vụng trộm thoát đi, đơn giản muốn chết. Người hôn đàn này, thế mà tại đây bên trong lưu lại một đạo phân hồn, kêu muốn tóm lấy chúng ta. Huyết ma tức đến nổ phổi giận mắng, cùng Diêm lại cùng nhau nhảy vào Hoàng Tuyển Hà bên trong. Đáng chết, su cắt tị hung đạo phủ, khó trách tìm không thấy các ngươi, ta cũng phải xem các ngươi có thể tại Hoàng Tuyển Hà bên trong đợi bao lâu. Đến lúc đó nước sông ăn mòn pháp lực của các ngươi, tiêu tán các ngươi số phận, các ngươi đều phải chết. Ta một nửa phân hồn liền thủ tại chỗ này, một nửa phân hồn truy tìm các ngươi. Các ngươi nếu dám tại Hoàng Tuyển Hà bên trong lộ diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mèo vẫn chuột, ta nhất có kiên nhẫn. Quỷ tiên tức giận rít gào lên. Nay quỷ tiên thật sự là xảo trá, thế mà sớm có phòng bị, xem ra chúng ta như tùy tiện ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Hoa Lang Yên cau mày nói. Cũng không biết cái tên này lại ở chỗ này thủ nhiều lâu, chúng ta chỉ có thể theo Hoàng Tuyển Hà thủy tiếp tục hướng phía trước, tìm kiếm mặt khác cửa ra. Dương Đạo Huyền ngưng tiếng nói. Không còn cách nào khác, chỉ có thể như thế. Hoa Lang Yên đôi mi thanh tú cau lại nói. Chương 52, thu hoạch đại lượng bị ngạn hoa chủng, gặp lại Hoàng Tuyển của sáng. Dương Đạo Huyền cùng Hoa Lang Yên tiếp tục theo Hoàng Tuyển Hà thủy hướng hạ du đi. Cái kia quỷ tiên một nửa phân hồn ở lại giữ Hoàng Tuyển của sáng, một nửa phân hồn thế mà tiếp tục lần theo huyết ma hai người đổi tới. Dương Đạo Huyền hai người hướng về phía trước bơi thời điểm, vẫn phải thời khắc cảnh giác quỷ tiên tìm kiếm. Như thế ngày qua ngày, nguyện phục một tháng, năm này qua năm khác. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian lưu chuyển, thoáng một cái trôi qua một năm. Cái kia quỷ tiên vậy mà dòng dã đuổi một năm, vẫn chưa từ bỏ. Diêm cùng huyết ma cũng theo Hoàng Tuyển Hà hướng phía dưới, thủy chung không dám thò đầu ra, đành phải hùng hùng hổ hổ phàn nàn. Trong năm đó, Dương Đạo Huyền sớm thành thói quen quỷ tiên truy kích, một bên lẩn tránh, một bên tu luyện Hoàng Tuyển thể. Hắn ngạc nhiên phát hiện, dù cho không cần màu vàng kim huyết hỏa hộ thể, Hoàng Tuyển Hà thủy cũng không cách nào ăn mòn hắn, phản phất thân thể của hắn đã cùng Hoàng Tuyển Hà thủy hòa làm một thể. Trong cơ thể tụ tập bàng bạc Hoàng Tuyển lực lượng, cỗ lực lượng này không chỉ có thể bảo vệ hắn không chịu đến chứng khí, khí độc, âm khí, thi khí, tử khí, quỷ khí, cửu u khí các loại không khí dơ bẩn xâm hại, còn có khả năng phóng xuất ra, ô chọc người khác pháp lực cùng thể xác, thậm chí phá hư bọn hắn số phận. Hoàng Tuyển bảo thể ngày càng mạnh mẽ, nhường Dương Đạo Huyền tại Hoàng Tuyển Hà thủy bên trong như cá gặp nước. Hoa Lang Yên ban đầu gặp hắn thế mà có thể sử dụng Đại Nhật Hồng Lô luyện hóa Hoàng Tuyển Hà thủy thấy giật mình, sau này liền từ từ quen đi đến cuối cùng, tuyệt đối tín nhiệm, vẫn do Dương Đạo Huyền mang theo nàng đi, nàng tự thân bao phủ tại màu vàng kim huyết hỏa bên trong, ngược lại nhắm lại hai con người, bắt đầu luyện hóa hấp thu trước đó lấy được âm dương ngư tới. Thể xác không ngừng hướng Hoàng Tuyển thể thủy biến, nguyên thần đối âm dương ngư tới nói chắc hẳn đã kinh biến đến mức càng thêm mỹ vị. Dương Đạo Huyền vốn định bung ra nguyên thần phòng hộ, một bên tránh né quỷ tiên, một bên hấp dẫn âm dương ngư, lại tóm được một chút. Có thể lại sợ quỷ tiên lần theo âm dương ngư đuổi theo, ngược lại cho hắn làm áo cưới. Suy nghĩ về sau, Dương Đạo Huyền đành phải từ bỏ ý nghĩ này, đảo mắt lại qua 2 năm. Dương Đạo Huyền, Hoa Lang Yên, Diêm, Huyết Ma 4 người bị ép vào Hoàng Tuyển Hà bên trong đã có 3 năm lâu. Cái kia quỷ tiên đoán chừng cũng bị 4 người khiến điên cuồng, vậy mà dòng dã tìm tòi bọn hắn 3 năm, vẫn chưa từ bỏ. Huyết Ma cũng sắp bị hắn khiến điên mất rồi, từng nhiều lần cố gắng lặng lẽ lên bờ, lại luôn bị cái kia quỷ tiên trước tiên phát hiện, nguyên lai hắn tại hai bên bờ đều lưu lại suy nghĩ, đi lên đều sẽ bị hắn phát giác. Huyết Ma vô số lần tức miệng mắng to, hắn cùng Diêm mặc dù có su cắt tị hung đạo phù có khả năng tránh né quỷ tiên truy sát, nhưng ở Hoàng Tuyển Hà bên trong lại không cách nào ngăn cản Hoàng Tuyển Hà thủy ăn mòn, liền pháp bảo đều không được. Hai người trong đan điền pháp lực đều đã mang tới hư thối khí tức, nguyên thần bên trong cũng dung nhập rất nhiều chết đi vong linh tạp niệm, thỉnh thoảng sẽ vang lên đủ loại nói mớ, vận rủi ra thân, số phận sụp đổ, nhưng làm Huyết Ma cho tức khóc, từng mấy lần nghĩ lao ra Hoàng Tuyền Hà cùng cái kia quỷ tiên liều mạng. Trái lại Dương Đạo Huyền cùng Hoa Lang Yên hai người cũng là trôi qua 10 điểm tới nhuận. Nhờ vào màu vàng kim huyết hỏa bảo vệ quanh thân, Hoàng Tuyền Hà thủy không chỉ vô pháp ăn mòn bọn hắn, ngược lại vì Dương Đạo Huyền cung cấp kéo dài không ngừng Hoàng Tuyền lực lượng. Thời gian 2 năm, hắn Hoàng Tuyền bảo thể triệt để xong rồi. Toàn thân mỗi một tấc máu thịt, bao quát nguyên thần, đều hiện ra nhàn nhạt màu vàng bảo sáng chói. Pháp lực cùng Hoàng Tuyền lực lượng giao hòa, không chỉ có thuộc tính ngũ hành, càng có Hoàng Tuyền thuộc tính. Từ đó, hắn cũng không tiếp tục sợ thế gian ô uế lực lượng, trừ phi loại kia ô uế lực lượng so Hoàng Tuyền Hà thủy càng lợi hại hơn. Hắn đạt được này chút, đều không thể rời bỏ Đại Nhật Hồng Lô môn công pháp này. Dương Đạo Huyền càng phát giác môn công pháp này bất phàm, cũng là càng phát giác sáng tạo môn công pháp này vị tiền bối kia quá mức kinh diễm. Chẳng qua là tiếc nuối là, Hoàng Tuyền bảo thể cũng không lột xác thành bất hủ thể, hiển nhiên là trước mắt hắn thể xác cũng không có chuyển hóa thành bất hủ thể tiềm lực. Nay thời gian 3 năm, Hoa Lang Yên thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Nàng đã triệt để luyện hóa hấp thu âm dương ngư hồn có thể, nguyên thần cường độ càng tiến một bước. Dương Đạo Huyền tại bên người nàng, thậm chí cảm giác tự thân nguyên thần phảng phất muốn bị nguyên thần của nàng hút đi, sinh ra một chủng loại giống như tinh cầu ở giữa lực hút. Ta có thể cảm nhận được nguy hiểm cũng không tiêu trừ, 3 năm, cái kia quỷ tiên thế mà còn tại đuổi giết chúng ta, đúng là điên. Đối đãi ta ngày sau đắc đạo, định đem hắn giam cầm trong lòng bàn tay âm dương thế giới, ngày đêm tra tấn. Hoa Lang Yên lông mày nhíu lại, hung tợn nói ra. Dương Đạo Huyền nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Cho dù là tính tình tốt Hoa Lang Yên, cũng bị cái kia quỷ tiên làm phiền muộn không thôi. Thời gian 3 năm bên trong, bọn hắn một mực tại đảm bệnh, quả thật làm cho người nổi nóng đồng thời đắc tội ba vị thiên tài, có thể đoán được, vị kia quỷ tiên tương lai đoán chừng hết sức thảm. Hắn truy liền truy, ngược lại đều quen thuộc. Dương Đạo Huyền cười nói, khó được tới một chuyến Hoàng Tuyền bảo địa, có thể không thể bỏ qua nơi này bảo vật. Hoàng Tuyền thủy cùng Hoàng Tuyền thổ nhưỡng. Không sai. Hoa Lang Yên gật đầu. Hoàng Tuyền Hà hai bên con đê là màu vàng bùn đất, mà Hoàng Tuyền thổ nhưỡng lại là màu đen. Nó do ngàn tỷ sinh linh tinh hoa dung hợp bùn đất cùng Hoàng Tuyền lực lượng hình thành, cho dù ở Hoàng Tuyền Hà hai bên con đê cũng không khắp nơi đều là. Bất quá, Dương Đạo Huyền cùng Hoa Lang Yên có nhiều thời gian đi tìm chúng nó. Lại là thời gian 1 năm đi qua, hai người thu hoạch to lớn, chữ vật pháp bảo toàn bộ tràn đầy, Hoàng Tuyền thổ nhưỡng chất thành một tòa hai người cao núi nhỏ. Nếu như xuất ra đi chuyển tay, Dương Đạo Huyền lập tức liền có khả năng trở thành cự phú. Chuyến này Hoàng Tuyền bảo địa chuyến đi, tuyệt đối không lỗ. Chẳng qua là đáng tiếc, không có tìm được Tam Sinh Thạch. Hoa Lang Yên có chút tiếc nuối. Tam Sinh Thạch không tìm được, bất quá ta tựa hồ phát hiện bị ngạn hoa trùng. Sư tỷ, ngươi xem, vậy có phải hay không bị ngạn hoa trùng? Dương Đạo Huyền đột nhiên mừng rỡ, chỉ hướng Hoàng Tuyền Hà thủy bên trong trôi nổi màu xanh hạt giống, vận đục bên trong có thanh quang lấp lánh. Đúng là bị ngạn hoa trùng. Hoa Lang Yên nhãn tỉnh sáng lên, xác nhận nói, thực là không tồi. 4 năm nay, chúng ta chưa từng gặp qua một đóa bị ngạn hoa, lại không nghĩ rằng gặp gỡ ở nơi này một viên hạt giống. Dương Đạo Huyền nở nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí đem hạt giống moi đi qua, cẩn thận chu đáo. Hoàng Tuyền bảo địa chúng ta đã xem như đã tới, nhưng này chút chưa từng đặt chân nơi này người chắc chắn tâm trí hướng về. Này miếng bị ngạn hoa trùng nếu là xuất ra đi giao dịch, định có thể bán ra giá trên trời. Hoa Lang Yên nói ra. Sư tỷ cùng ta nghĩ cũng giống vậy. Coi như không bán, bồi dưỡng ra đến, ngày sau còn có cơ hội lại đến Hoàng Tuyền bảo địa. Dương Đạo Huyền trong lòng vẫn đối âm dương ngư nhớ mãi không quên, thậm chí đối Tam Sinh Thạch cũng còn có một tia tưởng niệm. Ngoài ra, còn có cái kia tử cực nhi sinh bất hủ chi đạo, cùng với bất hủ thể. Có một viên, có lẽ liền sẽ có cái thứ hai, quả thứ ba. Chúng ta thật tốt tìm một chút. Dương Đạo Huyền tầm mắt quét ngang, hướng phía trước nhìn lại, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vận đục Hoàng Tuyền Hà thủy bên trong lại có thanh quang lấp lánh, bị ngạn hoa trùng tin tức lại lần nữa hiện hiện. Hắn giả vờ tìm kiếm, tha tha cong, đi tới hạt giống trước mặt. Sư tỷ, ngươi xem, đây có phải hay không là lại là một cái? Dương Đạo Huyền bắt lấy hạt giống, ngạc nhiên kêu lên. Này, vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi, lại thu được một viên. Hoa Lang Yên kinh ngạc không thôi. Lúc trước nàng tại Chí Âm chỗ trải qua cựu tử nhất sinh mới thu hoạch được một viên bị ngạn hoa trùng, mà Dương Đạo Huyền lại dễ dàng như vậy thu được hai cái. Nhưng mà, để cho nàng càng thêm giật mình còn tại đằng sau. 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 viên, 28 miếng. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Dương Đạo Huyền lại thu được 28 miếng bị ngạn hoa trùng. Bị ngạn hoa trùng tựa hồ luôn có thể xuất hiện tại hắn nhóm đi qua con đường lên. Hoa Lang Yên đang kinh ngạc sau khi, càng thêm vững tin Dương Đạo Huyền liền là trong truyền thuyết khí vận chi tử, vận khí tốt đến người tiên. Có thể Dương Đạo Huyền nghe, lại là trầm thấp cười một tiếng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại qua 1 năm. Bọn hắn tại Hoàng Tuyền Hà bên trong đã chạy trốn 5 năm. Diêm, Huyết Ma, Hoa Lang Yên, bao quát Dương Đạo Huyền chính mình, đều hơi choáng. May mà chính là, cái kia quỷ tiên tựa hồ không lại tiếp tục đuổi giết. 4 người cũng đều lên mở. Cái kia Diêm cùng Huyết Ma có thể nói thê thảm vô cùng, bị Hoàng Tuyền Hà thủy ăn mòn, máu thịt hư thối, bạch cốt rõ ràng, đều kém chút cùng Hoàng Tuyền Hà dung hợp làm một. Giờ phút này ta chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, sau đó bê quan 1.000 năm, lại đến tìm tên hỗn đản kia báo thù. Ta nhất định phải làm thịt hắn. Không không không, giết hắn quá tiện nghi, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, ngày đêm tra tấn hắn. Huyết Ma phát điên đến nói năng lộn xộn, đối cái kia quỷ tiên hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Dương Đạo Huyền nhìn một chút Hoàng Tuyền Hà, tiếc nuối lắc đầu. Hắn cũng không dám lại buông ra nguyên thần đi hấp dẫn âm dương ngư, sợ đem cái kia quỷ tiên lần nữa dẫn tới, đến lúc đó tất cả mọi người đem khó mà thoát thân. 4 người buông xuống khúc mắc, cùng một chỗ chẳng có mục đích hướng trước tìm kiếm lấy lối ra. Thời gian lặng yên trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, mãi đến ngày thứ 5, Hoàng Tuyền Hà bên trong đột nhiên dâng lên một vệt ánh sáng, bay thẳng bầu trời. Hoàng Tuyền của sáng, là Hoàng Tuyền của sáng. Nhanh, nhanh, đem bị ngạn hoa lấy ra, chúng ta ra ngoài. Huyết Ma kích động đến cơ hồ điên cuồng, trong lời nói tràn đầy bức thiết, tựa hồ một khắc đều không muốn chờ lâu. Vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Hoàng Tuyền Cột Sáng xuất hiện không quy luật mà theo, bỏ lỡ lần này, khả năng cần đợi thêm đợi 10 năm, 100 năm, thậm chí cả đời đều lại khó gặp được. Hoa Lang Yên cũng là mừng rỡ như điên, lập tức giữ chặt Dương Đạo Huyền, lấy ra bị ngạn hoa, liền hướng phía Hoàng Tuyền Cột Sáng bay đi. Chương 53, Hoàng Đạo đột kích. Soạt. Ánh sáng lóe lên, bốn bóng người đáp lấy bị ngạn hoa, theo Hoàng Tuyền Cột Sáng phá không mà ra. Bọn hắn rơi vào âm u thế giới ngầm, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Trước mắt cuối cùng không có cái kia màu vàng vận đục Hoàng Tuyền Hà trói buộc, cũng không có khẩn trương kích thích đào vong. Giờ phút này, bọn hắn đứng tại đây mảnh bát ngát trên mặt đất, giang hai cánh tay, ôm tự do khí tức, cảm thụ được không khí mới mẻ lưu động. Thật sâu hút vào trong phổi, sinh mệnh sục sôi cảm giác làm lòng người sinh vui sướng. Cái này là tự do a. Dương Đạo Huyền cảm thụ được gió nhẹ, đã lâu mỉm cười hiện lên ở trên mặt. Chúng ta cuối cùng rời đi địa phương quỷ quái kia. Hoa Lang Yên ánh mắt lập lòe hào quang, nàng êm ái chạm đến lấy trong không khí bụi trần, phảng phất muốn dùng ngón tay chọn lái qua 5 năm gói ngủ. 5 năm. Dòng dã 5 năm, ta một lần cho là chúng ta sẽ bị vĩnh viễn khốn ở nơi đó, nhưng bây giờ, chúng ta cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Diêm nhắm mắt, hai tay ôm ấp lấy trùng hoạch tân sinh. Tên hôn đảng kia, ta nhất định phải đưa hắn bắt, vĩnh viễn tra tấn hắn. Hắn nghĩ ăn ý nghĩ của chúng ta khiến cho hắn nghĩ ăn ý nghĩ của chúng ta. Ta hiện tại tràn đầy giết hắn suy nghĩ, khốn nạn, có gan liền tới ăn. Huyết ma thần tình kích động, trên mặt mang hư thối ra mặt cũng không nhịn được cùng một chỗ rung động. Hắn càng nghĩ càng giận, trong lòng hận ý càng đậm, sát khí càng thịnh, giống như điên cuồng giận dữ hét, đáng chết, ta nhất định phải bắt hắn lại, ta phải dùng thế gian ác độc nhất biện pháp tra tấn hắn, cho hắn biết 5 năm qua, hắn phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Dương Đạo Huyền nghe nói lời ấy, vẻ mặt khẽ động, liếc qua Hoàng Tuyền Cổ Sáng, nói ra, sư tỷ, không biết cái kia quỷ tiên trong tay có hay không có bị ngạn hoa. Như hắn cũng có bị ngạn hoa theo này Hoàng Tuyền lối đi ra tới, phiền phức của chúng ta nhưng lớn lắm. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Huyết Ma nghe vậy, không khỏi mí mắt kinh hoàng, cùng Diêm nhìn nhau, đó là một lát đều không dám dừng lại, hóa thành hai đạo lưu quang liền tan biến tại tối tăm bầu trời. Chúng ta cũng đi. Hoa Lang Yên nắm chặt Dương Đạo Huyền tay, dưới chân thái cực đồ án hiện hiện, trong nháy mắt bay lên trời. Hai người tại thế giới dưới lòng đất trên bầu trời bay nhanh. Sau năm ngày, Hoa Lang Yên liền theo trước đó xuống tới dự lưu lối đi bay ra thế giới ngầm, quay về nhân gian giới. Nhìn ánh nắng tươi sáng thế giới, hai người cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng mà, Hoa Lang Yên cũng không dừng lại lâu, mang theo Dương Đạo Huyền tiếp tục hướng Thương Lan Tiên Tông bay đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, hai ngày sau, phía trước xuất hiện Kình Thiên Cao Phong, Thương Tùng Thúy Bách, Vô Tận Cung Điện cùng đầy trời tử khí. Trước mặt bầu trời xanh thẳm như tẩy, cầu vồng treo trên cao, một mảnh ngăn lành, tựa hồ có khổng lồ đạo vận ở trong đó lưu chuyển. Cái này là Thương Lan Tiên Tông sơn môn đến nơi này, hai người triệt để yên lòng. Cái kia quỷ tiên như truy đến nơi này, không khác tự tìm đường chết. Cuối cùng đã tới, có muốn hay không ta đưa ngươi hồi trở lại ngoại môn? Hoa Lang Yên nghiêng đầu hỏi. Dương Đạo Huyền vừa muốn há mồm trả lời, đột nhiên thần tâm siết chặt, phản phất bị một con manh thú thở hổng hoang khóa chặt. Hắn phút chốc ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Xa xa trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, ngay sau đó cấp tốc phóng to, khoảng cách mấy chục dặm trong nháy mắt lăng không bay đến, tại hai người trước mặt hóa thành một người mặc áo bào tím, đầu đội kim quan nam tử trẻ tuổi. Cái này người khuôn mặt anh tuấn, lông mi âm nhu, hai con ngươi thâm thúy, toàn thể cho người ta một loại tà tính, bá đạo cảm giác. Dương Đạo Huyền một thấy người này, biến sắc, người tới bất ngờ chính là Thương Lan Tiên Tông đạo tử, Hoàng Đạo. Không nghĩ đến người này không ngờ về tới trong tông. Giết phân thân ta, đoạt ta thiên đạo chi khí, ngươi lại vẫn dám sử dụng, thật là đáng chết. Hoàng Đạo hung ác đến cực điểm, trên thân khí tức như sâu như biển, không cho Dương Đạo Huyền cơ hội mở miệng, đầu ngón tay một điểm, một đạo sắc bén đến cực điểm Hỗn Nguyên kiếm khí đánh thẳng mi tâm của hắn. Đạo kiếm khí này mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại ẩn chứa thật sâu sắc bén, tựa hồ thế gian vạn vật đều có thể xuyên thủng, đánh xuyên, so với phi kiếm chém ra kiếm khí, càng có một loại kiếm tiên lăng lệ. Dương Đạo Huyền sắc mặt đại biến, lại không thể động đậy, đạo kiếm khí này kích phát thời điểm, mang theo một cỗ cường đại trường lực, đọc lại không gian, phảng phất kiếm thánh kiếm nhị thập tam. Hoàng Đạo, ngươi đơn giản muốn chết. Hoa Lang Yên lửa giận ngút trời, mày liêu dựng thẳng, giữa năm ngón tay pháp lực phun trào, âm dương nhị khí lưu chuyển, nhấp trưởng liền hóa thành một cái thái cực đồ án ngăn tại trước người hai người. Cong. Hỗn Nguyên kiếm khí cùng thái cực đồ gặp nhau, đúng là phát ra đụng chuông hùng hậu tiếng vang, vô tận không khí gợn sóng lập tức như sóng dữ phóng tới bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, mang theo kiếm khí sắc bén, vô số cây rừng ứng tiếng cắt đứt. Thật là đáng sợ kiếm khí. Dương Đạo Huyền con ngươi hơi co lại, nếu không phải Hoa Lang Yên ngăn lại, một chiêu này hắn sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Lang Yên, còn xin ngươi đừng nhúng tay, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán cá nhân. Hoàng Đạo nhíu mày, trầm giọng nói ra, trước tính toán ân oán giữa chúng ta đi. Hoa Lang Yên toàn thân sát khí phun trào, khăn che mặt sương lạnh, ánh mắt sắc bén đâm thẳng Hoàng Đạo, ngươi truyền Lăng Hà song tu công pháp, mê nàng tâm trí, nhục nàng thể xác, tội đáng chết vạn lần. Ta nói qua, ngươi trở về ta liền sẽ giết chết ngươi, hôm nay sinh tử đài bên trên, ngươi ta cuối cùng rồi sẽ có một người ngã xuống. Lời còn chưa dứt, nàng toàn thân khí tức lưu chuyển, âm dương nhị khí hóa thành từng đầu nho nhỏ nộ long tại nàng trên dưới quanh người lưu chuyển, phát tiết lấy nàng lửa giận trong lòng. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn khí tức từ trên người nàng truyền ra ngoài. Hoa Lang Yên ngón tay như kiếm, khoát tay liền bắn ra một đạo kiếm khí, lăng không quét ngang, xé liệt thương khung, uy lực cường đại xỏ xuyên qua hư không, chém giết hết thảy. Âm dương vô cực kiếm khí. Hoa Lang Yên, ngươi điên rồi, ngươi lại đối ta toàn lực ra tay. Hoàng Đạo lập tức cảm nhận được nguy hiểm, lông mày không khỏi nổ tung, trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm tàn, cũng là triển lộ ra hóa thần kỳ tu vi, nhấc chỉ Hỗn Nguyên kiếm khí bắn ra ầm ầm. Hai đạo kiếm khí va chạm, một cỗ đáng sợ sắc bén gió lốc quét tán ra tới. Hoa Lang Yên cuối cùng tu vi thấp chút, đúng là liên tiếp rút lui ba bước. Dương Đạo Huyền mắt sáng lên, cứu cực ngộng hiểm thi triển ra, tinh thần ba động vô hình một thoáng đánh vào Hoàng đạo thức hải. Ừm. Hoàng đạo lại là trong nháy mắt phát giác, hai mắt bén nhọn quăng tới nguyên thần sát chiêu. Ta có Hỗn Nguyên La Bàn bảo vệ nguyên thần, liền ngươi bực này mặt hàng cũng muốn đánh lén thành công. Tay phải hắn vừa nhấc, liền chuẩn bị một đạo kiếm khí chung kết Dương đạo huyền. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên nhất biến, trong nháy mắt chuyển hướng Hoa Lang Yên. Chỉ thấy giờ phút này Hoa Lang Yên sau lưng, xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh, cái này người người mặc âm dương đạo bào, cầm trong tay phất trần, một mặt uy nghiêm. Trong đôi mắt phảng phất tận giấu đi vạn thiên vũ trụ, thâm thúy vô song, bao dung vạn giới, Hoàng đạo chỉ lướt qua, thần tâm cơ hồ sụp đổ, hai đầu gối như nhũn ra, lại muốn quỳ mọc xuống, hướng đạo người lễ bái. So với 5 năm trước, Hoa Lang Yên nguyên thần tăng cường về sau, lại thi triển ra một chiêu này, uy lực lớn mấy chục lần không thôi. Đại thừa hình chiếu, đây là âm dương đạo nhân. Ngươi thật thu được âm dương đạo tổ phi thăng tiên giới trước đó lưu lại truyền thừa. Ngươi, Hoàng đạo biến sắc, tầm mắt lưu chuyển, suy nghĩ phi tốc lóe lên, này Hoa Lang Yên khí vận vô song, như cùng nàng kết thành đạo lữ, đối ta đại đại lợi tốt. Phi thăng tiên giới về sau, nếu có thể thông qua nàng kết bạn âm dương đạo tổ, đến hắn thưởng thức, từ đó tiên độ vô lượng, một mảnh đường bằng thẳng. Lang Yên, đây đều là hiểu lầm, ta cùng Lăng Hà là thật lòng, ta như thế nào lại lừa gạt tình cảm của nàng, đùa bỡn nàng. Hoàng đạo bắt đầu yếu thế. Hoa Lang Yên lại là chẳng quan tâm, một mặt sát khí cùng sương lạnh, không ngừng hướng Hoàng đạo chém giết. Lang Yên, mau dừng tay, đây đều là hiểu lầm. Ta cùng Lăng Hà là thật lòng, chúng ta đều là người một nhà, hà tất quyết đấu sinh tử. Hoàng đạo một bên trốn, trong một bên gọi, đúng là không trả đũa lại, hiển nhiên là động tâm tư khác. Hoàng đạo cái này người cực kỳ âm hiểm, lại muốn thông qua sư tỷ liên lụy âm dương đạo tổ. Dương đạo huyền sầm mặt lại, pháp lực tại dưới chân lưu chuyển, cũng là đuổi theo hai người bay đi. Chương 54, hối lộ nguyên lão. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy bị ngạn hoa trùng? Hình pháp điện, cao vút trong mây, nửa ẩn nửa hiện. Cùng với những cái khác tràn ngập tiên khí đại điện khác biệt, liếc nhìn lại, nơi đây làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm, túc mục, uy nghiêm, sát phạt cảm giác. Làm người nhìn mà sợ, không dám cản rỡ. Bởi vì nơi này là chấp trưởng tông môn quyền sinh sát, có thể phán quyết đệ tử, trưởng lão sinh tử địa phương, là Thương Lan tông sát khí dày đặc nhất địa phương. Bất luận cái gì người ở đây, cảm nhận được cái kia cố lăng liệt sát khí, cũng nhịn không được lòng sinh sợ hãi. Hình pháp điện trước, có một rộng lớn bệ đá. Giờ phút này, trên bệ đá, Hoa Lang Yên cùng Hoàng đạo riêng phần mình bị một đoàn sương mù màu vàng trói buộc, không thể động đậy. Hoa Lang Yên tuy là đủ kiểu dãy rủa, cũng không cách nào tránh thoát, đành phải đầy mắt lửa giận nhìn qua Hoàng đạo. Hình pháp điện bên trong, viễn cổ tang thương khí tức đang chảy. Không bao lâu, bên trong truyền ra một đạo thanh âm lơ biếng, hai người các ngươi đều là tông môn tiên tri tiêu tử, vô song đạo thể, cần gì phải quyết đấu sinh tử. Như trong đó một vị chết đi, tại tông môn mà nói, đó là tổn thất thật lớn. Có gì vấn đề, thật tốt đàm. Trên đời này không có không giải được kết, hóa không được oán. Trường lão, Hoàng đạo này tặc truyền muội muội ta song tu công pháp, tùy ý đùa bỡn, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Không cần làm phiền trưởng lão chủ trì công đạo, vung ra đệ tử là xong, để cho ta cùng hắn tại này sinh tử đài bên trên phân cái sinh tử. Hoa Lang Yên tràn đầy giết tức giận nói, Lang Yên, ta đối Lăng Hà là thật lòng, thương thiên chứng giám a. Hoàng đạo tràn đầy ủy khuất nói. Hoa Lang Yên thấy bộ dáng của hắn, trên thân sát khí lại là càng ngày càng nồng đậm. Ai? Hai người các ngươi, một cái đạt được thượng cổ trưởng sinh giáo bộ phận truyền thừa, một cái có được âm dương đạo nhân phi thăng tiên giới chức còn sót lại truyền thừa, đều là thân phụ đại khí vận người. Ta thân là hình pháp điện trưởng lão, trưởng quản sinh tử, thực sự không muốn nhìn thấy các ngươi tự giết lẫn nhau. Hình pháp điện bên trong truyền ra tiếng thở dài. Ngươi nếu là thật lòng, vì sao không muốn đem thiên đạo chi khí giao cho Hoa Lăng Hà sư tỷ sử dụng? Đột nhiên, sinh tử đài bên ngoài truyền đến một thanh âm. Hoàng đạo nghe tiếng, lập tức giận đến toàn thân phát run. Trưởng lão, liền là này tặc giết phân thân ta, trộm ta thiên đạo chi khí, còn mời trưởng lão đem hắn giải quyết tại chỗ, còn đệ tử công đạo. Ồ, phải không? Cái kia thanh âm lười biếng đưa ánh mắt về phía Dương Đạo Huyền, hỏi, người tên là gì? Đệ tử Dương Đạo Huyền, ra mắt trưởng lão. Dương Đạo Huyền hướng hình pháp điện làm một lễ thật sâu. Ngươi chính là Dương Đạo Huyền. Ta nghe kiếm nguyên tử đề cập qua ngươi, ngươi là khí vận chi tử a. Bên trong cái kia đạo thanh âm lười biếng trở nên cấp tốc, kiếm nguyên tử lao ra hỏa kia ra chỉ vận khí của ngươi câu được một đầu thời không ngư, hắn dẫn theo cá tại trước mặt chúng ta liên tiếp đi vòng vo 3 tháng, nhưng làm hắn đắc ý nhà. Ta thật nghĩ một thanh xé nát hắn cái kia đáng giận sắc mặt. Trưởng lão, còn mời trừng trị hắn, đưa hắn chém ở sát lục đao hạ. Hoàng đạo nghiêm nghị nói, ta xem nên chém người là ngươi. Hoa Lang Yên sinh lạnh chân chính, hắn là khí vận chi tử, giết không được, giết không được nhà, không phải có thể hỏng tông môn khí vận. Thanh âm bên trong khoan thai trở nên ý vị thâm trường dâng lên. Cái gì? Trưởng lão, hắn không phải khí vận chi tử, các ngươi tuyệt đối sai lầm. Còn mời ra tay giết hắn. Hoàng đạo nghe không đúng, bình tĩnh lần nữa lên tiếng. Người đáng chết là ngươi. Đường đường đạo tử, thế mà phái phân thân đến đây đoạt xá ta khí vận, thật là đáng chết. Dương Đạo Huyền cũng trắng nổi lên lá gan, âm thanh lạnh lùng nói, còn mời trưởng lão ra tay, trừng trị cái này người, đưa hắn chém ở sát lục đao hạ. Ngươi, thật là đáng chết. Hoàng đạo nghe được Dương Đạo Huyền mượn hắn lại nói, tức bể phổi. Ờ, còn có chuyện như vậy? Một người khí vận chính là trời sinh đất dưỡng, lại làm sao có thể thông qua đoạt xá mà thu được đâu? Ngươi thân là đạo tử, xác thực không nên a. Hình pháp điện thanh âm bên trong ngưng một điểm. Trưởng lão, không muốn nghe hắn ăn nói bừa bãi. Ta tra ra cái này người bị đoạt xá qua, ta hoài nghi hắn là người trong ma đạo, thân là đạo tử tự nhiên muốn vì tông môn suy nghĩ, ta không thể nhường ma nhân loạn ta tông môn. Ta liền tiến đến một thăm dò hư thực, nào có thể đoán được cái này người thật sự là ma đầu, đem phân thân ta chém giết, còn chiếm của ta thiên đạo khí. Trưởng lão, còn mời đem này tập chu diệt ở đây. Hoàng đạo nghiêm nghị nói. Dương Đạo Huyền nhíu mày, không nghĩ đến người này như thế có thể theo dệt vô cớ. Ngươi từng bị đoạt xá qua? Hình pháp điện bên trong, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ nói nhỏ vang lên, ngay sau đó, Dương Đạo Huyền liền cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng trên người mình đi khắp, đi sâu tìm tòi nghiên cứu, sau đó lặng yên tiến vào thức hải của hắn, sau một lát mới chậm rãi rời đi. Sắc thực có đoạt xá dấu vết, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh hắn là ma tu, hắn vẫn là tông môn khí vận chi tử. Hoàng đạo sững sờ, vẻ mặt tâm trầm, trưởng lão, hắn giết phân thân ta, đoạt ta thiên đạo chi khí, như thế hành vi, chẳng lẽ còn không là ma đạo? Đây quả thực là tội ác tẩy trời ma đầu. Việc này có chút phức tạp, dính tới trong tông ba vị thiên tài, ta vô pháp tùy tiện làm ra xử phạt. Như vậy đi, ta thông chi những lão gia hỏa kia, ngày mai tổ chức nguyên lão hội nghị, làm tiếp định đoạn. Hôm nay các ngươi đều trở về đi, ra kết quả trước đó, phải tránh không thể lại nổi lên tranh đấu. Thanh âm nhẹ nhàng, sau đó hiện hóa ra một cái đại thủ, nhẹ nhàng ba đập, đem ba người đập bay ra ngoài. Dương Đạo Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoại môn trong sân. Sau một khắc, một đạo lưu quang trước mắt đã tới, ngừng ở trước mặt của hắn, chính là lửa giận chưa tiêu Hoa Lam Yên. Sư tỷ. Dương Đạo Huyền hướng về phía trước hai bước nói, Hoàng đạo phân thân như thế nào chết? Hoa Lam Yên ngưng tiếng hỏi, hắn muốn đoạt xá ta, kết quả xúc phạm tu tiên giới đệ tứ đoạt xá thiết tắc, bị đại đạo quy tắc giết chết. Dương Đạo Huyền chi tiết trả lời, dạng này liền dễ làm, ta nhìn hắn như thế nào giảm biện. Hoa Lam Yên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tan biến ngay tại chỗ. Dương Đạo Huyền vẻ mặt chớp lên, giống như nghĩ tới điều gì, lật tay xuất ra bị ngạn hoa trùng nhìn một chút, sau đó quay người hướng đan điện đi đến đan điện bảy tầng. Khâu Trung Su cùng Dương Đạo Huyền ngồi đối diện nhau, túc vừa nói, vừa rồi điện chủ truyền âm cho ta, tông môn ngày mai đem tổ chức nguyên lão hội nghị, phán quyết ngươi cùng hoàng đạo ở giữa sự tình. Ngươi tìm đến ta là vì việc này a? Đệ tử chính là bởi vì việc này tìm kiếm trưởng lão trợ giúp. Dương Đạo Huyền gật đầu. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, tông môn sẽ dùng sự thật làm căn cứ, làm ra phán quyết công chính. Khâu Trung Su chân an nói, đệ tử chỉ sợ tông môn sẽ áp dụng ba phải thái độ, đối hoàng đạo cầm nhẹ để nhẹ. Dương Đạo Huyền nói xong, trở tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa ra ngoài, trưởng lão, trong này có một viên bị ngạn hoa trùng, cùng với một chút hoàng tuyển thổ nhưỡng. Bị ngạn hoa trùng, ngươi từ chỗ nào được đến? Khâu Trung Su thần sắc động dung, vội vàng mở ra xem xét. Đây là đệ tử hiếu kính ngài. Dương Đạo Huyền khẽ cười nói, hiếu kính ta sao? Khâu Trung Su tuy là tâm động, nhưng xem trong tay túi chữ vật, vẫn là do dự nói, bị ngạn hoa chính là hiếm thấy chân bảo, không chỉ có là ra vào hoàng tuyển bảo địa đỏ ngang, càng là ẩn chứa vô tận bí mật, ngươi tặng ta quý giá như thế đồ vật, sao không hiến cho một vị đại thừa nguyên lão? Như thế ngày mai trên đại hội, liền lại nhiều thêm một vị vì ngươi lên tiếng ủng hộ người. Trưởng lão, ta chỗ này còn có. Dương Đạo Huyền cười mỉm, một hơi lấy ra 10 cái túi chữ vật đưa ra ngoài, này 10 cái trong túi chữ vật, riêng phần mình chứa một viên bị ngạn hoa trùng, cùng với không ít hoàng tuyển thổ nhưỡng, còn mong trưởng lão thay ta chuyển giao cho những nguyên lão kia, thay ta nói lên mấy lời công đạo. Cái này, ngươi từ chỗ nào được đến nhiều như vậy bị ngạn hoa trùng? Khâu Trung Su giật nảy cả mình, mặc dù hắn tâm cảnh cao vời, cũng không nhịn được vì đó động dung. Hắc, đệ tử may mắn đi qua một chuyến hoàng tuyển bảo địa, theo hoàng tuyển hà bên trong nói đến. Dương Đạo Huyền vừa cười vừa nói, đại khí vận, ngươi thật sự là đại khí vận. Có này chút bị ngạn hoa trùng, càng thêm ngồi vững ngươi khí vận chi tử tiết tuổi, tông môn dù như thế nào đều sẽ không động tới ngươi. Khâu Trung Su cười ha hả, tán thán nói, hảo tiểu tử, điện chủ lời nói không loa, ngươi quả nhiên vì ta nhóm mang đến vô tận khí vận. Như vậy, hạt giống này, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Khâu Trung Su ánh mắt lấp lánh, cười hỏi, chương 55, nguyên lão hội nghị, Thương Lan Tiên Tông chỗ sâu, Đặng Nguyên Cung. Phía trên cung điện, ngồi một vị uy nghiêm nghiêm nghị lão giả, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt tông trầm, gương mặt đường cong khắc sâu, tản mát ra lăng lệ mà không thể xâm phạm khí tức. Hắn ánh mắt như băng, để lộ ra một cỗ sắc bén mà lăng lệ hào quang, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Tại hắn phía dưới, hợp thể kỳ cao thủ Lâm Chấn Thiên ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được hắn uy nghiêm cùng áp bách, tâm sinh kính sợ, không dám có chút khinh mạn chi ý, liền đạo tử hoàng đạo ở trước mặt của hắn đều trở nên thu liễm rất nhiều, ngồi ở phía dưới cung kính có thừa. Đặng lão, ngày mai liền đem tổ chức nguyên lão hội nghị, chúng ta hôm nay muốn hay không cùng những nguyên lão kia thông khí? Hoàng đạo thấp giọng hỏi. Ngươi không cần phải lo lắng, tổ chức nguyên lão hội nghị đối ngươi mà nói đại đại lợi tốt. Làm vi bản tông đạo tử, ngươi cũng có vô hạn tiềm lực, có hy vọng trở thành chân tiên. Những lão gia hỏa kia tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào, bọn hắn sẽ không vì một người trẻ tuổi mà cùng ngươi đối lập. Đặng Nguyên lên tiếng chân an nói. Xác thực, đạo tử không cần lo lắng, ngày mai đại hội định đem trừng phạt cái kia ma đầu. Lâm Chấn Tiên cười lạnh phụ hòa nói. Hy vọng tông môn đem hắn chém giết mới tốt, cái này người giết phân thân ta, hỏng ta số phận, như lưu trên đời này, thật sự là trong mắt ta một cây gai. Hoàng đạo trầm giọng nói ra. Kẻ như run rế, tại tông môn đại thế hạ chắc chắn băng chi. Ngươi chỉ cần một mực chắc chắn hắn là vạn ác bất xá ma đầu, chạm giết ngươi phân thân là được. Chậm đợi ngày mai, kết quả tự sẽ công bố. Đặng Nguyên lạnh lẽo nói. Ừm. Hoàng đạo trong lòng thoáng an định lại. Dương Đạo Huyền ra đan điện. Khâu Trung Su cũng sau đó rời đi, hắn đứng dậy đi Bình Văn Cung, Hạo Nhiên Cung, Nôn Lô Cung, Vạn Hoa Cung, Cung Văn Cung, Nạp Viên Cung, Thượng Quân Cung, Trịnh Tư Cung, Mạnh Tần Cung cùng với trưởng giáo ở lại Thương Lan Cung đợi đến toàn bộ cung điện đi hết một chuyến. Khâu Trung Su lúc đi ra, trên mặt đã là mang tới nụ cười. Thời gian như thoi đưa, một ngày thoáng qua tức thì. Mặt trời mới lên ở hướng đông, nắng sớm ôn nhu. Mây mù lượn lờ Thương Lan Tiên Tông lần nữa nghênh đón náo nhiệt một ngày. Tiên cảnh phía trên, trường hồng xẹt qua, màu sắc lộng lẫy đám tu tiên giả truy phong trục nhật, tự do tự tại. Này có lẽ liền là tu hành ban đầu ý nghĩa, tìm kiếm đạo chân lý, siêu việt trần thế trói buộc. Nhưng mà, một khi người có được dục vọng, liền bắt đầu truy cầu trường sinh bất tử, mà không phải ban đầu cái kia phần tìm đạo cùng phá vọng sơ tâm. Cửu Tiên chi thượng, Thương Lan Tiên Cung. Cung điện đứng sừng sững đám mây, to lớn mà trang nghiêm, tường vân lượn lờ ở giữa, tựa như tiên cảnh. Trên tầng mây ngồi một người, thân thể bị nồng đậm đại đạo khí bao phủ, mơ hồ không rõ, phản phất tồn tại ở xa xôi thời không bên trong, làm cho người ta cảm thấy mơ hồ cùng cảm giác thần bí. Hắn dung mạo trung niên, văn nhã hiền hòa, giữa chân mày bảo quang lấp lánh, ánh mắt thâm thúy vô tận, phản phất nhìn chăm chú lấy toàn bộ vũ trụ huyền bí. Hắn khỏe môi khẽ mở, như gió xuân hiu hiu, thổi tan trần thế hỗn loạn, giống như cao sơn lưu thủy ưu nhã. Thân ở hắn phía dưới, mười đạo vĩ nạn thân ảnh xếp bằng ở hư không bên trong, đại đạo khí che đậy lấy bọn hắn hình thể chân thực. Bọn hắn hoặc trang nghiêm độc lập, hoặc hiền hòa như cha, hoặc nhìn chăm chú uy nghiêm, hoặc cười nhìn thương thiên. Mười mọi người không giống bình thường, siêu việt trần thế khí tức để bọn hắn thể hiện ra phi phàm mị lực. Ngồi ở vị trí đầu, chính là Thương Lan Tiên Tông trưởng giáo, Vô Cực Tử. Phía dưới mười vị bất ngờ chính là Thương Lan Tiên Tông mười vị đại thừa nguyên lão, Kiếm Nguyên Tử cũng đứng hàng trong đó. Chư vị nguyên lão, ta tin tưởng mọi người đều đã nghe nói bản tông đạo tử Hoàng đạo cùng bản tông khí vận chi tử Dương đạo huyền ở giữa sự tình, xin hỏi các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Vô Cực Tử nụ cười ôn hòa, thanh âm của hắn thanh thúy mà có tư tính, để cho người ta nghe như gió xuân ấm áp, không tự chủ được đối với hắn có ấn tượng tốt. Hoàng đạo làm vi bản tông đạo tử, thế mà ngấp nghé trong môn đệ tử khí vận, phái ra phân thân đi đoạt xá, cuối cùng đưa đến phân thân tử vong cùng mất đi thiên đạo chi khí, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Hắn mở một cái nguy hiểm tiền lệ, nếu như đệ tử khác nhìn thấy huynh đệ đồng môn tư chất ưu tú, cũng đi đoạt xá, cái kia ha bất loạn bộ. Vì ngăn cản này loại tình huống ác liệt phát sinh, chúng ta nhất định phải nghiêm trị hoàng đạo. Cân nhắc đến hắn thân phận của đạo tử, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ta kiến nghị khiến cho hắn đi tư quá nhai hối lỗi 500 năm. Kiếm Nguyên Tử lời tuy bình thản, nhưng lại như kiếm bản sắc bén, mang theo một cỗ sắc bén, xuyên vào chư vị nguyên lão trong tâm linh. Nghe nói hoàng đạo còn đem song tu công pháp truyền cho bản tông nữ đệ tử, tùy ý dâm túng, không nên a, không nên a, hắn thật sự là có hại đạo tử hình ảnh. Mạnh Tần Nguyên lão lắc lắc đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a. Bình Văn Nguyên lão, Hạo Nhiên Nguyên lão, Nôn Lâu Nguyên lão, Vạn Hoa Nguyên lão, Cung Văn Nguyên lão, Trọng Viên Nguyên lão, Thượng Quân Nguyên lão, Trình Tử Nguyên lão đều ứng tiếng phụ họa. Vô Cực Tử hơi hơi dương mắt lên, nhìn lướt qua, không nói gì. Cái gì là a đúng vậy a? Đặng Nguyên tức giận nói, hoàng đạo làm đạo tử, phát hiện Dương đạo huyền kẻ này đã từng bị đoạt xa qua, hắn là người trong ma đạo. Hoàng đạo vì tông môn suy nghĩ, trước đi điều tra trận tướng, nhưng không ngờ phân thân bị Dương đạo huyền giết chết, cung cấp đi thiên đạo chi khí. Đây là rõ ràng sự thật, chẳng lẽ các ngươi đều giả bộ như không biết sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn cổ vũ ma đạo tập tục sao? Trường giáo, thỉnh gọi đến Dương đạo huyền tiền đến, đem hắn xử tử, dùng dựng nên tông môn uy nghiêm. Người đem trắng nói thành đen, Đặng Nguyên, ta nhìn ngươi cùng hoàng đạo mới thật sự là ma đạo hành vi. Kiếm Nguyên Tử lạnh giọng nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy bên a, đúng vậy a. Một đám nguyên lão phụ hòa nói. Cái gì là a đúng vậy a? Các ngươi cho là ta là ma đầu? Đặng Nguyên sững sờ, có chút nổi nóng. Tự nhiên không phải, tự nhiên không phải, tự nhiên không phải. Một đám nguyên lão lắc lắc đầu nói. Các ngươi có phải hay không tu luyện tròn váng? Sẽ chỉ phụ hòa sao? Các ngươi đối với chuyện này có cái gì cụ thể cái nhìn? Hoàng đạo có thể là bản tông đạo tử, làm sao có thể nói dối? Đặng Nguyên có chút bất mãn, hắn nhấn mạnh đạo tử nhị chữ, mang theo một tia lanh ý. Đặng Nguyên lão, có lẽ ngươi thật bị hoàng đạo chỗ lừa bịp. Chúng ta mượn nhờ Thương Lan Tiên Kính quay lại cùng ngày phát sinh ở bên trong khu nhà nhỏ kia thời gian, tra ra chân tướng, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ đã chứng minh hoàng đạo động đoạt xá suy nghĩ, cuối cùng đi chuyện sai. Vô Cực Tử lúc này mở miệng, ung dung nói: "Các ngươi tại ta trước khi đến vận dụng Thương Lan Tiên Kính quay lại thời gian." Đặng Nguyên sắc mặt biến hóa, hắn lập tức thấy một loại bị xa lánh cùng tâm tình bất an xông lên đầu. "Đặng Nguyên lão, ngươi cùng hoàng đạo quan hệ mật thiết, không chỉ muốn dạy hắn tu hành, còn muốn dạy hắn tu tâm. Tu luyện không hề chỉ chẳng qua là truy cầu cảnh giới đột phá mang đến thực lực tăng lên, càng cần hơn nội tâm cân bằng cùng phong phú. Ngươi hẳn là dạy bảo hoàng đạo phân biệt thị phi, hiểu rõ chính nghĩa cùng tà ác, cũng dùng đạo nghĩa cùng thiện lương để dẫn dắt hành vi của mình. Làm vi bản tông nguyên lão, ngươi hẳn là cho hắn trí tuệ dẫn dắt, dạy bảo hắn kiên thủ sơ tâm, không bị ngoại giới dụ hoặc cùng hắc ám ăn mòn." Vô Cực Tử chậm rãi nói ra. Đặng Nguyên nhíu mày, nghe được trưởng giáo trong lời nói hàm nghĩa, nhìn như thuyết giáo hoàng đạo tu tâm, kỳ thực tại khuyên bảo chính hắn muốn nhận rõ bản tâm. Nói bóng gió chính là, Đặng Nguyên, con đường của ngươi có chút sai lệch. Xem ra ta quả thật là bị hoàng đạo lừa gạt. Nếu trưởng giáo đã điều tra rõ hết thảy, như vậy toàn bằng trưởng giáo định đoạt. Đặng Nguyên hít sâu một hơi nói. Chương 56, dẫn đến thổ huyết hoàng đạo. Thương Lan ngoài cung. Hội nghị sau khi kết thúc, Đặng Nguyên mang theo âm trầm biểu lộ đi ra. Vừa bay ra một khoảng cách, Khâu Trung Su liền bay tới, trên mặt mang theo ý cười. Đặng lão xin chờ một chút. Khâu Trung Su hô. Ngươi muốn làm gì? Đặng Nguyên biết Khâu Trung Su là Kiếm Nguyên Tử người, đối với hắn căn bản không có sắc mặt tốt xem. Đặng lão, nơi này có cái lễ vật, là môn hạ đệ tử Dương Đạo Huyền tặng cho ngài. Khâu Trung Su cười xuất ra một cái hộp gấm đưa cho Đặng Nguyên. Cút ngay cho ta. Đặng Nguyên đang ở nổi nóng, liền đẩy ra Khâu Trung Su đưa tới hộp gấm, trên mặt lộ ra biểu tình hung ác nói ra, nói cho tiểu tử kia, ta và hắn chưa xong. Đặng lão, xin ngài xem trước một chút lễ vật này đi. Khâu Trung Su nói ra. Nhìn cái gì vậy, cút ngay cho ta. Đặng Nguyên không kiên nhẫn vật tay nói ra. Khâu Trung Su lại không hề rời đi, ngược lại cười chậm rãi mở ra hộp gấm, bên trong đầy màu đen bùn đất, trên bùn đất còn có một khỏa lập lòe hào quang màu xanh hạt giống. Gọi ngươi cút ngay cho ta. Đây là. Đặng Nguyên ánh mắt ngưng tụ, bị cái kia màu xanh hạt giống cùng màu đen bùn đất hấp dẫn, bằng vào hắn đại thừa nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra hai thứ này vật phẩm bất phàm. Đây là bị ngạn hoa hạt giống cùng hoàng tuyển thổ nhưỡng. Đây là Dương Đạo Huyền tặng cho ngài, để cho ta chuyển giao cho Đặng lão. Khâu Trung Su cười đưa ra ngoài. Cái này. Đặng Nguyên âm trầm vẻ mặt lóe lên, lại lóe lên. Đặng Nguyên cung. Bạch. Đặng Nguyên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay vào đại điện, rơi vào thượng thủ vương tọa lên. Đặng lão, thế nào? Tông môn có thể đem tiểu tử kia chém? Sớm đã chờ ở đây hoàng đạo một thoáng đứng lên, liền vội vàng hỏi.
Không có.
Đặng Nguyên Âm trầm lắc đầu.
Không có.
Hoàng đạo nhíu mày. Cái kia tông môn nhưng đối với hắn làm xảy ra điều gì trừng phạt? Hắn âm lãnh mà hỏi thăm.
Cũng không có.
Đặng Nguyên lắc đầu.
Cũng không có.
Lâm Chấn Tiên cùng hoàng đạo nhìn nhau, không khỏi sửng sở.
Cái kia tông môn,
trưởng giáo đã vận dụng Thương Lan Tiên Kính quay lại thời gian, trở lại như cũ ngày đó sự thật, xác nhận ngươi phân thân đoạt xá sự tình, không chỉ không có đối với hắn làm ra trừng phạt, còn cho rằng tiên đạo chi khí rơi vào trong tay của hắn là đúng hắn tinh thần đền bù tổn thất.
Đặng Nguyên thanh âm trầm trọng nói ra.
Cái gì?
Hoàng đạo biểu lộ âm trầm, khó có thể tin nói ra, Thương Lan Tiên Kính lão nhân gia ông ta không phải đang ngủ say sao?
Trưởng giáo lại bởi vì chút chuyện nhỏ này cố ý đưa hắn thức tỉnh.
Làm sao có thể?
Có lẽ thật sự là vận mệnh trêu cợt.
Thương Lan Tiên Kính lão nhân gia ông ta vừa lúc tại đại hội tổ chức trước đó thức tỉnh.
Đặng Nguyên lắc đầu nói,
đáng chết, khí vận làm sao lại hướng hắn nghiêng?
Hoàng đạo sắc mặt nhăn nhó, sát khí phun trào, dạng này chẳng phải là nói của ta thiên đạo khí vô cớ làm lợi hắn?
Ai, lần này ngươi xác thực sai, làm việc quá mức xúc động. Nếu như thành công có lẽ vấn đề không lớn, thế nhưng bây giờ lại nháo đến tình trạng như vậy, ngươi vẫn là đi tư quá nhai hối lỗi 100 năm đi, quyền đương bế quan tu luyện, bình tĩnh lại tu thân dưỡng tính, lắng lại nóng nảy trong lòng.
Đặng Nguyên lặng lẽ sờ lên trong tay áo hồ gấm, thở dài.
Cái gì?
Đặng lão, liền ngươi cũng vì hắn nói chuyện?
Hoàng đạo kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình nghe lầm.
Chờ một chút, Đặng lão ngươi mới vừa nói cái gì?
Để cho ta đi tư quá nhai hối lỗi,
đây là tông môn với ngươi trừng phạt.
Nguyên bản hẳn là 500 năm, nhưng đi qua thỉnh cầu của ta, cân nhắc đến ngươi là đạo tử, mà lại vi phạm lần đầu, cho nên đem trừng phạt giảm bớt đến 100 năm.
Đặng Nguyên chậm rãi nói ra.
Phúc.
Hoàng đạo chỉ cảm thấy lồng ngực một hồi buồn bực đau nhức, tức giận phun ra một ngụm máu tươi.
Ai?
Tuổi nhỏ phong mang, hào quang vạn trượng, nhường ngươi hưởng hết vinh dự, nhưng cũng nhường ngươi thiếu ít một chút lắng động. Ngươi đi tư quá nhai bế quan tu luyện 100 năm, ma luyện tâm tính cũng là chuyện tốt.
Đặng Nguyên nói xong, vung tay áo bảo, đem hoàng đạo mang rời khỏi Đặng Nguyên cung.
100 năm sau ta tới đón ngươi, hy vọng có thể thấy một cái nội liễm tại ngực, dồn khí vũ hải, càng thêm ổn trọng hoàng đạo.
Một cái hoàng thiên tại hạ, đại đạo ở trên hoàng đạo.
Đan điện,
Kiếm Nguyên Tử, Khâu Trung Su, Dương Đạo Huyền, Hoa Lăng Yên đều tại.
Trưởng lão, tông môn làm xảy ra điều gì phán quyết?
Dương Đạo Huyền ngưng tiếng hỏi.
Hoàng đạo đoạt sáng ngươi, tổn thất thiên đạo chi khí, đây là hắn tự làm tự chịu.
Tông môn sẽ không để cho ngươi trả lại thiên đạo chi khí, đồng thời đối hoàng đạo làm ra tư quá nhai diện bích 100 năm trừng phạt.
Kiếm Nguyên Tử chậm rãi nói ra.
Đáng tiếc, không có thể giết hắn.
Hoa Lăng Yên mang theo lãnh ý nói ra.
Hắn dù sao cũng là đạo tử, tông môn sẽ không giết hắn.
Khiến cho hắn đi tư quá nhai diện bích 100 năm, cũng là vì né tránh cùng Lăng Yên ân oán của ngươi.
Tông môn hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hy vọng thời gian có thể hòa tan tất cả những thứ này.
Kiếm Nguyên Tử nói xong, dừng lại một chút, còn nói thêm, mặt khác, tông môn hỏi thăm muội muội của ngươi, kiểm tra trạng thái tinh thần của nàng, không có phát hiện bất luận cái gì mê hồn thủ đoạn.
Xem ra ngươi muội muội là tự nguyện, đồng thời chúng ta còn tự thân hỏi qua nàng, nàng cũng thừa nhận.
Thật sự là không hăng hái.
Cùng nhân tu luyện xong tu công pháp, tự tổn nhân cách.
Hoa Lăng Yên có chút tức giận nói ra.
Sự tình liền dừng ở đây đi, tông môn cũng không hy vọng sự tình làm lớn chuyện.
Kiếm Nguyên Tử nhìn chung quanh hai người, túc vừa nói, trải qua chuyện này, các ngươi phải nhớ kỹ, cường giả mới có thể làm cục, mà kẻ yếu chỉ có thể bị động địa quyển vào cường giả đưa tới vòng xoáy bên trong. Hôm nay là hoàng đạo thất bại, nếu như thành công, ngồi ở chỗ này liền đem ít ngươi Dương Đạo Huyền một người, không, có lẽ hôm nay liền sẽ không có chúng ta ở đây gặp nhau.
Nỗ lực tu hành, tăng cao thực lực, mới có thể trên thế giới này tiêu dao tự tại, ung dung không đội.
Đệ tử hiểu rõ.
Dương Đạo Huyền gật đầu nói.
Hoa Lăng Yên cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Tốt, hôm nay tới đây thôi đi. Các ngươi đều trở về thật tốt tu hành.
Kiếm Nguyên Tử khua tay nói.
Khâu Trung Su đứng dậy sau khi hành lễ chậm rãi rời đi.
Hoa Lăng Yên cũng tiếp lấy thối lui.
Dương Đạo Huyền cười không hề rời đi, hắn lật tay xuất ra một cái hộp gấm, từ từ mở ra, bên trong đầy hoàng tuyển thổ nhưỡng cùng ba cái bị ngạn hoa chủ con.
Trưởng lão, đây là ta hiếu kính ngài lễ vật.
Tính tiểu tử ngươi có ý, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha.
Kiếm Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe tinh quang, không khách khí chút nào một thanh nhận hộp gấm.
Hắc hắc, đệ tử thế nào có thể đã quên trưởng lão a, đáng tiếc lần này đi Hoàng Tuyển Bảo Địa không có tìm được Tam Sinh Thạch, bằng không thì cũng cho trưởng lão đưa một khối tới.
Dương Đạo Huyền cười nhẹ nói,
Tam Sinh Thạch cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, có thể thu được bị ngạn hoa trùng đã vô cùng may mắn.
Ta hoài nghi ngươi đem Hoàng Tuyển Hà bên trong bị ngạn hoa trùng đều moi xong.
Kiếm Nguyên Tử liếc qua Dương Đạo Huyền,
nơi đó khẳng định còn có rất nhiều bảo vật, chỉ là chúng ta gặp một vị tương đương với hợp thể tu vi quỷ tiên, bị hắn đuổi đến quá sức.
Không phải, thu hoạch hẳn là càng lớn.
Dương Đạo Huyền nói ra.
Quỷ tiên?
Kiếm Nguyên Tử ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu.
Trưởng lão, kỳ thật đệ tử còn có một chuyện.
Nghe nói phàm là có được đạo thể tư chất người gia nhập tông môn, đều có thể trực tiếp thu hoạch được một môn đạo cấp công pháp hoặc là một môn đại thần thông thuật.
Làm như vậy khí vận chi tử, ta có hay không cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy.
Dương Đạo Huyền cười nhẹ nói.
Hắn trở thành khí vận chi tử tin tức đã tại cao tầng truyền ra, hắn dứt khoát đâm lao phải theo lao, nhận xuống dưới.
Cái in này sao? Ta có thể đi hỏi một chút.
Kiếm Nguyên Tử chậm rãi gật đầu.
Đa tạ trưởng lão.
Dương Đạo Huyền vẻ mặt vui vẻ, lập tức hành lễ.
Tốt, ngươi về trước đi chờ tin tức của ta.
Kiếm Nguyên Tử mỉm cười nói.
Dương Đạo Huyền gật gật đầu, sau đó rời đi đan điện.
Chương 57, thể tu thần thông, dung binh luyện thể.
Dương Đạo Huyền rời đi đan điện về sau, cũng không có trực tiếp hồi trở lại chính mình ngoại môn viện nhỏ,
mà là đi tới Tấn Thăng Điện nhận lấy nội môn đệ tử thân phận lệnh bài cùng sống một mình cung điện, cũng hoàn thành một chút tin tức ghi chép thủ tục. Mặc dù hắn không có tự mình tại Thương Lan Tiên Kính bên trên lưu lại tên cùng nguyên thần, nhưng tiến vào Thương Lan Tiên Tông một khắc này, hắn liền sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, giống như cùng Tiên Tông chỗ sâu một cái nào đó đồ vật có liên hệ. Nếu như không có đoán sai, cùng hắn sinh ra cảm ứng hẳn là Thương Lan Tiên Kính. Nghĩ đến Hùng Chủ đã thành công đưa hắn lưu lại một luồng nguyên thần ký thác vào tiên trong kính. Dương Đạo Huyền theo ngoại môn viện nhỏ rời đến nội môn cung điện sang trọng, vốn là muốn cùng Hùng Chủ gặp một lần, nhưng gửi đi tin tức hậu cựu lâu không thu đến hồi phục. Hắn suy đoán Hùng Chủ cũng đã rời đi tông môn, đi chính mình thực hiện chí khí đi, trở thành ma đạo cự phách. Dương Đạo Huyền thu hồi lệnh bài, thu thập tâm tình, bắt đầu xem kỹ chính mình 5 năm qua biến hóa. Tại Hoàng Tuyền Hà đảo vong 5 năm ở giữa, hắn thúc dục đại nhật hồng lô dòng dã 5 năm, huyết dịch đi qua tầng tầng tẩy lễ, đã phát sinh to lớn thay biến. Giờ phút này, máu của hắn như liệt dương nóng bỏng, nặng như linh kim, rõ ràng đã đi đến luyện huyết đỉnh phong. Một giọt máu tươi theo đầu ngón tay thấm ra, nó long lánh kim quang, như thái dương quang mang bắn ra bốn phía, giống như là thể lỏng hoàng kim, chất chứa vô tận năng lượng. Dương Đạo Huyền cong ngón đúng ra, xùy. Kim sắc huyết dịch trong nháy mắt xuyên thấu ngoài cửa thô to tinh cương trụ, rơi vào nền đá trên mặt, lập tức toát ra khói dày đặc, cấp tốc đốt ra một cái hắc động. Đây chỉ là một giọt máu tươi, lại thể hiện ra uy lực kinh khủng như thế. Như thùng nước to tinh cương trụ bị dễ dàng hầm ngầm xuyên, nền đá mặt tựa như yếu ớt đậu hũ. Một màn này thật là khiến người khó có thể tin. Dương Đạo Huyền trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn thôi động đại nhật hồng lô, trong cơ thể kim sắc huyết dịch như ngũ trảo kim long gào thét chảy động. Này lưu chuyển một chút, trên thân lập tức bắn ra từng đạo màu vàng kim bảo sáng chói, một cỗ thần kỳ lực lượng ở trong người ấp ủ. Dương Đạo Huyền kinh ngạc nhìn xem trên người bảo sáng chói, lộ ra vẻ cân nhắc. Theo trong cơ thể không hiểu chỉ dẫn, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra theo đặt ở thép tinh trụ lên. Sau một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh, cái kia thô to tinh cương trụ đúng là trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói khí lưu, tiến vào hắn trong cơ thể, chạy chuyển cho hắn toàn thân các nơi. Dương Đạo Huyền giật nảy cả mình, suy nghĩ khẽ động, cái kia thép tinh trụ liền từ trong lòng bàn tay hắn mọc ra, kéo dài đến dài 3 trượng, như là tôn ngộ không kim cô đồng. Một màn này là quỷ dị mà thần kỳ. Này loại không thể tưởng tượng nổi, vô pháp nói rõ lý do, không hợp với lẽ thường, không thể nghi ngờ là thần thông. Dung binh luyện thể. Cái này là trong truyền thuyết dung binh luyện thể. Ta thế mà thật tu ra này loại hiếm thấy thể tu thần thông. Dương Đạo Huyền nhìn xem bàn tay của mình, giật mình qua đi, liền kinh hỉ dâng lên. Hắn tâm niệm vừa động, lại cử động, cái kia thô to tinh cương trụ sau đó lại theo sau lưng của hắn, đỉnh đầu, các vị trí cơ thể mọc ra. Hắn thậm chí có khả năng trong một ý nghĩ đưa nó biến thành đủ loại hình dáng, như đao, kiếm, đỉnh, thương, kích, thấp, chỉ cần hắn nghĩ, hết thảy đều có thể biến hóa. Dung binh luyện thể loại thần thông này 10 điểm hiếm thấy, cũng không là mỗi một cái thể tu đều có thể sửa ra, không nghĩ tới ta thật nắm giữ. Dương Đạo Huyền vui mừng không thôi, nhưng nghĩ lại liền hiểu. Hắn tu luyện chính là đỉnh cấp luyện thể đạo cấp công pháp Đại Nhật Hồng Lô, thêm nữa lộ sắc thành Hoàng Tuyền Bảo Thể, nếu ngay cả hắn đều tu không ra này loại thể tu thần thông, như vậy trên đời này chỉ sợ cũng không có mấy người có thể tu luyện được. Môn này thể tu thần thông thực sự thật là khéo. Dương Đạo Huyền không ngừng màn đếm thử tiếp xúc đủ loại vật thể, tảng đá, bàn đế, bình sứ các loại, mỗi khi hắn chạm đến chúng nó liền hóa thành một cỗ khí lưu dung nhập hắn trong cơ thể, sau đó tùy ý hắn biến hóa. Dung binh luyện thể môn thần thông này rõ ràng có khả năng hóa hết thể vật thể ở thể nội, hòa vào thân thể máu thịt bên trong, từ đó làm thân thể có dung nhập vật thể một ít đặc tính. Từ đó, thân thể máu thịt liền như là pháp bảo lợi khí. Nếu là ta đem một khối đại đạo tiên kim dung vào cơ thể bên trong, đây chẳng phải là liền hóa thần tu sĩ cũng không cách nào dung chuyển ta rồi. Dương Đạo Huyền nghĩ tới chỗ này, con mắt lập lòe vẻ hưng phấn, mong đợi lẩm bẩm, hiện tại vừa mới bắt đầu, tục truyền, thể tu thần thông huyền diệu vô tận, làm thể xác thuế biến tới trình độ nhất định về sau, còn có thể diễn sinh ra đủ loại thần kỳ thần thông, như đại tiểu như ý, pháp tướng thiên địa, trưởng lục kim thân, hóa long thuật, thân ngoại hóa thân, thiên nhãn thông, thiên nhi thông, tha tâm thông, thần tốc thông, như ý thông, lậu tân thông, thậm chí còn có kinh khủng hơn thông số mệnh các loại. Nếu là thật có thể tu luyện ra thông số mệnh, liền có thể biết được chính mình cùng hắn người đi qua, hiện tại cùng tương lai vận mệnh. Từ đó có thể theo thế gian vạn vật trói buộc bên trong siêu thoát ra tới, thành thánh làm tổ. Thân thể thành thánh có khả năng cùng đạo tổ địch nổi, xem ra nghe đồn quả nhiên là không yếu. Dương Đạo Huyền theo dung binh luyện thể thần thông bên trong nhòm ngó thể tu bất phàm, đây không thể nghi ngờ là một đầu thông thiên triệt địa đại đạo. Mọi loại thần thông thêm ta thân, thế gian chư pháp một quyền phá. Đến lúc đó, sẽ là cỡ nào cường đại. Dương Đạo Huyền âm thầm đang mong đợi. Hắn nghĩ đến, vẻ mặt lóe lên, chậm rãi đi ra cung điện của mình. Hướng phía Thương Lan Tiên Tông đi ra ngoài. Vạn giới thương minh, phòng khách quý. Dương Đạo Huyền vừa ngồi xuống, Thương Tiếp gấp cùng theo vào, vẻ mặt tươi cười, trên đầu lắc lư dính khí vận 3 chữ. Dương Đạo Huyền cũng là thích để cho hắn tới dính chính mình khí vận, bởi vì hôm nay có một món làm ăn lớn cần, một vị đại thừa tu sĩ có thể tiếp đãi chính mình đó là không còn gì tốt hơn. Tiểu Hữu, ngươi có mấy ngày này không có tới, hai chúng ta rất hợp ý, có rảnh nhiều tới ngồi một chút đi. Thương Tiếp cười ha hả nói ra, hoàn toàn không có đại thừa tu sĩ giá đỡ. Khô lão. Dương Đạo Huyền mỉm cười hành lễ, trực tiếp nói ra, Khô lão, ta lần này tới là nghĩ mua sắm một chút chế tạo pháp bảo tài liệu, như đại đạo tiên vàng, đen văn tiên kim, bất diệt tiên kim các loại, càng cứng rắn càng tốt. Chế tạo pháp bảo tài liệu, càng cứng rắn càng tốt. Ngươi nói này nhưng đều là đủ để chế tạo cực phẩm đạo khí đỉnh cấp tài liệu, mỗi một dạng đều là vô cùng chân quý bảo vật. Thương Kiếp vẻ mặt khẽ động, chậm rãi nói ra: "Ta gần nhất phát một bút tài, đào đến một viên bị ngạn hoa trùng con, Kho lão không cần lo lắng cho ta không bỏ ra nổi linh thạch, hạt giống này hẳn là có thể hối đoái một khối đỉnh cấp tài liệu đi." Dương Đạo Huyền cười, lấy ra một đầu hộp gấm, bên trong để đó màu xanh hạt giống chính là bị ngạn hoa trùng. Bị ngạn hoa trùng. Thương Kiếp nghe nói, có chút giật mình, vội vàng tiếp nhận hộp gấm xem xét, càng xem trong hai mắt tinh quang càng thịnh, đỉnh đầu không khỏi hiện ra tiểu tử này thật sự là thiên vận người. Thương Minh nội cái vị tiêu cựu tiếp tiên từng đi qua Hoàng Tuyển Bảo Địa, muốn tìm tìm bị ngạn hoa cùng hạt giống lại không công mà lui, cuối cùng chỉ mang về một chút Hoàng Tuyển thổ nhưỡng cùng Hoàng Tuyển thủy, không nghĩ tới hắn vậy mà đưa tới cho ta một viên bị ngạn hoa chủng, xem ra hắn thật vì ta mang đến thiên đại vật khí. Chương 58, mua sắm tiên kim, kiếm nguyên tử hồi phục. Thương Kiếp hơi bình phục một thoáng nội tâm, lặng lẽ đè xuống hộp gấm, hiển nhiên là dự định dù như thế nào đều phải để lại hạ bị ngạn hoa chủng. Dương Đạo Huyền nhìn xem động tác của hắn, mỉm cười, không nói thêm gì. "Tiểu Hữu, ngươi biết bị ngạn hoa giá trị cùng công dụng sao?" Thương Kiếp cười hỏi. "Không hiểu rõ lắm, tiền bối nếu có thể cáo chi một ít đó là không còn gì tốt hơn." Dương Đạo Huyền nói ra. "Nay bị ngạn hoa không chỉ có là tiến vào Hoàng Tuyển Bảo Địa đó ngang, bản thân nó cũng là chân bảo giá trị liên thành. Theo như truyền thuyết, bị ngạn hoa bên trong có một phương bị ngạn thế giới, là từ Hoàng Tuyển đạo tổ sáng tạo. Tiến vào bên trong, chỉ cần hiến tế nguyên thần của mình, liền có thể thành vì đạo tổ một luồng suy nghĩ. Mặc dù sinh tử hoàn toàn nắm giữ tại đạo tổ một ý niệm, nhưng chỉ cần thành tính cúng bái đạo tổ, vì đạo tổ cung cấp hương hỏa nguyện lực, liền có thể thực hiện trường sinh bất lão, bất hủ bất diệt. Ngoài ra, đạo tổ cũng sẽ ở bị ngạn trong thế giới truyền kinh thụ đạo, chỗ tốt rất rất nhiều. Nay cùng Liên Hoa Phật Quốc cùng loại, Phật Quang Kim Liên bên trong cũng có một cái Phật Quốc, bên trong là Phật Tổ mở đạo tràng. Chỉ cần đối Phật Tổ thành kính tín ngưỡng, truyền bá Phật pháp, liền có thể thực hiện trường sinh bất lão. Thương Kiếp cười nói, này chút Dương Đạo Huyền thông qua cấp độ sâu tin tức cũng là hiểu qua một chút, chẳng qua là không rõ Thương Kiếp vì sao đem bị ngạn hoa trùng xem như chất bảo, liền hỏi, mệnh nắm giữ tại trong tay người khác, dài như vậy sinh thật đáng giá truy cầu sao? Thương Kiếp nghe vậy, thản nhiên cười, nói, nhân sinh cần trải qua rất nhiều giai đoạn, tiểu hữu chí hướng cao viễn, thượng sử tại mệnh ta do ta không do trời hào máu giai đoạn, đạo tổ tại trong ngộng mà nói bất quá dò xét túi đồ vật. Thật tình không biết, nhân sinh như biển cả, ra biển càng xa, càng thấy hắn mênh mông vô biên. Chờ đến kiếm lao không mang, người lao không vừa thời điểm, mới biết được, nguyên lai đạo tổ cách chúng ta cực xa. Đó là xa tới liền nằm mơ đều không đạt được hoàn cảnh. Thế gian sinh linh ngàn ngàn vạn, thiên tài cũng nhiều như cá giết sang sông, nhưng cũng không là mỗi người đều có thể từng bước một hướng đi chí cao, thành tựu đạo tổ. Tại này từng bước một bên trong, quá nhiều người vô pháp bước ra bước kế tiếp, như bán linh hồn, liền có thể đổi lấy vĩnh sinh, thử hỏi tiểu hữu, ngươi nguyện ý không? Hiện tại ngươi có thể sẽ không nguyện ý, bởi vì thế gian quá nhiều không cam lòng người bình thường, nhưng khi động thấy mình bình thường thời điểm, bọn hắn sẽ không chút do dự gật đầu, nguyện ý. Tiểu hữu chí tồn cao vời, trước mắt dòng nước xiết dũng tiến vào, hiện tại khả năng còn nhận thức không đến giả hủ tâm cảnh. Chờ qua chút thời đại liền hiểu. Thương Kiếp cười cười nói, người thời nay không thấy cổ thời nguyệt, tháng này đã từng chiếu thời cổ, cổ nhân có thể thành đạo tổ, ta cũng có thể thành đạo tổ. Ký thác tay người khác bất tử bất diệt, cho tới bây giờ đều không phải là ta truy cầu, cùng hắn giống tượng sắp một dạng vĩnh hằng, ta tình nguyện thi cốt hư thối, biến thành lân hỏa cũng muốn lại cháy lên. Dương Đạo Huyền chậm rãi nói. Thương Kiếp hơi hơi ngẩn ra, sau đó buồn vô cớ cười một tiếng, nghĩ đến là ta lão, người trẻ tuổi có phong mang là chuyện tốt, ta thực sự không nên tại tiểu hữu trước mặt nói ra ta mục nát, ăn mòn đạo tâm của ngươi. Thực sự xin lỗi. Thương Kiếp nói xong, lại đứng dậy thi lễ. Thương lão không cần như thế. Dương Đạo Huyền liền vội vàng đứng lên nâng tay của hắn. Người như bọt nước, cũng không phải là mỗi một đóa bọt nước đều có thể vọt tới phần cuối của biển, người có khác biệt lựa chọn, đây là rất bình thường. Thương lão không cần cảm xúc, chúng ta vẫn là tâm sự này miếng bị ngạn hoa trùng giá trị nhiều ít đi. Dương Đạo Huyền cười nói, ta nghĩ tiểu hữu ngươi cũng nghe được bị ngạn hoa giá trị, ta liền không dài dòng. Thương Kiếp cười nói, chúng ta Thương Minh xác thực có hai khối giá trị liên thành tiên kim, đầy đủ chế tạo đỉnh cấp đạo khí, chúng nó phân biệt là Vũ Hóa Tiên Kim cùng Thiên Địa Mẫu Kim. Vũ Hóa Tiên Kim là dùng tới tế luyện cực phẩm đạo khí tiên kim tài liệu, nó có từng tầng một như cánh chim vận sóng, phản phất như phi tiên. Thiên Địa Mẫu Kim đồng dạng là tế luyện cực phẩm đạo khí tài liệu, nó mặt ngoài trắng mỡ như ngọc, nội bộ chất như huyết nục, phản phất thiên địa dựng dục thai nhi, là quỷ tiên, thi giải tiên tốt nhất ký thể. Thiên Địa Mẫu Kim. Dương Đạo Huyền nghe xong liền kích động. Ha ha, ta xem tiểu hữu nguyên thần mạnh mẽ, chắc hẳn đã từng tu luyện qua thần đạo. Ngươi nếu đem khối này Thiên Địa Mẫu Kim chế tạo thành một thanh phi kiếm, nguyên thần phụ thể trong đó, có thể một ý niệm, tại ngoài vạn dặm lấy đầu người. Nếu như ngươi dùng khối này Thiên Địa Mẫu Kim chế tạo một người thai, hay kia là ngươi nguyên thần đệ nhị sát thịt, chỉ so với tiên thai hơi kém một chút, cho dù là quỷ tiên, thi giải tiên gặp cũng sẽ hâm mộ con mắt đỏ lên. Thương Kiếp vừa cười vừa nói, tiểu hữu, không nói gạt ngươi, khối này Thiên Địa Mẫu Kim đã từng có một vị thực lực có thể so với đại thừa sơ kỳ thi giải tiên tới hỏi thăm qua, thế nhưng hắn vô pháp mở ra để cho chúng ta Thương Minh giá tiền hài lòng, cũng không cách nào lấy ra để cho chúng ta hài lòng bảo vật, cuối cùng hắn chỉ có thể dưng dưng rời đi. Nếu như ngươi mong muốn, này miếng bị ngạn hoa chủng là có thể hối đoái. Dương Đạo Huyền nghe vậy, mặt trong nháy mắt liền lộ ra đau lòng chi sắc, đau nhức đến sắc mặt đều hiện khổ. Tiểu hữu, ngươi đây là. Ngươi bị ngạn hoa trùng giá trị rất lớn, nhưng khối này Thiên Địa Mẫu Kim giá trị cũng rất lớn. Ngươi, Thương Kiếp cảm thấy rất ngờ vực, hắn coi là Dương Đạo Huyền cảm thấy thua lỗ. Dương Đạo Huyền sắc thực cảm thấy thua lỗ, hắn lấy ra nhiều như vậy bị ngạn hoa trùng đi hối lộ những nguyên lão kia, này nhưng đều là từng khối đỉnh cấp tiên kim a thế, nhưng hắn nghĩ lại, cũng là bình thường trở lại. Hắn hối lộ tông môn những nguyên lão kia, về sau tại trong tông làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, hắn giá trị không thua gì từng khối tiên kim. Tiểu hữu, ngươi. Thương Kiếp thấy hắn sắc mặt biến đổi, cẩn thận mà hỏi thăm. Thành giao. Vũ Hóa Tiên Kim cùng Thiên Địa Mẫu Kim ta muốn lấy hết. Dương Đạo Huyền đột nhiên hào khí nói, "Tiểu Hữu, bị ngạn hoa trùng mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng thật chỉ có thể hối đoái một khối." Thương Kiếp lời còn chưa nói hết, Dương Đạo Huyền liền lại lấy ra một cái hộp gấm, còn thân mật mở ra đưa cho hắn. "Cái này, thành giao." Thương Kiếp cơ hồ là đoạt lấy hộp gấm, sợ Dương Đạo Huyền sẽ đổi ý giống như. Không bao lâu, Dương Đạo Huyền thắng lợi trở về, tâm tình khoái trá rời đi vạn giới Thương Minh. Thương Kiếp ôm hai cái hộp gấm, cũng làm mừng rỡ như điên, kích động không thôi. Đúng lúc này, một vị hợp thể tu sĩ đi đến, nói ra: "Thương lão, tiểu tử này trong tay đoán chừng còn có bị ngạn hóa chủng, chúng ta muốn hay không?" "Hắn hiện tại vận khí liền là vận khí của ta, ngươi muốn động hắn, ta hiện tại liền bắt ngươi." Thương Kiếp đột nhiên giống to: "A vâng vâng vâng." Tên kia hợp thể tu sĩ biến sắc, lập tức co đầu rụt cổ, tránh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thương Lan Tiên Tông, nội môn, một tòa cung điện hoa lệ bên trong. Dương Đạo Huyền không kịp chờ đợi mở ra hộp gấm, nhìn xem bên trong hai khối đầu lớn nhỏ tiên kim, kích động không thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển dung binh luyện thể thần thông, đem tiên kim dung vào cơ thể bên trong thời điểm, thân phận của hắn lệnh bài đột nhiên phát sáng lên, là kiếm nguyên tử tin tức truyền đến Dương tiểu tử, tông môn đồng ý cho ngươi đạo tử lãnh ngộ, về sau mỗi tháng đều có thể ăn cựu truyền kim đan, đồng thời đồng ý nhường ngươi lựa chọn một môn đạo cấp công pháp hoặc là đại thần thông thuật. Quá tốt rồi, thật sự là song hỷ lâm môn. Dương Đạo Huyền trong lòng phấn chấn. Vừa mới chuẩn bị hồi phục tin tức, kiếm nguyên tử lại phát tới một đạo tin tức: một năm sau đem cử hành tông môn thi đấu, sớm nói cho ngươi một cái tin tức ẩm, lần này ban thưởng vô cùng phong phú, nếu như ngươi có thể thu được nội môn đệ nhất, còn có cơ hội lựa chọn một môn đạo cấp công pháp hoặc là đại thần thông thuật. Dương Đạo Huyền vừa định gieo họ, kiếm nguyên tử lại chuyển tới một đạo tin tức: bất quá ngươi thật giống như không có cơ hội, bởi vì nội môn đệ tử ưu tú không ít, có một vị đạo thể, còn có không ít linh thể, đều là đến từ đại gia tộc, thế lực lớn, ngươi hẳn là đánh không lại bọn hắn, tông môn lo lắng ngươi thua hết, có hại tông môn khí vận, cho nên ngươi vẫn là không muốn tham gia. Dương Đạo Huyền vẻ mặt đột nhiên trở nên cổ quái, ta pháp tu mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, thế nhưng thể tu lại là luyện huyết đỉnh phong, thần tu một năm sau hấp thu những cái kia hồn có thể, làm sao cũng có thể đi đến âm thần đỉnh phong thậm chí dương thần, nếu như ta còn có thể thua trận, ta đây liền trực tiếp đập đầu chết trên lôi đài được. Chương 59, Ngũ Hành Đạo Kinh. Nội môn thi đấu đệ nhất, lại một môn đạo cấp công pháp hoặc đại thần thông thuật. Dương Đạo Huyền ghi vào trong lòng. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, tay cầm nổi lên một cỗ màu vàng kim bảo sáng chói. Ngay sau đó, đưa tay chạm đến Vũ Hóa Tiên Kim cùng Thiên Địa Mẫu Kim. Bạch. Quang mang lóe lên, hai khối đầu lớn nhỏ tiên kim trong nháy mắt hóa thành hai đạo khí lưu dung nhập lòng bàn tay của hắn, phản phất sáng chói tinh hà tại hắn trong cơ thể lưu chuyển. Hắn tâm niệm vừa động, Vũ Hóa Tiên Kim vậy mà hóa thành một đôi hoa mỹ cánh chim theo sau lưng của hắn dài đi ra. Mỗi một cây cánh chim đều giống như một thanh nhỏ nhắn mà sắc bén phi kiếm, hiện lên cầu thang hình dáng sắc hàng, tản ra vũ hóa thành tiên khí tức đây đối với cánh chim phản phất có sinh mệnh hô hấp, hào quang lấp lánh lúc khép mở tự nhiên, bày ra lúc là một đôi cánh chim, bao bọc thì biến thành một kiện chiến giáp, có điểm giống đan thần tử thiết dự. Dương Đạo Huyền thấy phi thường hài lòng, đùa bỡn sau khi, hắn lần nữa suy nghĩ khẽ động. Thiên địa mẫu kim vậy mà hóa thành một thanh trường kiếm từ trong tay của hắn dài đi ra. Hắn nhẹ nhàng vung lên, xoẹt. Trường kiếm xẹt qua hư không, lưu lại một đạo bắt mắt bạch ấn, sắc bén đến tựa hồ có thể cắt chém hết thảy, hủy diệt vạn vật. Hắn suy nghĩ lần nữa khẽ động, phi kiếm lập tức ra hiện dưới chân hắn. Nguyên thần xuất hiếu, tiến vào bên trong, phát hiện bên trong ấm áp, như là mẫu thai, vô cùng thoải mái dễ chịu. Nguyên thần ngự kiếm, hắn trong nháy mắt bay lên trời, lưu quang lóe lên, liền xuất hiện ở cung điện năm dặm có hơn. Quá nhanh. Mặc dù hắn còn không có tu luyện qua phi hành thuật pháp, thế nhưng khống chế phi kiếm tốc độ phi hành cũng không thua gì phi hành thuật pháp, thậm chí càng nhanh. Giờ khắc này, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong tình cảnh đột nhiên ở trước mắt trở nên tươi mới. Dương Đạo Huyền ngự kiếm phi hành, rong ruổi chân trời, xuyên vân phá vụ, chưa bao giờ có như thế thoải mái tràn trề cảm giác. Trăm dặm xa, mấy hơi thở liền đến, thật sự là quá nhanh. Hắn hiện tại nguyên thần chẳng qua là hiện hình cảnh, nếu là đi đến âm thần thậm chí dương thần cảnh giới, ngự kiếm tốc độ sẽ bao nhanh. Ngũ hành đại độn, một độn cách xa và dặm, cái kia lại chính là bực nào kinh thế hai tụ. Dương Đạo Huyền tràn đầy xúc động, lái phi kiếm tại giữa tầng mây xuyên qua, trên không trung lưu lại từng đạo lấp lánh lưu quang, tốc độ nhanh chóng thân ảnh đều gần như không thể thấy. Lại lóe lên. Bạch. Dương Đạo Huyền xuất hiện ở cung điện của mình bên trong. Hắn phi kiếm dưới chân dung nhập trong cơ thể, nguyên thần cũng trở về thức hải. Thiên địa mẫu kim quả nhiên phi phàm, nguyên thần gửi vào trong đó cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, ngự kiếm phi hành càng là không trở ngại chút nào. Nó xứng đáng quỷ tiên cùng thi giải tiên khát vọng lấy được tuyệt thế chí bảo. Dương Đạo Huyền vừa lòng thỏa ý này, hai khối tiên kim càng lộ ra hoàn mỹ, Dương Đạo Huyền trong lòng lại càng tăng trị trọng. Vô luận là Vũ Hóa Tiên Kim vẫn là Thiên Địa Mẫu Kim, đều là đỉnh cấp tài liệu. Trừ phi bất đắc dĩ, hắn tuyệt không thể bại lộ bọn chúng tồn tại. Dù sao hai khối kim tiên cư nhưng tại một vị trúc cơ tu sĩ trong tay, người nào có thể nhịn được không động tâm đây? Dương Đạo Huyền ngồi xếp bằng xuống, lúc này, thân phận lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Hắn tiếp nhận xem xét, là kiếm nguyên tử gửi tới tin tức Dương tiểu tử, ngươi nghĩ lựa chọn tốt đạo cấp công pháp vẫn là đại thần thông thuật sao? Dương Đạo Huyền trầm tư, không thể nghi ngờ cả hai đều muốn Ngũ Hành Đạo Kinh là thích hợp nhất ngũ hành linh căn tu luyện đạo cấp công pháp. Hắn đã sớm tâm động không ngừng đến mức đại thần thông thuật, tại hiểu biết Hoa Lăng Yên Âm Dương Vô Cực kiếm khí cùng Hoàng Đạo Hỗn Nguyên kiếm khí uy lực về sau, hắn liền 10 điểm khát vọng đạt được trong tông môn cái kia môn Đại Ngũ Hành kiếm khí. Đại Ngũ Hành kiếm khí đồng dạng là một môn mạnh mẽ kiếm khí thần thông. Bây giờ hắn đã tu luyện ra dung binh luyện thể, bởi vậy càng thêm khát vọng thu hoạch được nó. Bởi vì Vũ Hóa Tiên Kim cùng Thiên Địa Mẫu Kim dung ở thể nội, hắn có khả năng tùy thời đem ngón tay biến thành phi kiếm, thúc dục phát ra kiếm khí, uy lực đem càng khủng bố hơn. Nhưng mà, trước mắt hắn chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Dương Đạo Huyền không chút do dự, lập tức trở về tin, vẫn là lựa chọn Ngũ Hành Đạo Kinh. Không bao lâu, trước mắt hắn không gian bắt đầu vặn mèo, một cái không gian vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, ngay sau đó theo bên trong bay ra một cái ngọc giản. Dương Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản, không gian vòng xoáy lập tức tan biến. Lúc này, thân phận của hắn lệnh bài lần nữa sáng lên: Dương tiểu tử, công pháp điện chủ thi triển đại thần thông, đem ngọc giản cách không truyền cho ngươi. Bên trong Ngũ Hành Đạo Kinh đầy đủ nhờ ngươi tu luyện đến luyện hư cảnh giới. Chờ ngươi đi đến luyện hư về sau, có thể lại đi công pháp điện nhận lấy đến tiếp sau công pháp. Trưởng lão, đa tạ. Dương Đạo Huyền lập tức cười hồi phục một cái tin. Có ngũ hành đạo kinh, thực lực của hắn chắc chắn càng tiến một bước. Giờ phút này, hắn không kịp chờ đợi nô ra thần thức, thu hoạch trong ngọc giản công pháp nội dung. Lập tức, một chuỗi tối tăm khó hiểu nồng nọc phù văn, hình vẽ hóa thành kim quang, tràn vào thức hải, thật sâu lạc ấn tại nguyên thần của hắn chỗ sâu. Dương Đạo Huyền chuyên tâm nhắm mắt, bắt đầu lĩnh hội. Mấy ngày đi qua, tại bàn tay vàng thấy rõ xuống. Hắn đã trải qua sơ bộ hiểu rõ công pháp áo nghĩa ngũ hành đạo kinh vô cùng bất phàm, có thể hấp thu thiên hạ ngũ hành lực lượng để bản thân sử dụng, cực kỳ cường đại. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc, một khi thôi động môn công pháp này, liền có thể đem chúng quanh cây rừng, kim loại, hải dương, hỏa diễm, đại địa chờ ngũ hành vật thể bên trong tích chứa khí ngũ hành toàn bộ hấp thụ, khiến cho chỗ khu vực trong khoảnh khắc hóa thành đất chết, cực kỳ bá đạo. Đối mặt mặc khác tu luyện thuộc tính ngũ hành công pháp tu sĩ, Dương Đạo Huyền thậm chí có khả năng cách không hấp thụ bọn hắn trong đan điền ngũ hành linh lực, dùng tăng cường thực lực bản thân, quả thực là vượt quá tưởng tượng của tiên. Cơ thể người vốn là do ngũ hành tạo thành, môn công pháp này không chỉ có thể hấp thụ khí ngũ hành tăng cường pháp lực, còn có khả năng dùng khí ngũ hành tới tối luyện thể xác, tầm độ ngũ tạng lục phủ, chỗ tốt vô tận. Dương Đạo Huyền thấy là hưng phấn không thôi. Quả nhiên, đây mới thật sự là đạo cấp công pháp, thực sự quá lợi hại. Thiên hạ ngũ hành, không gì làm không được luyện hóa, đơn giản liền là ngũ hành khắc tinh. Không chỉ như thế, môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc, còn có thể diễn hóa đại địa, cỏ cây, dòng sông, núi lửa, khoáng mạch các loại ngũ hành đồ vật tới chế tạo thế giới thuộc về mình. Theo đất chết đến tỉnh thổ, vẹn vẹn trong một ý nghĩ. Dương Đạo Huyền giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được, bắt đầu tu luyện. Lúc trước hắn tu luyện ngũ hành công chính là thoát thai từ ngũ hành đạo kinh, có thể nói là có cùng nguồn gốc. Bây giờ cải tu công pháp, một điểm ảnh hưởng đều không có. Liên tục 3 ngày đi qua, Dương Đạo Huyền tu luyện ngũ hành đạo kinh, một lần nữa luyện hóa linh lực trong cơ thể. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản bình thường thể lỏng linh lực vậy mà phát sinh thần kỳ biến hóa. Liếc nhìn lại, mặc dù vẫn là thể lỏng linh lực, không có chỗ đặc biệt, nhưng khi hắn vận dụng thần thức quan sát tỉ mỉ lúc, mới phát hiện thể lỏng linh lực vậy mà hóa thành từng mai nho nhỏ ngũ hành phù lục. Phù lục không ngừng tuôn ra, cương nhu cùng tồn tại, sinh sôi không ngừng vận chuyển, so với trước linh lực càng có uy lực cùng huyền diệu. Dương Đạo Huyền thấy một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, hắn lập tức thôi động công pháp, chung quanh lập tức xuất hiện một cái gió thổi vòng xoáy. Bên cạnh bằng gỗ bàn ghế bị vòng xoáy chạm đến, trong nháy mắt biến thành gỗ mục cho cạn, trong đó tích chứa một chi lực bị toàn bộ hút khô, một tia không lưu. Này, Dương Đạo Huyền sững sờ, chiếc ghế lại trong ánh mắt của hắn sụp đổ, xoạt. Biến thành thổi phồng lão hủ vụn gỗ. Môn này ngũ hành đạo kinh thực sự mạnh mẽ. Tương lai cùng tu luyện ngũ hành công pháp tu sĩ chiến đấu, ta có lẽ còn có thể luyện hóa bọn hắn vận dụng ngũ hành pháp lực diễn hóa ra tới thần thông. Dương Đạo Huyền nghĩ đến đây, không khỏi cười ha hả. Chương 60, Âm Thần đỉnh phong, thi đấu bắt đầu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Dương Đạo Huyền lật tay xuất ra một khối linh thạch. Hắn thôi động công pháp hút mạnh một cái, một cỗ nhỏ bé yếu ớt linh khí lập tức tiến nhập trong kinh mạch. Công pháp chỉ là một cái tiểu chu thiên luyện hóa, cái kia sợi linh khí liền chuyển hóa thành cực kỳ tinh thuần ngũ hành linh lực, đã rơi vào trong đan điền. Nay luyện hóa tốc độ thật sự là khủng bố, dĩ vãng ngũ hành công cần 5 cái đại chu thiên thời gian mới có thể đem một luồng linh khí chuyển hóa làm tinh thuần linh lực, mà ngũ hành đạo kinh chỉ cần một cái tiểu chu thiên thời gian liền có thể hoàn thành. Hiện tại duy nhất hạn chế ta pháp tu tiến triển chỉ có linh căn, một khi thu hoạch được ngũ hành linh châu, ta pháp xây một chút vì chắc chắn thế không thể đỡ, nhất phi trùng thiên. Khó trách Hoa Lang Yên sư tỷ tốc độ tu luyện kinh người như thế, nàng có được đạo thể tư chất cũng tu luyện có đạo cấp công pháp, cho dù là đầu heo cũng có thể cất cánh. Dương Đạo Huyền kinh hỉ sau khi liên tục tán thưởng. Tiếp theo, hắn lần nữa nếm thử, điều động pháp lực tại lòng bàn tay hình thành một đạo ngũ hành phụ lục, đục vào cứng rắn tinh cương trụ. Sau một khắc, thép tinh trụ mặt ngoài bắt đầu hòa tan, từng sợi giống như khói xanh kim loại dây tóc theo bàn tay của hắn tiến vào trong cơ thể, cùng pháp lực của hắn hòa làm một thể. Mặc dù pháp lực không có gia tăng, nhưng hắn có thể cảm giác được trong cơ thể ngũ hành linh lực trở nên càng thêm cường đại, càng dày nặng, sắc bén hơn. Về sau, hắn thử nghiệm luyện hóa nước, thổ, hỏa, phát hiện linh lực bên trong tích chứa thuộc tính ngũ hành càng dày đặc, càng cường đại. Dương Đạo Huyền không kìm được vui mừng, hắn biết, hiện tại hấp thu chẳng qua là bình thường ngũ hành đồ vật, nếu như có thể hấp thu ngũ hành chí bảo bên trong ngũ hành lực lượng, như tâm ngưỡng, bất tử hỏa, ngũ hành tinh kim, thuần dương nước, kiến mục các loại, linh lực của hắn cùng thể xác đều sẽ phát sinh thủy biến, tu vi cũng đem đạt được cực đại trình độ tăng lên. Nhưng mà, những thần vật này đều giá trị liên thành, không phải dễ dàng đạt được như vậy. Dương Đạo Huyền suy nghĩ trong chốc lát, cũng là nhấn xuống sao động tâm tư. Với hắn mà nói, hiện tại nhất cần phải làm là tại một năm sau lấy được nội môn thi đấu đệ nhất. Nghĩ như vậy, Dương Đạo Huyền ý thức tùy theo chìm vào thức hải. Nơi đó có một đoàn khổng lồ thủy lam sắc hồn có thể, nguyên thần của hắn dung nhập trong đó, mượn nhờ đại nhật hồng lô môn công pháp này, bắt đầu luyện hóa hút tu lại. Thời gian một ngày trôi qua. Dương Đạo Huyền không biết tu luyện bao lâu, chỉ cảm thấy quanh mình vọt tới từng tia lạnh lẽo, tùy theo mà đến là đương 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 thanh âm. Hắn từ mở mắt, trong mắt lập lòe tinh quang. Sau một khắc, tại đỉnh đầu hắn bay ra khỏi một cái cùng hắn hoàn toàn tương tự bóng người, bàn ngồi đối diện hắn đây chính là hắn nguyên thần. Thời khắc này nguyên thần vô cùng ngưng tụ, hoàn toàn không nhận chúng quanh lạnh lẽo khí tức ảnh hưởng. Hiện hình cảnh nguyên thần thoạt nhìn cùng bản thể giống nhau, nhưng suy nghĩ cũng không cố động, giống cái bóng một dạng, mong muốn di chuyển vật thể, chỉ có thể bám vào trên đó vận chuyển. Mà đi đến âm thần cảnh về sau, tình huống đã khác biệt, thể xác chạm đến, sẽ có một loại thực chất xúc cảm, lại lúc này nguyên thần đã có được thể xác lực. Dương Đạo Huyền nguyên thần chậm rãi xuề bàn tay ra, dễ dàng liền cầm lên bình sứ. Tiếp lấy nắm chặt thép tinh trụ, dùng sức bóp, sức lực vào 3 phần, dấu tay có thể thấy rõ ràng. Thấy cảnh này, Dương Đạo Huyền mừng rỡ, nguyên thần có thể làm đến bước này, không thể nghi ngờ đã đạt đến âm thần đỉnh phong. Thi giải tiên thần đạo cảnh giới tu luyện chia làm định thần, xuất hiếu, hiện hình, âm thần, dương thần, lôi kiếp, thuần dương, bất hủ, đăng tiên. Trên thực tế, định thần cũng không có lực lượng chân chính, chẳng qua là tu luyện trước dưỡng thần tĩnh tâm quá trình. Chỉ có đi đến xuất khiếu cảnh về sau mới có thể cùng luyện khí tu sĩ cùng so sánh. Theo cảnh giới đến xem, hắn thần đạo tu vi đạt đến âm thần đỉnh phong, không sai biệt lắm tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi thời gian 1 năm lên tới cấp độ này, chỉ có thần kỳ thần đạo mới có thể làm đến đương nhiên, cái này cũng phải quy công cho cái kia có thể cường hóa nguyên thần đại dược, Âm Dương Ngư. Lúc trước tại Hoàng Tuyển Hà thu hoạch không nhỏ, thức hải bên trong còn lưu giữ bộ phận hồn có thể, nhưng bây giờ nguyên thần của hắn cũng đã vô pháp hấp thu, bởi vì đã đạt đến bình cảnh. Trừ phi có thể trở thành dương thần, mới có thể tiếp tục hấp thu hồn có thể. Theo âm thần chuyển biến làm dương thần, đây là một cái thuế biến quá trình. Làm âm thần có thể tại nóng rực dưới ánh mặt trời đứng thẳng, cũng từng bước một trôi hướng thái dương, không sợ ánh nắng thiêu đốt lúc, liền đạt đến dương thần cảnh giới. Cái này chuyển biến cần thời gian dài dằng dặc, nếu như không có đặc thù pháp môn tu luyện cùng cơ duyên, hơn chín thành đi thi giải tiền một đạo tu sĩ đều sẽ dừng bước tại này. Theo âm thần đến dương thần là một cái to lớn lệch trời. Một khi bước qua đạo khảm này, liền có độ kiếp tư cách, có thể đem dương thần chuyển biến làm thuần dương. Sau đó còn có tầng thứ cao hơn. Có thể nói, vô luận cái nào cảnh giới, càng ở sau càng khó khăn. Mặt trời là đáng sợ cỡ nào? Dù cho nó giấu ở tầng mây đằng sau không lộ diện, người bình thường cũng rất khó mở mắt nhìn thẳng. Mà nguyên thần bản thân liền yếu ớt, cần muốn xông lên 9 tầng trời, đối mặt nóng rực ánh nắng, tưởng tượng một thoáng đều cảm thấy da đầu run lên. Nhưng mà, Dương Đạo Huyền cũng không e ngại. Đương 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 đương. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, một chuỗi tiếng chuông vang lên. Thương Lan chuông vang. Thi đấu bắt đầu. Dương Đạo Huyền lần theo tiếng chuông đẩy cửa đi ra ngoài, đập vào mắt thấy chính là trắng loá như tuyết thế giới, cùng với một cỗ mạnh hơn hàn khí. Bắt đầu mùa đông, bốn mùa biến hóa, tại Thương Lan Tiên Tông biểu hiện đặc biệt rõ ràng, nơi này đông lạnh hơn, nơi này tuyết càng dày. Thanh hàn khí tập kích người, băng tuyết mùi vị thấm vào phổi, làm cho hắn tinh thần vì đó càng chấn âm thần cùng thân thể của hắn cùng nhau đi ra ngoài, tại trên mặt tuyết lưu lại từng chuỗi tối om dấu chân, hai đạo song hành bóng người cuối cùng hợp làm một thể, tan biến tại cuối tầm mắt. Nội môn quảng trường giờ phút này vô cùng náo nhiệt. Quảng trường bên trên tuyết động rất sâu, đi đến 4 thước cao, người đứng đi vào tuyết đều có thể không tới ở giữa, một đám trúc cơ tu sĩ cũng không đứng ở tuyết bên trên, mà là lăng không trôi nổi, dùng pháp lực ngưng tụ từng cái bồ đoàn xếp bằng ở hư không bên trong. Nghe trưởng lão nói, lần này thi đấu ban thưởng vô cùng phong phú, ngoại môn đệ nhất, nội môn đệ nhất, hạch tâm thứ nhất, chân truyền đệ nhất đều sẽ có tư cách lựa chọn một môn đạo cấp công pháp hoặc đại thần thông thuật. Nghe được tin tức này về sau, không ít đi ra ngoài lịch luyện đệ tử thiên tài đều trở về tham gia, lần này cạnh tranh có thể nói tương đối kịch liệt. Trong chúng ta môn nhất có sức cạnh tranh hẳn là Liêu Phiêu Tuyết cùng Đường Long. Liêu Phiêu Tuyết là trưởng lão nữ nhi, thiên sinh đạo thể, Đường Long là đạo tử thân tín, linh thể xuất chúng, thực lực mạnh mẽ. Trừ bọn họ bên ngoài, mấy năm gần đây quật khởi nam môn yến, Tống Khoa, Võ Minh, Hàn Trạch, Kiếm Nhất, Tiêu Lôi, Hàn Tiêu Tiêu, Lưu Thiên Chỉ các loại cũng đều là chiến đấu đệ nhất hùng hồn người cạnh tranh. Những người này đều là linh thể tư chất, đến từ thế lực lớn, thực lực thâm bất khả chắc. Xác thực, cao thủ quá nhiều, ta không có ý định tham dự tranh tài, tới quan chiến học tập một thoáng. Ta ngược lại thật ra muốn tham gia, cảm thụ một chút cao thủ áp bách, đối tu luyện sẽ có chỗ tốt. Các nội môn đệ tử dồn dập trò chuyện với nhau. Tại bọn hắn phía trên tầng mây bên trong, có 5 người ngồi xếp bằng, từng cái khí chất xuất chúng, như long như phượng. 5 người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giữa thiên địa đều tự động vọt tới tầng vân, vờn quanh tại bọn hắn quanh thân. Các ngươi tại sao không đi chân truyền quảng trường xem lễ, ngược lại chạy đến nội môn nơi này tới? Cả người tư thế ưu nhã tiên tử cười duỗi ra eo nhỏ nhắn, hứng hờ nói: "Ta đến xem hắn." Một cái toàn thân tản ra hoàng giả khí chất nam tử khẽ cười nói: "Ta cũng đến xem hắn." Một cái dáng người khôi ngô nam tử nói ra: "Xem ra chúng ta đều là đến xem hắn." Một cái anh tuấn trong tay nam tử quạt xếp lay động, nở nụ cười: "Khí vận chi tử." Hoàng đạo cái kia ngạo mạn tự đại ra hỏa thế mà cắm đến trong tay của hắn, thật sự là thú vị. "Các ngươi nói, hắn sẽ tham gia lần này nội môn thi đấu sao? Nếu như tham gia, có thể hay không thu hoạch được đệ nhất đâu?" Một cái vóc người kiều tiểu khả ái tiên tử ngồi tại trên tầng mây, chấm non hai chân theo trong quần rối ra, một bên nhẹ nhàng lung lay, một bên khẽ cười nói. Chương 61, sư minh, đợi chút nữa có linh thạch vì báo. Trên tầng mây năm người chính là Thương Lan Tiên Tông đạo tử cùng thánh nữ. Vị kia dáng người nổi bật, dung mạo cực đẹp tiên tử gọi Diệp Văn Sương. Vị kia hoàng khí khinh người nam tử gọi Hoàng Thiên Cực. Vị kia thể trạng cường tráng nam tử gọi Võ Kinh Thiên. Vị kia cầm trong tay quạt xếp, tài trí bất phàm nam tử gọi Chỉ Tiểu Nhiên. Vị kia la lụy bộ dáng đáng yêu tiên tử tên là Sư Loan. Năm người này đều là vô song đạo thể, có được phi phàm tiềm lực. Ta cảm thấy vận khí chi tử hẳn là sẽ đến. Phàm có đại vận khí người, tổng có thể bắt lấy cơ duyên, lần thi đấu này ban thưởng phong phú, hắn không có lý do không đến. Hoàng Thiên Cực vừa cười vừa nói, ta cũng cảm thấy hắn sẽ đến. Võ Kình Thiên gật đầu. Ồ, các ngươi xem, người kia có phải là hắn hay không? Diệp Vãn Xương tầm mắt xuyên thấu qua tầng mây, đột nhiên chỉ hướng về phía trước. Nàng chỉ địa phương, chính là dáng người cao to, chậm rãi đạp tuyết mà đến Dương Đạo Huyền. Giống như là hắn, cái tên này thế mà so lưu tại Thương Lan Tiên trong kính hình ảnh càng đẹp trai hơn một chút. Sư Loan ngừng lắc lư bàn chân động tác, móc ra thân phận lệnh bài, đưa vào tên Dương Đạo Huyền về sau, cho thấy một cái hình ảnh, so sánh về sau, nàng ánh mắt như nước trong veo không khỏi phát sáng lên. Làm sao? Sư muội động tâm. Diệp Vãn Xương trêu chọc nói. Không không không, ta càng ưa thích cơ bắp mấy nam. Sư Loan cười khanh khách nói. Đó không phải là ta sao? Võ Kình Thiên ghé mắt nhìn lại. Không không không, ngươi xấu chút. Sư Loan cười thẳng thắn nói. Xem ra sư muội ưa thích loại kia lại mãnh liệt lại đẹp trai, nói như vậy, ta ngược lại thật ra rất có cơ hội. Chỉ Thiếu Nhiên nói ra. Ngươi. Đoán chừng quá sức. Sư Loan nghiêng qua hắn liếc mắt. Ngay tại năm người nói chuyện phiếm thời khắc, Dương Đạo Huyền đã đi vào rồi, cũng giống đệ tử khác một dạng, lăng không trôi nổi, xếp bằng ở hư không bên trong đương 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 đương. Sau đó không lâu, một hồi chặt chẽ tiếng chuông vang lên, sau đó bỗng nhiên dừng lại. Trên bầu trời hào quang lóe lên, ngay sau đó liền bay tới hai vị tiên phong đạo cốt hợp thể trưởng lão. Hai người đứng tại trong hư không, trong đó một vị trưởng lão cao giọng nói ra, tông môn thi đấu, mỗi 10 năm một lần, ban thưởng phong phú. Một là vì khích lệ môn hạ đệ tử nỗ lực tu hành, hai là vì tuyển bạt đệ tử ưu tú tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Đang tỷ đấu bên trong, ta hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó, không cần phải sợ thụ thương. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta sẽ lập tức thi triển chữa trị thần thông cho các ngươi chữa thương. Lần thi đấu này cùng chia 30 lôi đài, giao đấu hai bên do Thương Lan Tiên Kính lão nhân ra ông ta ngẫu nhiên phối hợp, nếu như không nguyện ý tham gia người, 10 hơi bên trong chưa xuất hiện trên lôi đài, sẽ bị coi là nhận thua. Lần thi đấu này đệ nhất có khả năng thu hoạch được một môn đạo cấp công pháp hoặc đại thần thông thuật, 10 hạng đầu mỗi người có khả năng thu hoạch được một môn đỉnh cấp thuật pháp hoặc công pháp, 100 người đứng đầu mỗi người có thể đạt được một kiện hạ phẩm bảo khí. Phía dưới ta tuyên bố thi đấu bắt đầu, cho mời Thương Lan Kính lão tổ phối hợp nhân viên. Nói chuyện trưởng lão cầm trong tay một mặt xưa cũ gương đồng, này mặt gương đồng chính là Thương Lan Tiên Kính phản phất khí, cùng chân chính Thương Lan Tiên Kính có nhất định liên hệ. Hắn tiếng nói vừa ra, trong mặt gương liền xuất hiện từng đạo tên. Hàn Vũ, Liêu Lâm, lôi đài số 1. Lâm Hoa, Hoàng Hạo, số 2 lôi đài. Niệm đến tên đệ tử dồn dập chuyển động. Nội môn quảng trường vô cùng rộng rãi, trên mặt đất trận pháp một khi khởi động, 30 dùng trận pháp ra cố lôi đài lập tức chịu lấy dày tuyết trắng thật dày lồi lên. Một đám nội môn đệ tử căn cứ tên lên đài, lẫn nhau thi lễ về sau cấp tốc bắt đầu chiến đấu. Dương Đạo Huyền quan sát một hồi, phát hiện lên đài giao đấu đệ tử phân ra thắng bại tốc độ rất nhanh. Thực lực tương đương đệ tử biết chiến đấu đến lâu một chút, thực lực sai biệt lớn đệ tử thường thường tại mấy chiêu về sau liền sẽ nhận thua, thậm chí có chút chỉ cần một chiêu liền có thể phân ra thắng bại. Tranh tài tiến độ so hắn tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều. Theo bành 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 tiếng vang, trên lôi đài giao đấu đệ tử đổi một nhóm lại một nhóm. Mau nhìn, đó là Lưu Thiên Trì, Lưu Sư Minh, thực lực trúc cơ đỉnh phong, là lần thi đấu này đệ nhất hùng hồn người cạnh tranh. Hai tên đệ tử nói nhỏ đưa tới Dương Đạo Huyền chú ý, hắn quay đầu nhìn về số 3 lôi đài, thấy được một cái mặt mỉm cười, khí chất phi phàm thanh niên. Mà đối thủ của hắn thì là một cái ánh mắt bên trong lộ ra kinh khủng thanh niên. Lưu Sư Minh, xin nhiều chỉ giáo. Cứ việc trong lòng còn có kinh khủng, nhưng đối diện thanh niên tản ra linh uy lại là thuộc về trúc cơ hậu kỳ, ý chí chiến đấu không ngừng tăng lên. Chỉ thấy thân thể của hắn bay lên trời, một quyền oanh hướng về phía trước. Một cỗ lạnh lẽo kình phong cấp tốc lan tràn, trên không hơi nước cấp tốc ngưng kết thành băng hoa, một chút thực lực hơi thấp đệ tử cảm nhận được cỗ hàn ý này, không khỏi dùng mình một cái, bản năng lui lại một chút khoảng cách. Dương Đạo Huyền liếc mắt nhìn ra, thanh niên thi triển chính là đỉnh cấp thuật pháp, Hàn Băng Quyền Ẩm. Lưu Thiên Chỉ thân ở quyền kình trung tâm, không lùi không cho, hắn nhìn thoáng qua, đưa tay liền chống đỡ đối phương nằm đấm. Quả đấm đối phương bên trên màu trắng hàn khí giống như rắn quấn quanh, cấp tốc hướng Lưu Thiên Chỉ cánh tay lan tràn. Tạch 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 tạch. Hàn khí cường đại dị thường, trong nháy mắt đem Lưu Thiên Chỉ cánh tay băng phong đối diện thanh niên thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Hắn khẽ quát một tiếng, đem Hàn Băng Quyền thúc dục đến cực hạn, càng nhiều hàn khí theo nắm đấm bên trong dẫn đến, dùng tốc độ nhanh hơn hướng Lưu Thiên Chỉ lan tràn, tựa hồ muốn cả người hắn đông cứng. Lưu Thiên Chỉ thấy trong mắt đối phương lộ ra nét mừng, mỉm cười. Hàn Băng Phong trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra một cỗ ánh vàng, một cỗ cường đại trưởng kình bạo phát đi ra, không chỉ vỡ nát trên người khối băng, còn đem đối phương đánh bay ra ngoài. Cỗ này như thế, hắn trưởng pháp là đại thần thông thuật. Dương Đạo Huyền vẻ mặt khẽ động. Tên kia bị đánh bay thanh niên cấp tốc đứng dậy, vừa mới chuẩn bị vật công, lại cảm giác ngực một hồi đau đớn, sắc mặt đột nhiên trở nên ửng hồng, trong lồng ngực buồn phiền hai hơi sau mới tiêu tán. Hắn lần nữa dương mắt nhìn hướng Lưu Thiên Trì, sắc mặt biến đổi, nắm đấm cầm lại thả, cuối cùng ôm quyền nói ra, đa tạ sư minh lưu thủ. Ừm. Lưu Thiên Trì gật đầu. Cái này thắng. Đối phương có thể là lãnh diện băng thần La Hàn, đúng là một trưởng cũng đỡ không nổi sao. Mọi người mặc dù có thể đoán được trận chiến đấu này kết cục, nhưng đây cũng quá nhanh hơn một chút, trong lòng không khỏi giật mình. Lưu sư huynh Hỗn Nguyên trưởng là đại thần thông, đồng thời đã luyện đến mức lô hỏa thuần thành, há lại La Hoàn Hàn Băng Quyền có khả năng ngăn cản. Có đệ tử cười nói, mau nhìn, Đường Long sư huynh ra sân, hắn cũng là lần thi đấu này đệ nhất hùng hồn người cạnh tranh, có trưởng lão từng nói, hắn thậm chí so Lưu sư huynh cơ hội lớn hơn. Mọi người nói nhỏ vừa qua khỏi, lại một lần nữa bộc phát ra một hồi tiếng hô. Nghe nói Đường Long sư huynh đã từng đơn độc giết chết qua một đầu bích thủy thú, đây chính là tương đương với kim đan cảnh cấp 3 yêu thú à, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có đệ tử bình tĩnh tiếng nói, dùng chút cơ đỉnh phong tu vi săn giết có thể so với kim đan cảnh yêu thú, cũng chỉ có bực này yêu nghiệt mới có thể làm đến. Có đệ tử cảm thán, Đường Long sư huynh có thể là đạo tử hoàng đạo thân tín, chắc hẳn nắm trong tay pháp bảo lợi hại, có thể giết chết kim đan cảnh yêu thú cũng chẳng có gì lạ. Có đệ tử rõ ràng biết một chút nội tình. Hoàng đạo thân tín. Dương Đạo Huyền theo mọi người tầm mắt nhìn lại, tại số 5 trên lôi đài thấy được một kẻ thân thể thẳng tắp như kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như băng thanh niên. Đường Long. Hắn đánh giá Đường Long, cũng là ghi xuống. Sư huynh, đắc tội. Đường Long đối diện đệ tử ôm quyền về sau, vừa mới chuẩn bị ra tay, đã thấy một mặt u ảnh lóe lên, bình một tiếng, chỉ cảm thấy ngực tê dận, cả người nhất thời bay lên, hung hăng đập vào lôi đài bên ngoài. Hắn lần nữa dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên lôi đài, trước kia đứng yên địa phương xuất hiện một tên ánh mắt băng lãnh nam tử. Nhìn Đường Long quăng tới lạnh lùng tầm mắt, thanh niên sắc mặt xanh lét hồng nhất mảnh, vì thi đấu hắn chuẩn bị rất lâu, một chiêu chưa ra, không ngờ là bại, này loại cực lớn chênh lệch, làm cho bộ ngực hắn buồn phiền ứ động, một hơi ra không được, đúng là té xỉu. Đường Long sư huynh thật là lợi hại. Hắn cùng Lưu sư huynh một dạng, chỉ dùng một chiêu liền đem một tên trúc cơ hậu kỳ cao thủ hạ gục. Ú ảnh bộ, tốc độ cũng không tệ. Dương Đạo Huyền bắt được hắn di chuyển quy tích, khẽ gật đầu. Liên tục xuất hiện hai vị thực lực mạnh mẽ người, nhường hắn trong lòng dâng lên hứng thú nồng hậu. Theo từng vị đệ tử không ngừng lên đài tỉ thí, Dương Đạo Huyền một đường quan sát, phát hiện mặc dù có không ít thực lực xuất chúng người, nhưng lại đều không thể đi đến Lưu Thiên Chỉ cùng Đường Long như vậy chói mắt mức độ. Số 3 lôi đài, Dương Đạo Huyền, Bách Mục. Cuối cùng đến phiên ta sao? Dương Đạo Huyền mỉm cười, thân hình như điện, phi thân lên đài, đứng đối diện một tên thanh niên anh tuấn. Trúc cơ sơ kỳ, vận khí của ta còn không sai. Nhìn thấy Dương Đạo Huyền tràn đầy tự tin, ung dung không vội bộ dáng, thanh niên đắng chát cười một tiếng, hiện tại truyền âm nói, sư huynh, ta hôm trước vừa mới đột phá trúc cơ, trở thành nội môn đệ tử không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc. Đạo lữ của ta liền ở một bên nhìn xem, có thể hay không để cho ta đi qua 30 chiêu, thua mỹ lệ một chút, sau đó nhất định có linh thạch vì báo. Chương 62, đối chiến Đường Long. Dương Đạo Huyền hơi ngẩn ra, theo thanh niên ánh mắt nhìn lại, tại dưới đài thấy được một tên thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ trong mắt tinh quang lấp lánh, đó là tràn ngập ái mộ ánh mắt. "Tốt, đã ngươi đều gọi sư huynh của ta, ta tự nhiên đáp ứng." Dương Đạo Huyền cười gật đầu, giúp người hoàn thành ước vọng làm hắn 10 điểm nguyện ý, huống chi còn có linh thạch có thể thu, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm. "Sư huynh, cẩn thận." Thanh niên vẻ mặt tươi cười, một cỗ tươi mát tuấn dật khí chất trong nháy mắt bắn ra, khiến cho đến phía dưới thiếu nữ trong mắt tinh quang càng thịnh. Sau đó trong tay hắn linh kiếm vung dậy, cuốn lên đạo đạo kiếm quang, lộng lẫy lóa mắt, khí thế như cầu vồng. Dương Đạo Huyền nâng lên song trường, liên tiếp ngăn cản, trong cơ thể gân lớn như dao long nhảy lên, né tránh ở giữa thành thạo điêu luyện. "Sư đệ, ngươi không cần thu, toàn lực tới đi, sư minh đỡ được." Dương Đạo Huyền truyền âm nói. "Sư minh, vậy ngươi cẩn thận." Thanh niên linh kiếm xoay chuyển, kiếm hoa đoá đoá, thế công mạnh hơn, xuất kiếm càng nhanh, một chiêu tiếp một chiêu. Người ở bên ngoài xem ra, Dương Đạo Huyền một bước chậm, từng bước chậm, đã bị bức bách đến vô pháp ra chiêu, chỉ có thể mệt mỏi né tránh. Bọn hắn tất nhiên là không biết Dương Đạo Huyền trong lòng cười khẽ, cố ý thể hiện ra có chút miễn cưỡng ứng phó bộ dáng, thậm chí khí tức đều ra vẻ nhiễu loạn dâng lên. So với đối diện thanh niên cái kia đi bộ nhàn nhã, ung dung không đội, tiêu sái vô song tư thái, tất nhiên là khó coi một chút. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu, 40 chiêu. Chiến đấu càng kịch liệt. Đột nhiên, Dương Đạo Huyền thân thể như dao long xoay chuyển, tránh thoát đạo đạo kiếm quang, tay cầm duỗi ra gậy lên trên, chống đỡ tại thanh niên hầm dưới. Cảm thụ được cái cầm chỗ truyền đến phong mang, thanh niên âm thầm kinh hãi, lúc này thu tay lại, trên mặt có một tia tiếc nuối, cũng có một tia chịu phục, 10 điểm có khí độ chắp tay cười nói, đa tạ sư huynh lưu thủ, sư đệ thua tâm phục khẩu phục. Sư đệ, kiếm pháp của ngươi không sai, một kiếm tiếp một kiếm, liên miên bất tuyệt, kiếm quang cuồn cuộn, không khe hở có thể tìm ra, nếu không phải ta tu vi cao ngươi một bậc, không phải tuyệt không có khả năng thắng ngươi. Dương Đạo Huyền thu tay lại, khẽ cười nói, sư huynh quá khen rồi, ngươi né tránh thân pháp tất nhiên là bất phàm, ta nhất kiếm cũng không đâm trúng, bội phục bội phục. Thanh niên chắp tay cười nói, hắn thế mà thắng. Một chút đệ tử tương đối kinh ngạc, bằng vào thân thể bản năng tại né tránh, thể tu sao? Lưu Thiên Chỉ tò mò đánh giá Dương Đạo Huyền. Dương Đạo Huyền, Đường Long thoáng nhìn một màn này, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Dương Đạo Huyền chiến thắng về sau, thanh niên cũng là cùng hắn cùng một chỗ nhảy xuống lôi đài. Cái kia thiếu nữ xinh đẹp lập tức hướng thanh niên nên đón, nhìn trên mặt vẻ tiếc nuối thanh niên, lúc này kéo lại cánh tay của hắn, dịu dàng nói, sư huynh, đừng khổ sở, ngươi đã làm được rất tuyệt, có thể cùng vị sư huynh kia chiến thành dạng này, tuy bại nhưng đinh. Ai, hy vọng lần sau thi đấu có thể càng tiến một bước, lấy được một vị trí tốt. Thanh niên than nhẹ qua đi, sờ lấy thiếu nữ mềm mại khuôn mặt, cũng là nở nụ cười, trong mắt tự tin không mất. Thiếu nữ thấy hình dạng của hắn, tất nhiên là cao hứng. Sư đệ, thế nào? Có hài lòng hay không? Cách đó không xa, Dương Đạo Huyền mỉm cười truyền âm hỏi thăm. Thanh niên nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy một mặt ý cười Dương Đạo Huyền đang hướng hắn khiêu mi, thanh niên vội vàng cảm kích truyền âm nói, đa tạ sư huynh phối hợp, sư đệ nhất định dâng lên 100 khối linh thạch. Sau đó lặng yên đi tới, đưa lên 100 khối linh thạch. Dương Đạo Huyền cười nhận lấy, hài lòng gật đầu, hơi chút nghỉ ngơi về sau, liền lại nên đón mới đối thủ. Trước mắt là một vị dáng người khôi ngô hán tử, tu vi đã tới trúc cơ hậu kỳ, tay cầm một thanh đại hoàn đao, trên thân đao lập lòe chói mắt ánh vàng, nhìn qua cực kỳ nặng nề. Đao. Dương Đạo Huyền nhìn chăm chú lên trước mắt đại hán, trong lòng suy đoán hắn khả năng am hiểu lực lượng chi đạo. Sư đệ, ngươi nhận thua đi, ta một khi toàn lực thi triển đao pháp, ngươi không chết cũng bị thương. Đại hán thanh âm hùng hậu truyền đến, nét mặt của hắn không chút nào che giấu hắn nghiêm túc thái độ. Ra tay đi, nhường ta mở mang kiến thức một chút. Dương Đạo Huyền cười đáp lại. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Đại hán gật đầu về sau, đột nhiên cất bước hướng về phía trước, trong tay đại hoàn đao xoay tròn không ngừng. Toàn bộ thân thể lượn lờ tại ánh vàng bên trong, hình thành một cái hình người gió lốc. Mãnh liệt luồng khí xoáy cuốn lên, gào thét mà đến kình phong tựa như lưỡi dao, cực hạn sắc bén. TTT. Trong không khí cắt chém thanh âm vang vọng bên tai, vô hình đao khí tuần hướng bốn phương. Dương Đạo Huyền chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, thầm nghĩ đối phương có chút bất phàm. Hầu Manh Chu thân trạng mặc dù chỉ là đỉnh cấp thuật pháp, thế nhưng hắn hàng năm nghiên cứu đao pháp này, chìm đắm đã lâu, tạo nghệ rất sâu, dung nhập rất nhiều chính mình lĩnh ngộ đồ vật, thi triển đi ra, uy lực không so với cái kia thần thông chưa tinh sư huynh kém, không biết đối thủ của hắn có thể hay không đón lấy này một đao. Có người khe khẽ bàn luận. Chu thân trảm, đao thế uyển như du long vờn quanh thân, cả công lẫn thủ, cơ hồ không sơ hở. Chỉ sợ đối thủ của hắn khó có thể chịu đựng Hầu Manh một đao bay. Một người khác lắc đầu thở dài. Hầu Manh tốc độ càng lúc càng nhanh, đã cơ hồ không nhìn thấy thân hình, toàn thân bị ánh vàng bao phủ. Dương Đạo Huyền cổ tay chuyển một cái, bắn ra hai đạo ngũ hành linh lực thăm dò. Giang giác. Đại hán trong tay đại hoàn đao xoay tròn quá mấy liệt, uy lực phi phàm, hai đạo linh lực chém đi lập tức bị vòng đao đánh tan. Dương Đạo Huyền thấy một màn này, nhưng lại đã lui co lại, ngược lại mỉm cười hiện. Sau một khắc, hắn mọi người ở đây ánh mắt hoảng sợ dưới, chậm rãi đưa bàn tay ra. Leng keng. Tay cầm trong nháy mắt hóa thành màu vàng kim, đột nhiên gia tốc, tùy tiện đột phá Hầu Mãnh đao khí hộ thể, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cầm thật chặt đại hoàn đao lưới đao. hắn vậy mà mạnh mẽ nắm hầu mánh đao. Thế này, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Vị sư huynh này thật sự là quá mạnh. Trước đó cùng Dương Đạo Huyền đối chiến bách một thân thể hơi dùng, trong lòng tràn ngập kính sợ. Tia lửa bắn tung tóe, đao thế bị ngăn trở, hầu mánh kinh hai phát hiện mình đại hoàn đao lại bị một tay nắm chặt che nắm, thỏa sức sử toàn lực cũng khó có thể rút ra. Này chiêu không sai, bất quá vẫn là không đủ mạnh. Dương Đạo Huyền mỉm cười, tay cầm tại về sau mãnh liệt trên thân đao gỗ, một cỗ đại lực truyền ra, lập tức đem hắn chấn xuất lôi đài. Hầu mánh bại, thua triệt để. Hắn là ai? Mọi người rung động không thôi đối với Dương Đạo Huyền tên tuổi, bọn hắn cũng không hiểu biết, khí vận chi tử trước mắt cũng chỉ tại cao tầng ở giữa truyền ra. Lưu Thiên Chỉ trong lòng động dung, nhìn về phía Dương Đạo Huyền ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt đem hắn định vị đến cùng giai cấp độ đường long thì cười lạnh, trong ánh mắt lập lòe âm lãnh chi ý. Đa tạ. Dương Đạo Huyền hướng Hầu Mánh chắp tay ra hiệu. Ta thua. Hầu Mánh bao la mở mịt đứng người lên, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, hắn nhìn xem Dương Đạo Huyền, yên lặng một lát, hỏi: "Sư huynh, ngươi là thể tu?" "Đúng." Dương Đạo Huyền cũng không giấu giếm, nói ra: "Đao pháp của ngươi rất hoàn mỹ, nếu như tu vi đi đến trúc cơ đỉnh phong, ta một trưởng này căn bản không phá nổi phòng ngự của ngươi. Xem ra ta thực lực còn chưa đủ." Hầu Mánh thở dài một tiếng, nhặt lên đại hoàn đao, đối Dương Đạo Huyền chắp tay thăm hỏi: "Sư huynh lợi hại như thế, ta lại chưa từng thấy qua, có thể hay không cáo chi tính danh, nhường ta biết bại vào người nào?" Hầu Mánh ngẩng đầu hỏi: "Dương Đạo Huyền." Dương Đạo Huyền trả lời: "Dương Đạo Huyền, nội môn khi nào ra nhân vật như vậy?" "Dương Đạo Huyền, hắn vậy mà thành công trúc cơ, còn một chiêu đánh bại Hầu Mánh sư huynh." Dưới đài, một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử thấy cảnh này, đôi mắt đẹp thích chặt, khó có thể tin. Hắn vậy mà trưởng thành đến một bước này. Bên cạnh cô gái Hồng Sâm đồng dạng thấy không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi cũng là thật sự có tài. Chờ ngươi gặp được ta, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, từng chút đập nát ngươi cả người xương cốt, từng quyền đánh tan đạo tâm của ngươi, nhường ngươi biết đắc tội đạo tử xuống chẳng, hy vọng khi đó ngươi không được nhận thua mới tốt." Đường Long chẳng biết lúc nào đi tới Dương Đạo Huyền dưới lôi đài, cười lạnh nói: "Đường Long sư huynh cùng hắn có thủ. Dương Đạo Huyền đắc tội qua đạo tử." Đệ tử khác vẻ mặt khẽ động, nghị luận ầm ĩ. "Đập nát xương cốt của ta, bên trên một cái nói chuyện với ta như vậy người, cả người xương cốt đã bị ta đập nát." Dương Đạo Huyền thấy đối phương tràn ngập ý, tự nhiên là không cho sắc mặt tốt xem. "Hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn mạnh miệng, thật hy vọng Thương Lan Tiên Kính lão nhân già ông ta có thể làm cho ta cùng ngươi phối hợp đến cùng một chỗ." Đường Long cười tàn nhẫn nói. Số 2 lôi đài. Dương Đạo Huyền, Đường Long. Đột nhiên, trưởng lão thanh âm theo trong hư không truyền tới Đường Long đống nhiên liền là sức sở. "Ai? Gọi hắn không muốn tham gia, hắn thế mà thật tham gia, lần này liền đối mặt một vị cao thủ, nếu như thua, trôi mất khí vận sẽ không tốt." Kiếm Nguyên Tử ngồi tại đan điện phủ trên lục địa, thi triển Thiên Địa Huyền Kính thần thông thấy được nội môn một màn, không khỏi thán. "Nếu như thắng, chẳng phải hút vận khí sao?" Khâu Trung Su ở một bên khẽ cười nói. Chương 63, thần thông ra hết, bắt quái tử Kim Lô. "Không nghĩ tới Thương Lan Kính lao tổ nhường ngươi như nguyện." Dương Đạo Huyền đứng trên lôi đài, cười như không cười nhìn xem Đường Long. "Vốn muốn cho ngươi sống lâu một hồi, không nghĩ tới Thương Lan Kính lao tổ đều muốn nhìn đến ngươi trở thành một bộ chó chết." Đường Long chuẩn bị rời đi, bước chân dừng lại, lăng không nhất chuyển, tàn nhẫn rơi vào Dương Đạo Huyền đối diện. "Thú vị, thú vị." Này Đường Long là hoàng đạo người, tư chất linh thể, thực lực trúc cơ đỉnh phong, trong tay giống như nắm giữ lấy một kiện thượng phẩm bảo khí, thực lực mạnh mẽ, không nghĩ tới khí vận chi tử nhanh như vậy liền gặp gỡ quặng rơm cứng. Sư Loan hưng phấn mà khoa tay múa chân dâng lên, bày xong quan sát tư thế. "Hắn khí vận vô song, ta muốn nhìn thực lực của hắn như thế nào. Nếu như chỉ là dựa vào thể tu vi, hắn không cách nào chiến thắng Đường Long." Hoàng Thiên Cực nói ra. "Ngươi là suy đoán hắn cũng có được khó lường pháp bảo. So với thượng phẩm bảo khí lợi hại hơn, chẳng lẽ là cực phẩm bảo khí? Hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, có thể thôi động được sao?" Diệp Vãn Xương lắc đầu nói. "Chiếu các ngươi nói như vậy, hắn chẳng phải là không có phần thắng chút nào." Chỉ Tiếu Nhiên lườm hai mắt, cười nói, "Nhưng chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy hắn có thể thắng. Ta mặc dù cũng cảm giác hắn sẽ thắng, nhưng không biết hắn như thế nào thắng." Võ Kình Thiên cũng hứng thú. Thiên tài luôn là nhận chú mục, Đường Long một lên lôi đài liền thu hút sự chú ý của vô số người. Liêu Phiêu Tuyết, Tống Khoa, Võ Minh, Hàn Trạch, Kiếm Nhất, Tiêu Lôi, Hàn Tiêu Tiêu, Lưu Thiên Chỉ chờ có hy vọng chiến đấu đệ nhất thiên tài đều đưa ánh mắt về phía Đường Long, muốn hiểu lá bài tẩy của hắn cùng thực lực, vì tiếp xuống cùng hắn đối chiến chuẩn bị sẵn sàng. Nam Môn Yến tầm mắt di chuyển, thấy Đường Long người đối diện ảnh, nhưng không khỏi kêu lên, Đường Long đối thủ là Dương Đạo Huyền. Cái tên này lúc nào trở thành nội môn đệ tử? Đến nội môn vậy mà không liên hệ ta, thử thử, tình cảm phai nhạt. Đường Long tựa hồ đối với hắn có mang ý, Dương huynh tình cảnh khả năng không ổn. Bên cạnh Tống Khoa thấp giọng nói ra. Xem Đường Long cái kia tàn nhẫn biểu lộ, hắn khả năng sẽ không chút lưu tình. Võ Minh Dương mắt nói ra. Nam Môn Yến nhíu mày, suy đoán ra một chút nguyên do. "Tới đi, chó chết, để cho ta một quyền đưa ngươi đánh chết." Đường Long ánh mắt tấm lãnh, cực kỳ hung hăng càng quái, lại không phải tự phụ. Hắn trong nháy mắt thi triển ra đỉnh cấp thân pháp Vũ Ảnh Bộ, trong lúc nhất thời trên lôi đài tràn ngập quỷ dị thân ảnh, để cho người ta nhận biết không ra hắn chân thực vị trí. Cùng lúc đó, hai tay của hắn huy động, lực lượng quỷ dị hiện lên ở trong lòng bàn tay. Hắn nắm quyền một khắc này, nắm đấm đột nhiên biến thành hắc động, trong nháy mắt thôn phệ không khí, bụi trần cùng với Dương Đạo Huyền tản ra khí thế. Hai cái này hắc động sinh ra mạnh mẽ cắn giết hấp lực, Dương Đạo Huyền mặt vặn bẹo cơ hồ muốn bị xoắn nát. "Đại thần thông, Hỗn Độn Quyền." Này Đường Long vậy mà thoáng cái liền thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ. Thấy cảnh này, Liêu Phiêu Tuyết đám người sắc mặt kinh ngạc. Hắn còn chỉ ngây ngốc đứng ở trong đó làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian xuống lôi đài nhận thua. Nam Môn Yến hai tay che mắt, không đành lòng thấy tiếp xuống huyết tình một màn. "Hỗn Độn Quyền." Dương Đạo Huyền trong mắt lập lòe tinh quang, không thối lui chút nào. Hắn áo bào phồng lên, khí thế cường đại tràn ngập ra, thân thể trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, vô kiên bất tồi nắm tay phải đột nhiên đánh ra. Nắm đấm tại nửa đường giấy lên hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt hóa thành một vòng to lớn thái dương, cùng Đường Long nắm đấm mãnh liệt va chạm. Oeng! Hai cỗ lực lượng khổng lồ chạm vào nhau, một cỗ hủy diệt tính gợn sóng năng lượng cấp tốc quét tán, phương viên nửa dặm trong khoảnh khắc biến thành chân không, biến thành khác hẳn với khu vực khác màu xám, lại này cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt còn đang không ngừng lan tràn, dọa đến một đám nhiều đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Thấy thế, phía trên trưởng lão nhẹ nhàng nâng chỉ một điểm, những cái kia lan tràn ra phía ngoài lực lượng hủy diệt cấp tốc yên diệt từ trong vô hình. Thế nào? Hắn bị đánh thành tạt bã sao? Nam Môn Yến che mắt hỏi. Ngươi mau nhìn. Tống Khoa một thanh kéo ra nàng tay, Nam Môn Yến tầm mắt thoáng nhìn, lập tức la hoảng lên, cái tên này luyện thể thế mà luyện đến trình độ như vậy. Tay không tấc sắt cùng thần thông mạnh bính. Hắn cũng không là tay không tấc sắt, nếu như ta không nhìn lầm, một chiêu này hẳn là một môn thể tu thần thông, đại nhật quyền. Kiêm tu luyện thể võ minh nhìn xem năm đấm hóa thành mặt trời dương đạo huyền, trong nháy mắt nhận ra được. Thể tu thần thông. Nam Môn Yến thấy kinh ngạc. Đừng làm dũng cảm chống cự, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đường Long thấy Dương Đạo Huyền vậy mà ngăn trở quả đấm của hắn, kinh ngạc sau khi, ánh mắt trở nên càng thêm ấm lãnh. Hỗn động lực lượng ở quả đấm của hắn lượn lờ, hắc động đột nhiên mở rộng, thôn phệ lực lượng ở trong đó lưu chuyển, lực xoắn bừa bãi tàn phá. Nghĩ thôn phệ ta, ngươi tuổi còn chưa đủ cứng rắn. Dương Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa màu vàng như thủy triều theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn hỏa lò, đem Đường Long bao phủ trong đó. Ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, uy lực vô tận, tựa hồ có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Đường Long sắc mặt đại biến, quyền pháp của hắn lại biến, hai cái hắc động vậy mà đổ sụp ra, phóng xuất ra lực lượng kinh người. Cơn bão năng lượng phóng tới bốn phương tám hướng, trong chốc lát phá hủy Dương Đạo Huyền Hỏa lò. Đường Long thừa cơ thoát đi, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Kéo dài khoảng cách về sau, hắn không nói nhảm, trở tay lấy ra một cái Tử Kim Bát Quái Lô. Tay hắn bóp đạo quyết, đánh ra từng cái quẻ tượng, Tử Kim Bát Quái Lô lập tức tản mát ra pháp lực mạnh mẽ gợn sóng, thiên địa bát tương tám loại sức mạnh tại Tử Kim Bát Quái Lô dâng lên hiện. Hơi nước, liệt diễm, thổ chi khí tức, sơn nhạc lực lượng. Bát tương lực lượng tại Tử Kim Bát Quái Lô ăn ảnh lẫn nhau chuyển đổi, xoay tròn lượn lờ, tản mát ra nặng nề như núi uy áp. Bốn phương người vây xem đều thần tâm chấn động, khẩn trương nhìn chăm chú lấy Đường Long hành động. Tám đạo quẻ tượng như đằng không thần thú, từ lò bắt quái phía trên phá không mà ra, mang theo tám loại thiên địa chi lực, đem Dương Đạo Huyền bao bọc vây quanh. Này tám loại quẻ thông tượng, bao phủ một phương thiên địa, giữa lẫn nhau lực lượng lẫn nhau khuấy động, đụng vào nhau, lại khiến cho bị phong khốn thiên địa quay về hỗn độn, biểu hiện ra kinh thiên uy lực. Dương Đạo Huyền sắc mặt cuối cùng biến đổi, lần thứ nhất cảm nhận được pháp bảo khủng bố. Trong mắt của hắn chiếu dọi ra tin tức nói cho hắn biết, nếu là đón đỡ, sẽ chỉ bị này tám loại sức mạnh đánh cho thịt nát xương tan. Đây là thượng phẩm bảo khí, Tử Kim Bát Quái Lô, này Dương Đạo Huyền vậy mà khiến Đường Long lấy ra cuối cùng át chủ bài. Tất cả những thứ này xem như vậy kết thúc. Liêu Phiêu Tuyết chờ một đám người quan chiến sắc mặt biến hóa, đến giờ khắc này, bọn hắn không khỏi vì Dương Đạo Huyền thấy tiếc nuối. Nhưng mà, đối mặt này vô tận áp bách, Dương Đạo Huyền vẻ mặt cũng không có chút nào bối rối. Hắn nguyên thần chấn động, tinh thần ba động lặng yên mà ra, trong nháy mắt tại Đường Long trong ý thức xây dựng nổi lên một bức huyễn cảnh. Sau một khắc, mọi người kinh dị thấy, Đường Long vậy mà chủ động thu hồi Tử Kim Bát Quái Lô, đem hắn ôm ở trước ngực, điên cuồng đánh, trong miệng cũng là phát ra tùy tiện tiếng cười, ta nói qua hôm nay muốn đem ngươi đánh thành chó chết, liền nhất định sẽ đưa ngươi đánh thành chó chết. Bành bành bành. Hỗn động quyền như là như gió bão mưa rào rơi vào Tử Kim Bát Quái Lô bên trên, cố gắng đem hắn phá hủy. Chương 64, hắn vẫn là thần tu, nội môn đệ nhất. Hắn vậy mà tại công kích pháp bảo của mình, điên rồi phải không? Nhìn thấy một màn này, mọi người giật nảy cả mình, dồn dập kêu lên. Đường Long lâm vào huyễn cảnh, đây là kiếm lao nguyên thần thần thông, cứu cực mộng hiểm. Dương Đạo Huyền nguyên thần gợn sóng mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ hắn đã đạt đến âm thần đỉnh phong? Hoàng Thiên Cực vẻ mặt biến hóa, động dung dâng lên. Âm thần? Hắn lại còn là một vị thần tu? Sư Loan kinh ngạc không thôi, Hồng Nhuận Vân phất nhỏ miệng há thật to. Ba đạo tề tu mặc dù cao minh, thế nhưng mỗi một đạo gặp phải kiếp nạn đều để người trong lòng run sợ, cùng một cảnh giới, hắn cần trải qua ba lần kiếp nạn, tương đương với hắn đi con đường, muốn so với chúng ta khó khăn gấp ba. Diệp Vãn Dương ngữ khí ngưng trọng nói ra. Khí vận chi tử, quả nhiên không phải tầm thường. Sư Loan cười không ngớt chân chính. Âm thần đỉnh phong, tương đương với kim đan đỉnh phong, trận chiến đấu này đã không có lo lắng, nội môn đệ nhất cũng đã không có lo lắng. Khí vận chi tử, không chỉ có khí vận, còn có thực lực. Chỉ Tiếu Nhiên nhẹ khẽ cười nói. Cùng hắn nói hắn có thực lực, không bằng nói hắn đem vận khí chuyển hóa thành thực lực. Gia hỏa này, hôm nào muốn tìm hắn uống một chén, cùng hắn thành anh em kết bái, khiến cho hắn cũng giúp ta ra chỉ một thoáng vật khí. Sư Loan sóng mắt lưu chuyển, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Phía dưới, Dương Đạo Huyền nhìn vẻ mặt tùy tiện Đường Long, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn đi qua, cầm lên không có chút nào phản kháng Đường Long, bắt đầu điên cuồng nện gõ. Bành bành bành. Mỗi một quyền hạ xuống, đều vẽ lên máu bắn tung tóe, đánh nát một cục xương. Quá tàn bạo. Mọi người thấy đến kinh hồn táng đảm, tê cả da đầu. Liên phía trên trưởng lão đều rắc mặt không đành lòng lại nhìn, cuối cùng lên tiếng ngăn lại, "Tha hắn đi, ngươi thi triển huyễn cảnh." Hắn sẽ không mở miệng nhận vua, tiếp tục đánh xuống đợi chút nữa đem hao phí ta không ít pháp lực vì hắn trị liệu. Dương Đạo Huyền nghe tiếng, cũng là thu năm đấm. Hắn trở tay móc ra một tấm sạch sẽ khăn, xoa xoa trên nắm tay vết máu, sau đó đem hắn ném tới Đường Long trên thân. Thời khắc này Đường Long đã là hoàn toàn thay đổi, máu thịt bé bét, có thể nói vô cùng thê thảm. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong, tùy tiện cười to. Mọi người thấy một màn này, không khỏi lưng phát lạnh. Cái này, quá quỷ dị. Lại thoáng nhìn Dương Đạo Huyền trên mặt cái kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, cảm thấy này trời đông giá rét thiên càng lạnh hơn một điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyễn cảnh. Liêu Phiêu Tuyết chờ người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn không chỉ có là thể tu thiên tài, còn là một vị mạnh mẽ thần tu, nguyên thần của hắn đã đạt đến âm thần đỉnh phong. Mặc dù ngươi cũng nắm giữ một kiện thượng phẩm bảo khí, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, vô pháp phát huy đầy đủ bảo khí uy lực. Đợi gặp được hắn, trực tiếp nhận thua, ta có thể không muốn nhìn thấy nữ nhi bảo bối của ta bị hắn đánh cho giống đường long một dạng thảm. Phụ thân. Liêu Phiêu Tuyết nghe được trong thai tin tức truyền đến, không khỏi kêu nhỏ một tiếng, lần nữa ngước mắt nhìn về phía Dương Đạo Huyền, trong mắt lập lòe vẻ kinh dị, này người vẫn là thần tu. Trang tỷ đấu này, Dương Đạo Huyền thắng. Trưởng lão tuyên bố kết quả, sau đó đem Đường Long mang rời khỏi lôi đài. Lúc này Đường Long vẫn đắm chìm trong trà đạp Dương Đạo Huyền trong vui sướng, không biết khi hắn theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại lúc, đối mặt hiện thực kết quả lúc lại có như thế nào biểu lộ. Dương Đạo Huyền cũng là rất muốn nhìn một chút hắn khi đó vẻ mặt. Đường Long sư huynh vậy mà bại. Nhan Doanh cùng Hồng Sâm khó có thể tin. Lúc này mới qua mấy năm, người trước mắt vậy mà phát triển đến loại trình độ này. Có được ngũ hành linh căn tư chất có thể trở thành Thương Lan Tiên Tông đệ tử chính thức đã đủ để bọn hắn kinh ngạc, bây giờ còn chiến thắng cầm trong tay thượng phẩm bảo khí Đường Long. Nhan Doanh trong lòng không biết tính sao, lóe lên một tia hối hận, sờ lên trong tay ngọc phù, tựa hồ rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Dương Đạo Huyền, ngươi ra hỏa này, lúc trước ngươi nguyên thần xuất khiếu tới làm ta sợ, khi đó ta một hơi liền có thể thổi tan nguyên thần của ngươi. Lúc này mới qua như thế mấy năm, nguyên thần của ngươi vậy mà trở nên mạnh mẽ như thế, mau nói cho ta biết, ngươi thu được kỳ ngộ gì? Nam Môn Yến nên đón tiếp lấy. Dương Đạo Huyền cũng không có giấu giếm, cười đem tại Hoàng Tuyền Bảo Địa bộ phận tao ngộ nói cho nàng. Bị quỷ tiên truy sát, xem ra thật sự là nhất họa nhất phúc. Nam Môn Yến tao mày nói, Dương Minh, không nghĩ tới ngươi không chỉ có là thể tu thiên tài, tại thần đạo phương diện tạo nghệ cũng là người ta nhìn mà than thở. Ta vốn đang ôm một tia hy vọng có thể tranh thủ thứ nhất, nhưng thấy này một trận chiến, ta hiểu được, đã không có hy vọng. Hàn Trạch thở dài nói, được rồi, nỗ lực tranh thủ 10 vị trí đầu đi. Nam Môn Yến bĩu môi nói. Tống Khoa cùng Võ Minh nghe, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau đó tranh tài vô cùng thuận lợi, chỉ cần Dương Đạo Huyền lên đài vừa đứng, những đệ tử kia dồn dập nhận thua. Cho dù là bị mọi người thấy tốt, cho rằng có thực lực tranh đoạt đệ nhất kiếm nhất, Tiêu Lôi, Lưu Thiên Chỉ mấy người cũng đều chủ động nhận thua. Nhưng mà những thiên tài này tại nhận thua trước đó, lại không hẹn mà cùng làm cùng một sự kiện, trải nghiệm bị huyễn cảnh chi phối kinh khủng. Khi bọn hắn trải nghiệm xong sau, cơ hồ mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, lần nữa nhìn về phía Dương Đạo Huyền lúc, trong mắt đã không có mảy may chiến ý rõ ràng, bọn hắn đã bị Dương Đạo Huyền thủ đoạn triệt để chinh phục. Thấy hào quang vạn trượng Dương Đạo Huyền, trước đó cùng hắn đối chiến bách một triệt để choáng váng, ta vừa rồi thế mà cùng vị sư huynh này đấu cái lực lượng ngang nhau, ta thực sự là, sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Bên cạnh hắn tiểu mê muội đầy mắt ngôi sao nhỏ, đối bách một càng thêm sùng bái. Khả năng này là đời ta huy hoàng nhất đánh một trận. Bách một ngây ngốc cười một tiếng, trong lòng của hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới, vừa rồi cùng hắn đối chiến người thế mà như vậy kinh tài tuyệt diễm, này cực lớn đánh sâu vào tâm linh của hắn. Nội môn giao đấu theo sáng sớm một mực kéo dài đến hoàng hôn. Cuối cùng, Liêu Phiêu Tuyết dùng một kiện đạo khí phảng phất khí hồn thiên lang lực áp quần hùng, đoạt được người thứ hai. Mà Nam Môn Yến, Tống Khoa, Võ Minh, Hàn Trạch, Kiếm Nhất, Tiêu Lôi, Hàn Tiêu Tiêu, Lưu Thiên Chỉ, Vân Hoa mấy người cũng đều xông vào 10 vị trí đầu đến mức đường long, không biết có phải hay không là đạo tâm bị phá, mãi đến thi đấu kết thúc cũng không từng thấy bóng người hắn. Không phải, hắn như đánh với Liêu Phiêu Tuyết một trận, ai là thứ hai, thật đúng là nói không chắc. Nhưng tên thứ nhất, không hề nghi ngờ hẳn là Dương Đạo Huyền, hắn hoàn toàn xứng đáng. Tất cả nội môn đệ tử dồn dập nhớ kỹ này mọi loại chói mắt người, hắn có thể nói nhất chiến thành danh, vinh quang vô tận. Cuối cùng thi đấu kết thúc, tông môn ban phát ban thưởng, Dương Đạo Huyền không chút do dự lựa chọn một môn đại thần thông thuật, đại ngũ hành kiếm khí. Tại thu hoạch được thần thông ngọc giản một khắc này, Dương Đạo Huyền trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Kiếm khí thần thông tới tay, đã định trước thực lực của hắn đem nâng cao một bước. Công kích, phòng ngự, thân pháp, bay lượn. Trong bất chi bất giác, tất cả thần thông đều nhanh lặng yên tập hợp đủ. Nội môn tranh tài kết thúc, đan điện, phù lục phía trên, Khâu Trung Xu nhìn xem thiên địa huyền kính bên trong hình ảnh, nở nụ cười, ta nói cái gì tới, không cần lo lắng hắn. Tiểu tử này, tại thần đạo một đường lại có như thế tạo nghệ. Kiếm Nguyên Tử hài lòng gật đầu, sau đó vẻ mặt lại là trở nên sầu lo dâng lên, ba đạo tề tu mặc dù lợi hại, bất quá càng ở sau, tao ngộ kiếp nạn cũng là càng nhiều, thân thể hư thối, thiên lôi oanh kích, vực ngoại thiên ma, nguyên thần ngây ngô. Bên ngoài kiếp, bên trong kiếp đồng thời đến, riêng là ngẫm lại đều để người sợ hãi, đừng nói đại thừa, liền đi đến hợp thể cảnh giới khả năng đều ngàn khó và hiểm. Không được, đến thừa dịp hắn hiện tại khí vận đang thời điểm thịnh vượng đưa hắn kéo tới sao chép cá, cho ta thêm cầm một điểm khí vận mới tốt, để cho ta nhiều câu mấy cái kỳ chân dị trùng đi lên. Kiếm Nguyên Tử suy nghĩ kế vặt. Điện chủ, giống như có người nhanh chân đến trước. Khâu Trung Xu cười một tiếng, thiên địa huyền kính bên trong hình ảnh biểu hiện, Sư Loan, Diệp Văn Sương, Hoàng Thiên Cực chờ năm người đã cười hướng Dương Đạo Huyền đi tới. Chương 65, đạo tử, thánh nữ đều tới dính khí vận. Sư đệ, chúc mừng, thu được nội môn đệ nhất. Dương Đạo Huyền theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy năm người đang một mặt vui vẻ hướng hắn đi tới. Năm người cũng đều khí chất bất phàm, ánh mắt kiên định mà sáng ngời, lộ ra vô tận trí tuệ cùng tự tin. Nhất cử nhất động của bọn họ đều cho người ta một loại bẩm sinh cao quý cùng thần thánh, để cho người ta tâm sinh kính sợ đạo tử. Đạo tử, thánh nữ, đạo tử, thánh nữ. Dương Đạo Huyền trong nháy mắt thấy rõ thân phận của bọn hắn, chắp tay thi lễ nói gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Ừm, hết sức có lễ phép mà. Cái đầu không cao Sư Loan tiến lên một bước, vẻ người lớn nhấc ngang hai tay chắp sau lưng, hài lòng gật gật đầu. Sư đệ, chúng ta năm người tổ một cái trà hội, muốn mời ngươi tham gia, ngươi có đi hay không? Cho không nể mặt chúng ta. Sư Loan ngửa đầu nói. Sư tỷ mời, là sư đệ vinh hạnh, tự nhiên vui lòng đi. Dương Đạo Huyền cười đáp. Nha, biết điều, cái kia liền theo chúng ta đi thôi. Sư Loan cười quay người, Hoàng Thiên Cực đám người mang theo Dương Đạo Huyền qua trong giây lát đi tới một tòa mây mù lượn lờ tiên sơn đỉnh, tiến nhập một tòa hoa lệ đình đài. Dương Đạo Huyền dương mắt nhìn lên, phát hiện bên trong sớm đã bày xong trái cây cùng nước trà. "Sư đệ, tới tới tới, ngồi." Sư Loan vô cùng nhiệt tình lôi kéo Dương Đạo Huyền ngồi tại bên cạnh nàng. Theo tay cầm lên một cái trái cây, vốn định trực tiếp đút cho Dương Đạo Huyền ăn, nhưng ánh mắt của nàng quét qua Chỉ Tiểu Nhiên đám người, động tác dừng lại, nhẹ nhàng nói, "Sư đệ, để cho ta trước giới thiệu cho người một chút. Vị này là Hoàng Thiên Cực, vị này là Chỉ Tiểu Nhiên, vị này là Diệp Văn Sương, vị này là Võ Kinh Thiên, bọn họ đều là hóa thần cảnh đạo tử cùng thánh nữ. Đương nhiên, bản tỷ tỷ cũng là thánh nữ." Sư Loan tự hào vỗ vỗ chính mình, cười giới thiệu nói, "Sư huynh, sư tỷ." Dương Đạo Huyền vô cùng khách khí chắp tay thăm hỏi, "Sư đệ." Hoàng Thiên Cực mấy người cũng cười đáp lễ, "Tốt, tốt, đừng nói nhiều như vậy. Sư đệ, đây là thiên tinh quả, ăn rất ngon đấy, đến, sư tỷ cho ngươi nếm thử." Sư Loan cầm lấy một cái linh quả, cười hì hì đưa tới Dương Đạo Huyền bên miệng, nhiệt tình đến làm cho Dương Đạo Huyền đều có chút không biết làm sao. "Sư tỷ, cái này." Dương Đạo Huyền cười khan một tiếng, nhưng không có lập tức ăn. "Sư đệ, ngươi ăn nha, cái này thiên tinh quả vô cùng mỹ vị, nó là 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết trái một lần, tiếp qua 30 năm mới có thể thành thục đỉnh cấp linh quả. Ăn nó đi có thể tăng tiến tu vi nha." "Ngươi nhanh nếm một ngụm." Sư Loan nói ra. Dương Đạo Huyền ngược cười, nhìn xem đâm tại bên miệng linh quả, có vẻ hơi xấu hổ. "Hừ, ngươi không ăn. Không ăn liền là không cho thầy ta Loan mặt mũi, ta một phát lên nổ đến, liền sẽ biến thành người khác, trở nên giống Diệp Vãn Xương sư tỷ cao như vậy, đẹp như vậy, lạnh như vậy, tóc trắng 3000 trượng, ma chảo dài như vậy, giống tiểu sư đệ như thế mềm mại người, ta một chảo một cái, máu nổ tung, ta còn liếm một thoáng, có thể so sánh hoàng đạo còn muốn hung ác, ngươi không nên ép ta nổi giận cát." Sư Loan hai tay chống nạnh, ra vẻ tức giận bộ dáng. Dương Đạo Huyền nghe nàng như thế hình dung, không khỏi nhiều ngắm thêm vài lần đỉnh đầu của nàng, lập tức thấy có tin tức biểu hiện song diện nhân cách, một thân thể hai hồn. "Ai nha, sư đệ, ngươi liền ăn nha, ăn cũng có thể để cho ta dính dính ngươi khí vận." Sư Loan tính cách đa dạng, chân ngọc khẽ dậm chân, đúng là tiếp lấy khoác lên Dương Đạo Huyền cánh tay, làm nũng. "Khụ khụ. Sư muội, ngươi có thể phải chú ý một chút hình ảnh. Bằng không vị kia theo nguyên thần của ngươi bên trong tỉnh lại có thể là cùng." Diệp Vãn Xương ho nhẹ một tiếng, hướng Dương Đạo Huyền cười nói, "Sư đệ không cần lo lắng, nàng chỉ là muốn dính một thoáng ngươi khí vận thôi." Nói, "Ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta trở thành bằng hữu?" "Hả? Ngươi chướng mắt chúng ta?" Sư Loan tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Dương Đạo Huyền xem. "Sư tỷ nói đùa, có thể cùng chư vị sư huynh sư tỷ trở thành bằng hữu, cái kia là vinh hạnh của ta." Dương Đạo Huyền cười nói. "Vậy ngươi liền ăn hết trong tay của ta thiên tinh quả, dạng này chúng ta mới có thể tính là bằng hữu." Sư Loan cố ý giả bộ như tức giận nắm quay đầu đi, lần nữa đem trái cây đưa tới Dương Đạo Huyền bên miệng. Thinh tinh thực sự không thể chối từ, Dương Đạo Huyền đành phải cười tiếp nhận trái cây, nhẹ cắn nhẹ. Sư Loan ánh mắt như nước trong veo hơi đổi, thoáng nhìn một màn này không khỏi vỗ tay, thì hi nở nụ cười. "Sư đệ, ngươi ăn ta trái cây, chúng ta liền có nhân quả, từ nay về sau ngươi có thể được vì ta nhiều hơn cầm một chút khí vận mới được a." "Sư tỷ chính là vô song đạo thể, khí vận nồng hậu dày đặc, làm vì sư đệ, ta chiêm ngưỡng ngươi vinh quang mới là." Dương Đạo Huyền cười nói. "Nếu sư đệ đã ăn Sư Loan muội muội trái cây, vậy ngươi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt ta cho ngươi trái cây đi." Diệp Vãn Xương cười mỉm cầm lấy một viên thánh linh quả đi tới, đưa tới Dương Đạo Huyền trước mặt. Dương Đạo Huyền dĩ nhiên vô pháp cự tuyệt, đành phải cười tiếp nhận trái cây, cắn một cái. Xem đến nơi này, Diệp Vãn Xương thỏa mãn đi trở về tại chỗ. Tiếp theo, Hoàng Thiên Cực cũng nở nụ cười, "Sư đệ, ngươi là thể tu, này gốc long sâm đối với ngươi mà nói là đại bổ." Hắn chỉ hướng trên bàn một cây to bằng cánh tay long sâm, bề ngoài cùng sơn dược tương tự, thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, khi hắn dùng kiếm chỉ vạch một cái lúc, một đạo ánh sáng lập tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt tràn ngập làm người say mê hương thơm hương khí. Dương Đạo Huyền nhìn lại, phát hiện này gốc long sâm thêm giống như bình thường, nhưng nội bộ lại lập lòe ngũ thải quang hoa. Sâm thịt sền sệt như mật ong, tản mát ra sáng lạn hào quang, cực kỳ mê người. Dương Đạo Huyền chú ý tới Hoàng Thiên Cực đỉnh đầu cũng biểu hiện ra dính khí vận tin tức, cho nên hắn cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cười cầm lấy một khối long sâm, cắn một cái. Dược lực cấp tốc huyết tán ra đến, hắn cảm thấy thân thể nóng lên, lực lượng giống như trong nháy mắt tăng lên mấy vạn cân. "Ăn long sâm, sư đệ có thể sẽ có chút án, lúc này tới một chén rượu ngon không còn gì tốt hơn. Này chén trời xanh cam lộ rượu là ta thu thập Cửu Thiên Chi Thượng Thanh Lộ, phối hợp linh ẩn hoa sản xuất mà thành, uống một chén có khả năng để thần tỉnh não, lớn mạnh nguyên thần. Sư đệ là thần tu, nhiều uống hai chén đi, nhiều người có chỗ tốt rất lớn." Chỉ Tiểu Nhiên cười rót một chén rượu, dùng pháp lực đem hắn đưa đến Dương Đạo Huyền trước mặt ăn ba người chỗ tốt, người thứ tư lại sao có thể cự tuyệt đâu. "Đa tạ sư minh." Dương Đạo Huyền tiếp nhận chén rượu, cười uống một hớp xuống. "Sư đệ, ngươi là thể tu, ta này liệt diễm hàn băng tráng cốt rượu uống hết, tuyệt đối có thể làm cho xương cốt của ngươi trở nên lại kiên lại vừa cứng, về sau tay không lay pháp bảo đem càng thêm thong dong tùy tiện." Võ Kình Thiên cười nói, trực tiếp đem hồ lô rượu trong tay ném qua đến, ra hiệu hắn lớn rót một ngụm. Dương Đạo Huyền cười cười, tiếp nhận hồ lô rượu, uống một ngụm. Lập tức, rượu kia nước tựa như một cô nóng rát dung nham tràn vào trong cơ thể, xuyên vào cốt tủy. Hắn sắc mặt xanh lét đỏ lên, cả người xương cốt nóng lên lạnh lẽo, đã trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên về sau, Dương Đạo Huyền chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người xương cốt tại ngắn ngủi này một lát, giống như là phát sinh một lần thuế biến một dạng, cho hắn một loại càng thêm ngưng tụ cứng rắn cảm giác. "Sư minh, này liệt diễm hàn băng tráng cốt rượu quả nhiên lợi hại." Dương Đạo Huyền tán thán nói. "Lợi hại liền lại uống một ngụm, hôm nay chúng ta liền muốn uống thật sảng khoái." Võ Kình Thiên cười, trở tay lại lấy ra một bình liệt diễm hàn băng tráng cốt rượu, cho mỗi người đều đổ đầy một chén. "Đến, cạn." Võ Kình Thiên hào khí giơ ly rượu lên. Dương Đạo Huyền uống hai chén,
cũng bị rượu khơi gợi lên một chút hào hùng, nắm bầu rượu, cùng mọi người uống chung một ngụm. "Sư đệ, ngươi ăn đồ đạc của chúng ta, về sau chúng ta liền là người một nhà, không cần câu nệ, có lời cứ nói." Sư Loan bưng chén rượu, cười hì hì vô vô Dương Đạo Huyền bả vai. "Đến, cho sư tỷ rót đầy, chúng ta đơn độc uống một chén." Dương Đạo Huyền cười đem chén rượu của nàng đổ đầy, cùng hắn đối ẩm hết sạch. Sáu người cùng một chỗ sướng trò chuyện uống rượu, theo hoàng hôn một mực uống đến hừng đông, lại từ hừng đông uống đến hoàng hôn. Liên tục 3 ngày đi qua, mọi người mới tán đi. Trong 3 ngày qua, Dương Đạo Huyền ăn nhờ ở đậu, thu được vô tận chỗ tốt. Tu vi của hắn tăng nhanh như gió, ăn thánh linh quả cùng thiên tinh quả về sau, đúng là đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đã giảm bớt đi vô số năm khổ tu. Thân thể của hắn đạt được long sâm các loại chân bảo bổ dưỡng, xương cốt cùng cơ bắp đều chiếm được to lớn tăng cường, lực khí toàn thân tăng trọn vẹn mấy và cân. Nguyên thần mặc dù không có lớn mạnh, nhưng uống thanh thiên cam lộ tiểu, suy nghĩ của hắn trở nên càng thêm nhanh nhẹn, suy nghĩ vận chuyển tốc độ càng nhanh, càng thêm ngưng tụ. Này mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Thánh linh quả, thiên tinh quả, long sâm, thanh thiên cam lộ tiểu, liệt diễm hàn băng tráng cốt rượu đều là tuyệt hảo bảo vật, xuất từ năm vị đạo tử cùng thánh nữ tay, không tầm thường. Trận này trà hội, cùng hắn nói dính hắn Dương Đạo Huyền khí vận, chẳng thà nói hắn Dương Đạo Huyền dính bọn hắn khí vận, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chương 66, khởi nguyên chi địa tái tụ, Bắc Hải Hàn Tuyền luyện thần. Nghỉ ngơi một đêm, Dương Đạo Huyền sau khi tỉnh lại, Khâu Trung Xu cởi đi vào viện nhỏ. Không khách khí chút nào bắt hắn lại, đưa hắn dẫn tới đan điện bên trên phủ lục bên trong. "Dương tiểu tử, ngươi ăn uống 3 ngày, hiện tại nên vì ta gia trì khí vận, ngồi tại bên cạnh ta tu luyện, theo ta câu câu cá." Kiếm Nguyên Tử vừa cười vừa nói. Dương Đạo Huyền nhìn về phía Kiếm Nguyên Tử, phát hiện trên đỉnh đầu hắn cũng biểu hiện ra dính khí vận tin tức, không khỏi cười khổ. Nếu như nói cho người khác biết, hắn là một cái giả khí vận chi tử, sợ rằng không ai dám tin. Dương Đạo Huyền thở dài, an tĩnh ngồi tại Kiếm Nguyên Tử bên cạnh. Kiếm Nguyên Tử một khi câu cá, liền sẽ tuyệt đối chuyên chú, không để ý tới chuyện ngoài giới. Dương Đạo Huyền nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt của mình. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới tại Hoàng Tuyền Hà bên trong chạy trốn 5 năm, trở về lại tại trong tông độ hơn 1 năm. Thời gian 6 năm thoáng qua tức thì. Bất chi bất giác, hắn giống như bỏ qua một cái thời gian ước định. Hắn đếm tháng ngày, giống như lại đến 3 năm một lần ước định thời điểm. Thầm nghĩ lấy, Dương Đạo Huyền ý thức lập tức cấu kết trong đan điền đạo trùng. Qua trong giây lát, hắn thấy một hồi mê muội, chờ hắn lần nữa tỉnh táo lại lúc, đã đi tới vô biên vô tận khởi nguyên chi địa. Nơi này tựa hồ mãi mãi cũng là ảm đạm màu hỗn độn điều, cùng thế giới ngầm tương tự, không có quá nhiều màu sắc. Hắn không nhìn thấy Tô Hộ, Du Các, Dịch Thương đám người, nhàm chán bên trong, hắn khống chế suy nghĩ tung bay về phía trước. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào phiêu động, tựa hồ cũng chẳng qua là tại chỗ quay tròn, suy nghĩ vô pháp đi sâu, tiến vào khởi nguyên chỗ sâu. Đừng phí sức, nơi này là khởi nguyên chi địa, đại đạo tràn ngập. Trừ phi thành tựu đại thừa, lĩnh hội tới trình độ nhất định đạo tắc mới có năng lực nhìn trộm khởi nguyên chỗ sâu huyền bí. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười, Dương Đạo Huyền quay người nhìn lại, lại phát hiện Tô Hộ chẳng biết lúc nào đã tiến đến. "Tô Hộ, ngươi lại là cái thứ nhất tới chỗ này." Một thanh âm vang lên, tiếp theo, hắn thấy được đứng ở một bên Dương Đạo Huyền, lập tức hưng phấn mà kêu lên: "Dương huynh, lần trước chúng ta gặp nhau lúc ngươi không có đến, lần này rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên chúng ta ước định 3 năm tụ họp một chút đây." Người nói chuyện chính là hẹn xong cùng Dương Đạo Huyền trao đổi thần thông Du Cát, khó trách hắn thấy Dương Đạo Huyền tới cao hứng như thế. Nói rất dài dòng: "Trước 3 năm ta đang tao ngộ Quỷ Tiên truy sát đâu, ta chọn vẹn chạy trốn 5 năm, cũng may cuối cùng thành công thoát thân. Không phải, chúng ta trao đổi thần thông ý nghĩ đã có thể thất bại." Dương Đạo Huyền cười khổ nói: "Lọt vào Quỷ Tiên truy sát, hơn nữa còn có thể đào thoát, Dương huynh thật là lớn vận khí a." Đột nhiên, lại một thanh âm vang lên, lại là Dịch Thương suy nghĩ hiện ra. "Chúng ta 4 người cuối cùng đủ." Tô Hộ cười nói. Tiếp theo, mọi người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Bọn hắn theo sinh hoạt cho tới tu luyện, lẫn nhau đều có thu hoạch. Bởi vì Dương Đạo Huyền là thể tu, Tô Hộ còn nói cho hắn một tin tức. Tô Hộ nói hắn lao tổ từng tại 500 năm trước đã tới Thái Sơ thế giới, tại Bắc Hải gặp một vị cổ thần. Cứ việc này đã qua 500 năm, nhưng Dương Đạo Huyền vẫn là yên lặng ghi vào trong lòng. Mọi người hàn huyên một hồi, cũng ước định hạ cái 3 năm sau gặp lại về sau, ý nghĩ của bọn hắn dồn dập tán đi. Dương Đạo Huyền ý thức nhẹ nhàng chấn động, theo khởi nguyên chi địa về tới trong cơ thể của mình. Hắn vừa mở mắt, liền thấy Kiếm Nguyên Tử để can nhẹ nhàng kéo một phát, vậy mà câu lên một đầu toàn thân vàng óng cá chép. Đầu này cá chép vô cùng không tầm thường, dài 3 trượng, mọc ra râu rồng, sinh ra long lân, toàn thân tản ra long khí, đuôi cá bắn ra, liền phụ lục cũng vì đó rung động. Đây là long lý, sắp hóa thân thành chân long long lý. Cá chép hoa rồng một khắc này, thế mà bị ta câu đi lên rồi. Bị ta câu đi lên. Kiếm Nguyên Tử dù là đại thừa tâm tính, cũng không nhịn được hưng phấn mà kêu lên: "Dương tiểu tử, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn. Đây là long lý." Kiếm Nguyên Tử vô Dương Đạo Huyền, kích động đến có chút chân tay luôn cuống. Thế mà thật chính là long lý, sắp hóa thành chân long long lý. Dương Đạo Huyền cũng ngây dại, con rồng này cá chép tu vi có thể cùng luyện hư cảnh cùng so sánh, lại bị câu tới. "Dương tiểu tử, ngươi quả nhiên là đại khí vận người, đại khí vận người a. Ngươi vừa đến, ta liền câu được một đầu hiếm thấy long lý. Về sau, ta phủ trên lục địa liền đem nhiều một đầu chân long thủ hộ, quá tốt rồi." Những lão gia hỏa kia nhìn nhất định sẽ hâm mộ con mắt đỏ lên. Kiếm Nguyên Tử hưng phấn mà nói ra, lập tức gọi tới Khâu Trung Xu, đem long lý dẫn đi dạy dỗ. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi lại tiến nhập câu cá hình thức. Sau 1 tháng, Kiếm Nguyên Tử lần nữa hưng phấn mà hô lên, hắn vậy mà lại câu được một đầu thiểm điện ngư. 2 tháng về sau, Kiếm Nguyên Tử lần nữa hưng phấn mà gào thét, hắn lại câu được một đầu trường sinh ngư. 3 tháng về sau, Kiếm Nguyên Tử lần nữa hưng phấn mà kêu lên, lần này hắn thế mà câu được một đầu tự kim ngư. "Ha ha ha, Dương tiểu tử,
quả nhiên ngươi là thân có người có đại khí vận. Ngồi ở chỗ này liền có thể cho ta thêm cầm vô tận vật khí. Bên trong cá cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, quá mỹ diệu. Kiếm Nguyên Tử cười hưng phấn lấy. 3 tháng qua, Dương Đạo Huyền đều xem lên người. Chẳng lẽ ta thật có đại khí vận? Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ. Dương tiểu tử, ngươi thật không hổ là khí vận chi tử, vận khí quá hùng hậu. Ngươi như một mực đợi tại ta chỗ này, cũng là phí phạm một thân khí vận. Về mặt tu luyện, ngươi có tính toán gì? Kiếm Nguyên Tử nhìn lấy bảo hồ lô bên trong không ngừng va chạm tử kim ngư, thiểm điện ngư, trường sinh ngư, tâm tình thật tốt. Ngươi thể tu cảnh giới đã đạt đến luyện huyết đỉnh phong, lần trước thu hoạch được nội môn thi đấu thứ nhất, như thế nào không tuyển chọn trong tông môn môn kia đạo cấp luyện khiếu công pháp làm ra đột phá? Đệ tử mong muốn tốt hơn. Dương Đạo Huyền chi tiết trả lời. Nếm đến ngũ hành đạo kinh cùng đại nhật hồng lâu ngon ngọt về sau, Dương Đạo Huyền đối với công pháp lựa chọn càng thêm thận trọng, thà thiếu không đủ, một đường hoàn mỹ, dạng này mới có thể đi được càng xa. Ồ, mong muốn tốt hơn, cũng là có ý nghĩ, có mục tiêu, dạ tâm không nhỏ. Kiếm Nguyên Tử cười nói, đệ tử thần tu một đạo còn có thể tinh tiến, có thể không ngừng kéo cao thực lực, tu luyện không tính hạ xuống. Nếu như thực sự không gặp được tốt hơn luyện khiếu công pháp, suy nghĩ thêm tông môn công pháp cũng không muộn. Dương Đạo Huyền nói ra, dạng này, được thôi, ngươi tại ta chỗ này chờ đợi 3 tháng, ta cũng sẽ không để ngươi trắng ngồi. Ta biết Bắc Hải có một ngụm hàn tuyển, ngươi có thể cho nguyên thần ban đêm tiến vào hàn tuyển tiến hành tối luyện, ban ngày thì ra tới tắm gội thái dương chi hỏa, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đem nhường nguyên thần của ngươi tiến một bước thuế biến, dạng này thành tựu dương thần cũng lại càng dễ chút. Kiếm Nguyên Tử cười nói, Bắc Hải chi bên, hàn tuyển. Dương Đạo Huyền biết được Kiếm Nguyên Tử đang cho hắn tạo hóa, không khỏi mừng lớn nói, đa tạ trưởng lão. Bắc Hải đã vượt ra khỏi chúng ta Thương Lan Tiên Tông phạm vi thế lực, nơi đó là Bắc Hải cự yêu địa bàn, ngoài ra hải đảo tu tiên giả, hải tặc, kiếp tu cũng là không ít. Nếu như ngươi đến đó, cần phải cẩn thận làm việc. Kiếm Nguyên Tử trịnh trọng nói xong cũng là hướng Dương Đạo Huyền mi tâm một điểm, đem ngụm kia hàn tuyển vị trí chính xác nói cho hắn. Đệ tử sẽ cẩn thận. Dương Đạo Huyền gật đầu. Ừm. Ngươi thân có đại khí vận, ra ngoài sông sáo cũng tốt. Thiên hạ to lớn, kỳ quái, nhiều hơn phòng chút hiểu biết. Đi thôi. Kiếm Nguyên Tử phất tay. Trưởng lão tri ân, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Dương Đạo Huyền chắp tay thi lễ, liền bị một cỗ lực lượng đưa tiễn phủ lục. Chương 67, Bắc Hải bí văn. Bắc Hải chi bên, Hàn Tuyển. Tô Hộ cũng từng nói hắn lao tổ tại 500 năm trước tại Bắc Hải gặp qua một vị cổ thần, Bắc Hải. Dương Đạo Huyền ánh mắt lấp lánh, theo phủ lục bên trên xuống tới, trực tiếp tìm được Khâu Trung Su. Hắn cũng không phải là vì cái khác, chỉ là muốn sớm dự chi 30 năm cựu chuyển kim đan. Thân là khí vận chi tử, hắn cùng đạo tử được hưởng ngang nhau đãi ngộ, thêm nữa quan hệ mật thiết, Khâu Trung Su không chút do dự dự chi cho hắn đạt được đan dược về sau, Dương Đạo Huyền cũng không dừng lại lâu, tâm ý đã quyết, liền lập tức xuất phát. Hắn vận dụng truyền tống trận liên tục truyền tống, 5 ngày sau đó, đi tới Cự Lộc đảo, nơi này đã không tại Thương Lan Tiên Tông phạm vi thế lực bên trong. Cự Lộc đảo hướng phía trước là một mảnh quần quần vô ngần biển cả, không có cỡ lớn hòn đảo, thậm chí không có đột xuất đáng ngầm, chỉ có quay cuồng bọt nước. Chỉ phải xuyên qua vùng biển này, liền sẽ nên đón lại một phồn thịnh tu tiên chỗ, Bắc Hải. Bắc Hải cái tên này, từ thượng cổ đến nay liền được trao cho đủ loại màu sắc cùng danh từ. Bắc Hải chi uyên, Bắc Hải cự yêu, Bắc Hải chi thần, Bắc Hải táng địa các loại, đều cùng Bắc Hải có quan hệ. Nghe đồn Bắc Hải là theo tiên giới rơi xuống một vùng biển, trong đó chôn giấu lấy rất nhiều bảo bối, thậm chí còn có tiên nhân. Cái chỗ kia, hòn đảo rất nhiều, thần tiên, tiên dược, tiên đan, tiên kinh, tiên khí, bí cảnh truyền thừa các loại truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, là một mảnh thần bí địa phương. Từ xưa đến nay, không ngừng có đến từ tu tiên đại lục, địa tiên cảnh, vực ngoại tinh không, thế giới ngầm, bí cảnh tiểu thế giới thiên tài đi tới Bắc Hải, tìm kiếm vũ cảnh, vơ vét bảo vật, vào biển tầm tiên các loại đi tới Bắc Hải tu tiên giả, thậm chí so đi tới Thương Lan Tiên Tông chỗ tiên linh biển còn muốn nhiều. Cái chỗ kia, tràn đầy truyền kỳ. Vô số tu tiên giả chạy theo như vịt, chắc chắn có người theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Bằng không, từ xưa đến nay, nhiều như vậy tu tiên giả nhàn rỗi hướng chỗ nào đuổi? Dương Đạo Huyền đứng tại Cự Lộc đảo bến tàu, tầm mắt sâu xa nhìn qua phía trước vùng biển. Ào ào, sóng biển chậm rãi đẩy bờ biển. Sáng sớm bờ biển có chút lạnh lẽo, không khí ướt át, gió bên trong mang theo một cỗ tanh nồng vị, đó là biển cả khí tức. Mênh mông vô ngần biển cả sóng cả mấy liệt, thủy triều quay cuồng, mặt biển một mực kéo dài đến chân trời, không người nào biết nó phần cuối có bao xa, rộng lớn đến mức nào, cất giấu trong đó nhiều ít bí mật, nhiều ít nguy hiểm. Dương Đạo Huyền nhìn thoáng qua, liền thu hồi thần tâm. Hắn quét về phía một bên, nhìn về phía cái kia từng chiếc như là vệ binh rừng sắt ở bên bờ đội thuyền. Có thuyền nhỏ, chỉ có dài 7-8 trượng, có thuyền lớn, giống như là một tòa núi nhỏ, có tới dài hơn 100 trượng. Nay chút thuyền phần lớn do gỗ chắc cùng tinh thiết hỗn hợp chế tạo, thân thuyền kiên cố, dùng bền độ cao, có thể chống cự nước biển ăn mòn. Trong biển rộng nguy hiểm vô số, mặc dù tu sĩ có thể bay đi, nhưng tu sĩ bình thường ra biển đều chọn đi thuyền, dùng bảo tồn thể lực, ứng đối đột phát nguy hiểm. Dương Đạo Huyền tại bờ biển quan sát, thời gian chậm rãi qua đi, sau nửa canh giờ, sắc trời dần dần sáng lên, bên bờ cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Không ít đội thuyền đã ra biển, có bắt linh ngư, có tại biển cả chỗ sâu tìm kiếm bảo vật, có thì đi mặt khác hòn đảo làm ăn, đã có mười mấy con thuyền hướng biển cả chỗ sâu chạy tới. Dương Đạo Huyền thanh toán xong một ít linh thạch, cũng là liên lụy một chiếc đi tới Bắc Hải thuyền lớn. Thuyền trưởng tên là Trần Đức, là một tên hiền hòa lão giả, thoạt nhìn vô cùng hào sảng, là một tên hóa thần cảnh cường giả. Khi hắn biết được Dương Đạo Huyền là Thương Lan Tiên Tông đệ tử, chuẩn bị lên thuyền lúc ra biển, lập tức đáp ứng xuống. Dương Đạo Huyền sử dụng dùng tên giả, Trần Đức cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Tiểu Hữu, xin chờ một chút. Thuyền của chúng ta rất nhanh liền đem ra biển. Trần Đức cười nói, tiền bối, các ngươi đi Bắc Hải làm cái gì suy nghĩ? Dương Đạo Huyền theo miệng hỏi. Bắc Hải cự yêu tiểu hưu có thể từng nghe nói qua. Trần Đức cười nói, dĩ nhiên. Dương Đạo Huyền gật đầu. Bắc Hải Cự Yêu thân cao trăm trượng, toàn thân là bảo, thịt, máu, xương cốt, màng da trở đều giá trị liên hành, toàn bộ Thái Sơ thế giới, chỉ có Bắc Hải mới có này loại cao lớn kỳ lạ yêu thú, nghe đồn chúng nó đến từ tiên giới, ăn bọn chúng thịt liền có thể trường sinh bất lão, thâm thụ tu sĩ ưa thích. Chúng ta đi Bắc Hải thử thời vận, xem có thể hay không săn giết một đầu. Nếu như giết không được đến, mang một chút cự yêu máu thịt trở về tại Tiên Linh Biển bán cũng có thể nhỏ kiếm một bút. Trần Đức cười trả lời. Thì ra là thế. Dương Đạo Huyền suy tư một lát, tò mò hỏi, tiền bối, Bắc Hải cự yêu thịt là có hay không như trong truyền thuyết như thế, ăn có thể trường sinh bất lão? Không có thể trường sinh bất lão, nhưng cự yêu máu thịt xác thực có hiệu quả, có thể dùng nó tới luyện chế tăng thọ đan, một hạt tăng thọ đan có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên. Bất quá, nếu qua một lần tăng thọ đan về sau, lần thứ hai liền vô hiệu. Trần Đức giải thích nói, có thể luyện chế tăng thọ đan. Máu thịt thần kỳ như thế. Dương Đạo Huyền hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Bắc Hải cự yêu thật đến từ tiên giới? Kỳ lạ như vậy yêu thú, giá trị to lớn, vì sao theo thượng cổ đến nay, đã nhiều năm như vậy, còn chưa bị săn giết hầu như không còn? Có hay không đến từ tiên giới, ta cũng không rõ ràng. Trần Đức cười cười, nói ra, trước kia Bắc Hải cự yêu số lượng rất nhiều, săn giết tương đối dễ dàng, nhưng qua nhiều năm như thế, đừng nói săn giết, liền gặp được một đầu đều so sánh khó. Bắc Hải chỗ sâu được xưng là Huyền, nơi đó hắc ám lại thần bí, tựa hồ lưu chuyển lên có một loại đặc thù lực lượng, dù cho ta là hóa thần tu vi, tại dưới biển sâu cũng chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng sự vật. Ngoài ra, Bắc Hải cự yêu cũng không phải là mặc người chém giết, nếu là gặp được cao hơn ngàn trượng cự yêu, cho dù là hợp thể đại năng cũng phải nuốt hận. Bắc Hải bên trong có bảo vật, nhưng cũng có được to lớn hung hiểm. Thì ra là thế. Dương Đạo Huyền nhẹ gật đầu. Tiểu Hữu lần này đi Bắc Hải lại cần làm chuyện gì? Trần Đức hỏi. Đi lịch luyện một phiên, tăng trưởng chút hiểu biết. Dương Đạo Huyền cười nói. Dạng này cũng tốt. Bắc Hải hội tụ các nơi người tu hành, muôn hình muôn vẻ, có thể xưng Thái Sơ thế giới ảnh thu nhỏ. Đến đó đi một lần, so đi vạn dặm đường thu hoạch càng lớn. Bất quá, Bắc Hải không có siêu cấp thế lực duy trì trật tự, có chút ngư long hỗn tạp, Tiểu Hữu như đi, vẫn phải cẩn thận một chút. Trần Đức nhắc nhở nói. Tiền bối yên tâm, ta sẽ chú ý. Dương Đạo Huyền gật đầu. Ừm. Trần Đức nhẹ gật đầu. Lão đại, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Phó xuất tuyển trưởng, một tên nguyên anh hậu kỳ cường giả, tại cách đó không xa kêu lên. Tốt. Xuất phát. Trần Đức ra lệnh một tiếng, thuyền lớn tại trận pháp ra chỉ hạ như là mũi tên bắn vào biển cả, tốc độ nhanh chóng, không thua gì phi hành thuật pháp. Ào ào. Nước biển xanh đậm, thuyền lớn tốc độ cao chạy, bọt nước văng khắp nơi, nổi lên một cỗ biển mùi tanh. Dương Đạo Huyền đứng tại bong thuyền, xa nhìn phương xa, hỏi: "Tiền bối, chúng ta chuyến này Bắc Hải cần phải bao lâu?" Chúng ta thuyền lớn có trận pháp gia trì, tốc độ cùng kim đan tu sĩ bay lượn gần. Chỉ cần không gặp được cực đoan thời tiết, một năm sau liền có thể đến. Trần Đức cười nói. Một năm sau? Dùng kim đan tu sĩ tốc độ tiến lên còn cần lâu như vậy, này Bắc Hải cách Thương Lan Tiên Tông thật đúng là xa a. Dương Đạo Huyền cảm thán nói. Chương 68, bất tử bất diệt đăng tiên kinh. Thần đạo suy sổ nguyên nhân. Trên biển sinh hoạt là đơn điệu mà khô khan, thậm chí còn mang có một chút trống rỗng. Bất quá, trên thuyền có không ít người, mọi người nói chuyện phiếm, câu cá, làm sinh hoạt trở nên chẳng phải không thú vị. Thuyền lớn kéo dài hướng phía trước chạy, mặt biển trở nên càng ngày càng tĩnh mịch, phảng phất thâm viên hắc ám mà thần bí. Dương Đạo Huyền biết, Bắc Kiểm Hải đã càng ngày càng gần. Một năm nháy mắt đã qua. Bởi vì ăn đỉnh cấp linh quả, Dương Đạo Huyền tu vi đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Đi qua một năm tu hành, hắn thuận lợi đạt đến trúc cơ trung kỳ. Một ngày này, Trần Đức đứng ở đầu thuyền, chỉ về đằng trước nói ra, chúng ta đã đạt tới Vạn An Quốc, nơi này là Bắc Hải Nam Bộ nhất khu vực phồn hoa. Dương Đạo Huyền dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tòa thật to hòn đảo đứng lặng ở trước mắt, tựa như một tòa khổng lồ đại lục. Trên đảo cây xanh râm mát, phong cảnh ưu mỹ, cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Ánh mắt của hắn lướt qua, trong mắt cũng không cho thấy tiên giới có liên quan dấu vết. Cái này đảo cùng biển tựa hồ cũng không giống trong truyền thuyết như thế đến từ tiên giới. Bỏ neo, cập bờ. Trần Đức hạ lệnh, thuyền lớn vững vàng dừng sát ở trên bến tàu. Nơi này thả neo rất nhiều đội thuyền, đến hàng vạn mà tính, mọi người lui tới, phi thường náo nhiệt. Trên bờ đi hình dạng người khác nhau, ăn mặc kỳ trang dị phục, bày biện ra một phái bận rộn cảnh tượng, để cho người ta thấy được trên biển mậu dịch sức sống đi theo tiến nhập bến cảng bên trong thành trì. Dương Đạo Huyền phát hiện quốc gia này cùng địa phương khác có chỗ khác biệt. Nơi này lộ ra cực kỳ phồn vinh giàu có, mọi người sinh hoạt tăng nhàn, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ vô ưu vô lự, giống như sinh hoạt không có phiền não, tựa hồ không cần vì sinh kế phát sầu. Càng làm cho Dương Đạo Huyền kinh ngạc chính là, những phàm nhân này thần hồn gợn sóng phi thường mạnh mẽ, có thậm chí đã đạt đến trúc cơ cường giả trình độ. Tiên bối, bọn hắn tựa hồ cũng tu luyện thần đạo. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Trần Đức, hỏi: "Tiểu Hữu nhãn lực không tệ, bọn họ đích xác đều tu luyện thần đạo." Trần Đức mỉm cười giải thích nói: "Bắc Hải hòn đảo đều nhiều, nơi này bốn mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người, vô cùng vừa hợp lòng nhân loại ở lại sinh sôi, bởi vậy xuất hiện rất nhiều phàm nhân quốc gia. Này chút vua của nước đều tu luyện thần đạo, bọn hắn đem thần đạo pháp môn truyền cho thống trị dưới bách tính, thông qua bọn hắn cung cấp hương hỏa nguyện lực tới tăng cường thực lực. Bắc Hải chư quốc, mỗi một vị phàm nhân đối với những quân chủ kia tới nói đều là bà bối, nơi này quân chủ đều yêu dân như con, tiếc người như kim, cho nên ngươi mới nhìn đến đây bách tính tràn ngập vui cười, phảng phất sống ở trong tiên cảnh." Trần Đức giải thích nói: "Bắc Hải chư quốc có thể được xưng là chân chính thiên đường, nơi này được vinh dự an nhạc quốc gia, trong truyền thuyết đồng lai tiên đảo, trường sinh tiên cảnh ngay tại này Bắc Hải." Phó thuyền trưởng Lễ Am cũng xen vào nói: "Tiểu Hữu, tại đây bên trong, ngươi cũng không thể tùy ý giết người. Nếu như ngươi giết chết một người, có thể sẽ thu nhận quốc quân lửa giận, đến lúc đó tình huống sẽ không hay. Một khi lệnh truy nã tuyên bố, Bắc Hải tất cả quốc gia đều sẽ phái cao thủ theo đuổi giết ngươi." Trần Đức nhắc nhở. "Ta hiểu được." Dương Đạo Huyền gật đầu. "Trần huynh, ngươi cũng nghe đến tin tức chạy tới." Liên tại bọn hắn mới vừa gia nhập thành trì lúc, một vị lão giả lăng không bay tới, đứng tại Trần Đức trước mặt. Cái này người toàn thân bao phủ nhàn nhạt màu cam hỏa diễm, đúng là một vị mạnh mẽ thần tu, thực lực đạt đến hai lần lôi kiếp cảnh giới. Nguyên lai là Kỳ huynh. Trần Đức chắp tay thi lễ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, có tin tức gì? Ngươi không biết, ta còn tưởng rằng ngươi đặc biệt vì này tới đây. Kỳ Huấn lạnh nhạt nói, là cái gì tin tức trọng yếu? Trần Đức vẻ mặt khẽ động, ra hiệu Kỳ Huấn một bên nói chuyện với nhau. Không cần che lấp, nơi này mỗi người đều biết, tin tưởng các ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ biết. Kỳ Huấn nói ra, các ngươi nghe nói qua bất tử bất diệt đăng tiên kinh sao? Nghe nói qua, đây là thời kỳ thượng của một môn chí cao vô thượng thần tu đạo trải qua, bằng vào nó thi giải tiên một đạo mới có thể rực rỡ nhất thời. Làm sao vậy? Kỳ huynh trong miệng tin tức cùng môn công pháp này có quan hệ. Trần Đức vẻ mặt khẽ động. Môn này đạo kinh tại thượng cổ thi giải tiên một đạo suy sụp về sau một lần thất truyền, nhưng bây giờ bất tử quyển cùng bất diệt quyển xuất hiện lần nữa. Kỳ Huấn hít sâu một hơi nói ra. Cái gì? Môn công pháp này xuất hiện lần nữa? Nắm giữ tại trong tay ai? Trần Đức khiếp sợ không thôi, rõ ràng biết được bản này đạo kinh lịch thiên chỗ đã rơi vào Bắc Hải một vị cự yêu trong tay. Kỳ Huấn ngữ khí ngưng trọng nói ra. Nguồn tin tức có thể tin được không? Xác định là chân thực. Trần Đức liên tục hỏi thăm. Tin tức từ Thiên Ký Tử. Kỳ Huấn trầm giọng nói. Thiên Ký Tử. Trần Đức nghe được cái tên này, thân thể chấn động, hô hấp trở nên trầm trọng. Sau đó chỉ nói ra, xem ra tin tức hoàn toàn có thể tin. Thiên Ký Tử. Dương Đạo Huyền khẽ nhíu mày, hắn từng tại Thái Sơ thế giới bên trong gặp qua cái tên này. Căn cứ trong sách thuật, Thiên Ký Tử là một vị đỉnh cấp đại thừa tu sĩ, hắn thôi toán chi thuật không ai bằng. Bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, hắn độ kiếp thời điểm thất bại, theo mà trở thành tán tiên. Trong sách ghi chép, Thiên Ký Tử tu luyện một môn nghịch thiên công pháp, lôi kiếp càng mạnh, một khi vượt qua, thực lực của hắn cũng là càng mạnh. Bởi vậy, hắn không ngừng tiết lộ thiên cơ, mỗi lần độ kiếp, lôi kiếp đều so với một lần trước càng cường đại, nhưng hắn đều không có chết đi. 1000 năm trước, hắn đã là vượt qua 8 lần lôi kiếp tán tiên. Bây giờ hắn lần nữa tiết lộ kinh thế tin tức, xem ra hắn phải đối mặt lần thứ 9 lôi kiếp. Một khi vượt qua, hắn liền có thể phi thăng thành tiên. Dương Đạo Huyền đối thiên cơ con tin tức có hiểu một chút, phần ngoại lệ bên trong nhưng không có bất tử bất diệt đăng tiên kinh môn công pháp này tương quan ghi chép. Dương Đạo Huyền thấy Trần Đức thần sắc kích động, cùng với hai người không hề cố kỵ nói chuyện với nhau, liền cả gân hỏi, "Tiền bối, cái kia bất tử bất diệt đăng tiên kinh rất lợi hại phải không?" "Lợi hại?" Trần Đức hít sâu một hơi, nói ra, "Môn công pháp này có thể nói là người tiên. Thượng cổ thi giải tiên một đạo sở dĩ rực rỡ, liền bắt nguồn từ bộ công pháp kia. Nó có thể cùng tạo hóa thế giới tạo hóa đạo kinh, bị ngạn thế giới bị ngạn đạo kinh, chuyển luân thế giới chư thiên mệnh luân trở công pháp nghịch thiên cùng so sánh. Tu luyện trong đó bất tử quyển, có thể giống có cây một dạng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tuổi thọ tăng nhiều, có thể cùng đại thừa một dạng ngồi hưởng vạn năm thọ nguyên. Tu luyện bất diệt quyển, nguyên thần liền có bất diệt đặc chất, dù cho lôi kiếp cũng không cách nào phá hủy, dù cho suy nghĩ bị hoành vỡ cũng có thể trong nháy mắt phục sinh, mong muốn vượt qua 9 lần lôi kiếp thành tựu thuần dương vô cùng dễ dàng. Tu luyện đăng tiên quyển, liền có thể minh ngộ đạo tắc, thu hoạch được bất hủ năng lực, từ đó một bước đăng tiên, phi thăng tiên giới. Người khả năng không biết, Thái Sơ thế giới thần đạo khởi nguyên ngay tại Bắc Hải, chỗ lấy Bắc Hải thần đạo tu hành vẫn là chủ lưu. Bất tử bất diệt đăng tiên kinh xuất hiện lần nữa trên thế gian tin tức một khi truyền ra, Bắc Hải người tu hành đều sẽ điên cuồng, toàn bộ Thái Sơ thế giới, thậm chí mặt khác đại giới đều sẽ có cường giả sẽ rách giới bích mà đến tìm kiếm, cắt đoạn. Bởi vì môn công pháp này quá mức mạnh mẽ, thời kỳ thượng cổ đã từng sáng tạo ra không dưới hơn 100 tên đăng tiên cấp siêu cấp cường giả. Chẳng qua là đáng tiếc, ghi chép bên trong, cuối cùng có thể thành công phi thăng tiên giới cũng bất quá hơn 50 người. Trần Đức có chút tiếc nuối lắc đầu. Này là vì sao? Dương Đạo Huyền hỏi. Bởi vì thần tu một đạo có lớn nhất kiếp nạn, vượt ngoại thiên ma. Kỳ Huấn đột nhiên chen vào nói, vượt ngoại thiên ma là từ suy nghĩ biến thành, thần tu thuần dương nguyên thần đối thiên ma tới nói, có thể nói là siêu cấp đại bổ. Thần tu đến thuần dương cảnh giới, liền sẽ có thiên ma đột kích, vô cùng nguy hiểm. Thần tu một đạo sở dĩ suy bại, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì thiên ma. Vượt ngoại thiên ma. Dương Đạo Huyền thần sắc cứng lại, trong sách ghi chép, đây là một loại thần bí, âm tàn lại mạnh mẽ chủng tộc, bình thường dùng các đại chủng tộc mặt trái suy nghĩ làm thức ăn, có thể nói là thế gian đều là địch, người người kêu đánh. Nhưng mà, bởi vì bọn hắn thần thông còn đại, trăm ngàn vạn năm tới cũng không từng diệt sạch, vẫn là thiên hạ tu sĩ ác ngộng. Phần lớn pháp tu tâm ma đều là thiên ma dụ phát ra tới, không nghĩ tới thần tu đại địch cũng là thiên ma. Quả nhiên, mỗi một đạo tu luyện cũng không dễ dàng, cuối cùng có thể chân chính phi thăng tiên giới ít càng thêm ít. Hiện tại Dương Đạo Huyền cũng là có chút lý giải thương kiếp đem bị ngạn hoa trùng xem như chân bảo cảm giác. Thiên ma mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch, chết tại thần đạo tu sĩ trong tay thiên ma cũng không biết bao nhiêu mà đếm, hấp thu thiên ma suy nghĩ liền cùng trong truyền thuyết âm dương ngư một dạng là đại bổ, cả hai là lẫn nhau, thiên ma là kiếp nạn, cũng là tạo hóa. Kỳ Ân nói xong, chuyển hướng Trần Đức, "Trần huynh, ngươi đến rất đúng lúc." Bây giờ Bắc Hải các đại thế lực tung hoành vùng biển, tìm kiếm các nơi, chúng ta cũng có thể hợp lại, tranh thủ một thoáng tạo hóa. Tốt, chuyện cụ thể, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Trần Đức một lời đáp ứng, hắn mặc dù là pháp tu, nhưng đối môn công pháp này cũng vô cùng tâm động. Tiểu Hữu, chúng ta xin từ biệt, hữu duyên gặp lại. Hắn hướng Dương Đạo Huyền chắp tay. Đa tạ tiền bối một đường chiếu cố, vậy chúng ta xin từ biệt. Dương Đạo Huyền chắp tay đáp lễ, đưa mắt nhìn Trần Đức đám người rời đi. Hắn đi vào thành trì, tốn hao một ít linh thạch mua một kiện cùng loại tàu ngầm một dạng cực phẩm pháp khí nước sâu toa, cũng bắt đầu hướng Vạn An quốc bên kia bay đi. Các đại thế lực đều đang tìm kiếm đầu kia Bắc Hải cự yêu, dùng thu hoạch bất tử bất diệt đăng tiên kinh, đây là trước mắt hắn tu vi vô pháp tham dự. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới chỗ kia Hàn Tuyền, đem nguyên thần tăng lên tới dương thần cảnh giới. Chỗ kia Hàn Tuyền vị trí cách Vạn An quốc có chút khoảng cách, nhưng cũng không quá xa. Bằng vào tốc độ của hắn, toàn lực bay lượn, 10 ngày là có thể đến. Chương 69, Bắc Hải cự yêu Hàn Tuyền gặp. Nàng lại trước mắt ta. Thời gian 10 ngày đảo mắt liền qua. Ban đêm mặt trăng như một cái màu bạc mâm tròn, lặng lặng treo ở trong trời đêm. Nó trong sáng hào quang cho hắc ám thế giới mang đến yên tĩnh cùng an tưởng. A nhờ trăng vẩy trên mặt biển, như là vảy màu bạc, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Bạch. Đột nhiên, một đạo lưu quang vạch phá bầu trời đêm, giống như một đạo lợi kiếm, tinh chuẩn cắm vào mặt biển, đây chính là ngự kiếm phi hành 10 ngày Dương Đạo Huyền, hắn giờ phút này trên mặt mang theo vẻ mong đợi. Cuối cùng đã tới. Cái bên này phương viên trăm triệu dặm không đảo không đáng ngẩm, cũng không biết kiếm lão là như thế nào tìm tới chỗ này Hàn Tuyền. Thức hải bên trong, kiếm lão cho vị trí của hắn biểu hiện, cái kia Hàn Tuyền ngay tại dưới chân hắn. Dương Đạo Huyền đem dưới chân phi kiếm dung nhập trong cơ thể, trở tay lấy ra nước sâu toa, mở cửa, hóa thành một đạo lưu quang liền chui vào, tiếp lấy khu xử nước sâu toa liền phá vỡ mặt biển, bịch. Thẳng hướng biển cả chỗ sâu đâm vào. Bắc Hải bên trong, quả thật u âm thầm, ánh trăng nghiêng rơi xuống dưới, chỉ chiếu sáng một trượng tầng ngoài, phía dưới đều là u ám một mảnh. Nếu là mắt có giam cầm kinh khủng chứng dưới người đến, tuyệt đối sẽ nghẹt thở. Cũng may nước sâu toa bên trên khắc ghi một môn phát quang trận pháp, một khi thôi động, toàn bộ nước sâu toa lập tức như mặt trăng, phát ra ánh sáng, chiếu sáng phương viên 10 trượng phạm vi. Phối hợp thêm thấy rõ tin tức bàn tay vàng, Dương Đạo Huyền tầm mắt không ngừng quét nhìn bốn phương, một đường lặn xuống, cũng không cảm giác cỡ nào sợ hãi. 10m, 30m, 100m. Ngay tại lặn xuống 5000m thời điểm, Dương Đạo Huyền đóng lại phát quang trận pháp, thấy được đáy biển kỳ lạ một màn, đáy biển u ám bên trong, có một đạo ba trượng thô to thủy lam sắc cổ sáng trực thấu tới, như trong bầu trời đêm xẹt qua cực quang, cực kỳ bắt mắt Bắc Hải Hàn Tuyền, thiên địa linh nhãn, băng lãnh thấu xương, ẩn chứa đại địa sinh khí, nhuận vạn vật, nuôi vạn vật. Nay khẩu Hàn Tuyền nguyên lai là thiên địa linh nhãn, hội tụ đại địa sinh khí, có thể tẩm bổ nguyên thần, khó trách kiếm lao gọi ta tới này bên trong. Dương Đạo Huyền vẻ mặt vui vẻ, đem thân thể lưu tại biển sâu toa bên trong, nguyên thần xuất hiếu, liền hướng Hàn Tuyền tung bay tới. Vừa mới đi vào màu lam Hàn Tuyền, bên miệng hắn liền phát ra tê một tiếng, quá lạnh. Nguyên thần gặp cực độ băng lãnh, một loại không cách nào hình dung băng lãnh nhói nhói, tựa hồ sau một khắc, nguyên thần liền đem hóa thành tượng băng, vĩnh hằng băng phong tại Hàn Tuyền bên trong. Tư duy cơ hồ bị đông kết, vô pháp vận chuyển, liền giống bị một tầng băng cứng bao vây ở, thời gian cũng giống như đứng im, vô pháp cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh cùng tin tức. Nguyên bản rõ ràng suy nghĩ dần dần bắt đầu mơ hồ, suy nghĩ trở nên chỉ độn, ý thức sôi nổi độ kịch liệt giảm xuống. Nguyên thần gánh chịu lấy tư duy, tình cảm, trí nhớ chờ trọng yếu tinh thần yếu tố, tại băng lãnh nhói nhói trạng thái dưới, thừa nhận thống khổ cùng tổn thương là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, liền tại sắp gần như cực hạn thời điểm, Dương Đạo Huyền phát hiện có một cỗ lực lượng bao bọc nguyên thần. Cỗ lực lượng này không chỉ truyền lại ấm áp, đồng thời cũng mang đến tầm bổ năng lượng. Nó ấm áp bị đóng băng nguyên thần, kích phát nguyên thần sức sống, khiến cho một lần nữa thu được nhất định vận chuyển năng lực. Cỗ lực lượng này đưa cho nguyên thần nhất định chữa trị, cho hắn sinh cơ hội. Dương Đạo Huyền trong nháy mắt biết, cỗ lực lượng này liền là đại địa sinh khí. Thai nghén hết thảy, tầm bổ hết thảy, như mẫu thai đại địa sinh khí. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt dễ chịu một chút, này phá hư, một chữa trị, đúng là khiến cho hắn cảm giác ý nghĩ của mình đều ngưng luyện rất nhiều. Dương Đạo Huyền trong nháy mắt hiểu rõ, như vậy cũng tốt, giống như nung đỏ vật liệu thép, đi qua tôi công trình thủy lợi nghệ, khiến cho cấp tốc để nguội, từ đó làm vật liệu thép thu hoạch được càng cao độ cứng cùng cường độ. Lại lần nữa tiến vào hỏa lô bị bỏng, khiến cho có mạnh hơn nhận tính và tính ổn định. Quá trình này cũng mang ý nghĩa vật liệu thép sẽ tại kịch liệt nhiệt độ biến hóa bên trong trải qua cái gọi là hừng hực cùng lạnh lẽo sinh tử khảo nghiệm, ví như không độ được, liền sẽ nứt ra băng đi. Nguyên thần cũng là như thế. Mà cam đoan tất cả những thứ này chính là đại địa sinh khí, có thể chữa trị nguyên thần đại địa sinh khí. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Đạo Huyền trong nháy mắt mừng rỡ dâng lên, khó trách kiếm lao gọi ta ban đêm đợi tại Hàn Tuyền bên trong lạnh tôi, ban ngày thì ra ngoài hỏa tôi, này một lạnh một nóng, tăng thêm đại địa sinh khí chữa trị, nguyên thần không cứng cỏi, không cô động đều mới là lạ. Đây thật là cái bảo địa, Bắc Hải mịt mờ, cũng không biết kiếm lao là như thế nào tìm tới nơi này. Chẳng lẽ cái này là kiếm lao lúc tuổi còn trẻ gặp phải cơ duyên tạo? Dương Đạo Huyền lời chưa nói ra, vẻ mặt liền là ngưng tụ. Hắn đột nhiên phát hiện, nước biển giống như bị đồ vật gì đè ép, khiến cho màu lam Hàn Tuyền đều rung chuyển lên. Cả người hắn cũng giống trong vạc phù vật, tả diêu hữu hoàng. Tầm mắt vội vàng vừa đi vừa về quét nhìn, sau một khắc, ngay tại phải phía trên thấy được một đạo tin tức Bắc Hải Cự Yêu. Bắc Hải Cự Yêu chính là tiên giới Cự Yêu hậu duệ, năm đó đạo tổ đại chiến, đánh sập tiên giới một góc, một đầu tiên hà tính cả vô số cung điện, tiên người thi thể đồng thời rơi xuống dưới giới. Bắc Hải Cự Yêu, đến từ tiên giới. Dương Đạo Huyền giật nảy cả mình, thầm nghĩ truyền ngôn thế mà cũng không phải là hư giả, không khỏi thần tâm căng thẳng lên. Bởi vì phía trên Hàn Tuyền mỏng manh ánh xanh thế mà chiếu rọi ra một cái quái vật khổng lồ, một cái cắt đứt Hàn Tuyền của sáng, đen nghịt quái vật khổng lồ, tựa như một ngọn núi lớn treo lên đỉnh đầu. Này Bắc Hải Cự Yêu, làn da nâu nhạt, cơ bắp sôi sục, như từng đầu dao long ở trên người đàn sen tung hành. Lồng ngực nở nang cùng vai rộng bằng triển lộ ra vô cùng uy nghiêm cùng cường tráng, giống như núi cao hình thể cho người ta cực lớn áp bách, để cho người ta không rét mà run, đầu của nó đỉnh mọc ra một khỏa như thái thản giữ tận đầu, con mắt như hồng bảo thạch nóng bỏng, nhìn chăm chú lấy bốn phía, lộ ra hung thần sắc khí, sắc bén mà sắc bén răng nanh như ẩn như hiện, tản ra như dã thú hung manh khí tức. Cự Yêu tứ chi cứng cáp hùng hồn, trên tay có hung mãnh móng vuốt lập lòe lanh quang, túc hạ thì sinh trưởng kiên cố móng vuốt, giống như có thể đạp nát đại địa. Nó di chuyển lúc, mỗi một bước đều mang đến đáng sợ chấn động lực. Mênh mông nước biển bao quanh Cự Yêu, phản phất là thân thể nó một bộ phận, thuận theo chập trùng. Mỗi một lần Cự Yêu di chuyển, hung mãnh khí thế đều sẽ theo nước biển hướng bốn phía khuếch tán. Dương Đạo Huyền liền thở mạnh cũng không dám, bởi vì đầu này Cự Yêu thực lực tại hóa thần cảnh. Ngay tại hắn âm thầm chấn kinh thời điểm, đột nhiên, đầu này Cự Yêu đỉnh đầu bạch quang lóe lên, đúng là bay ra khỏi một người mặc váy trắng thiếu nữ. Nàng mỹ mạo vô song, thanh thuần mà lại lãnh diễm, cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác, lại hài hòa làm cho người khác tâm trí hướng về. Nàng mặt mày như vẽ, dài nhỏ lông mày thể hiện ra một tia linh động cùng uy nghiêm, con mắt lập lòe hào quang sáng tỏ, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Thiếu nữ dáng người theo Hàn Tuyền bên trong chậm rãi tung bay rơi xuống, toàn thân hiện ra nhàn nhạt linh quang, như tiên nữ hạ phàm, chân ngọc trắng nõn, theo dưới váy chỗ sâu, như là gốm sứ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, không thấy một tia tì vết. Trong lúc nhất thời, Dương Đạo Huyền bị thiếu nữ mỹ mạo sở kinh diễm, cự yêu uy mãnh sát thịt bên trong, thế mà ở như vậy non mềm tiên tử. Nữ tử kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, theo Hàn Tuyền phía trên đem tầm mắt quang xuống dưới, bốn mắt nhìn nhau, hai người sững sờ ngay tại chỗ. Không khí khẩn trương trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, nữ tử ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh, biến cảnh giác. Dương Đạo Huyền thì thở mạnh cũng không dám, trong lòng của hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, chỉ cần nữ tử có dị động, nguyên thần liền lập tức chui vào thể xác, ngự kiếm đảo mệnh mà đi. Có thể nữ tử mắt lại nhìn, không nhúc nhích, đỉnh đầu đúng là hiện lên cùng hắn tương tự tin tức, bất quá nàng không phải trốn, mà là giết. Lần này, khiến cho đến Dương Đạo Huyền càng thêm không dám vọng động. Bởi vì hắn nhìn ra nữ tử nguyên thần chỉ ở âm thần đỉnh phong, cùng hắn tương đương, nếu là vào sát thịt, vậy coi như thực lực tăng lên dữ dội, hắn tuyệt đối không địch lại. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co lẫn nhau giằng co. Tại đây loại cực đoan khẩn trương tình huống dưới, xuất nữ tử lại cũng không quên thối luyện nguyên thần. Nguyên lai nàng cũng là tới đây thối luyện nguyên thần. Thấy một màn này, Dương Đạo Huyền thần sắc hơi động, lên tiếng nói, ta tới đây cũng là vì thối luyện nguyên thần, chúng ta nước giếng không phạm nước sông thế nào? Nữ tử không có lên tiếng, chẳng qua là tung bay ở Hàn Tuyền phía trên, mắt lạnh nhìn hắn. Dương Đạo Huyền đành phải chăm chú nhìn đỉnh đầu của nàng, nếu có gây bất lợi cho hắn tin tức xuất hiện, hắn chắc chắn trước tiên chạy trốn. Hai người một bên tu luyện, một bên cứ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm, ai cũng không dám đem tầm mắt dịch chuyển khỏi, người nào cũng không muốn rời đi, rõ ràng đều biết Hàn Tuyền chỗ tốt. Cứ như vậy rằng có đến sau nửa đêm, nữ tử kia cuối cùng có động tác khác, trắng non tay ngọc bóp ra ấn quyết, dùng tự thân suy nghĩ ngưng kết ra từng cái thần bí phù lục, bao bọc toàn thân của nàng. Sau một khắc, Dương Đạo Huyền liền xem nước biển phía trên có một đạo nhu hòa nguyệt mang rơi vào đỉnh đầu của nàng, cái kia đúng là nguyệt chi tinh hoa. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, nàng tu luyện lại là bất tử bất diệt đăng tiên kinh bên trong bất tử quyển. Hắn tâm thần ầm ầm vang vọng, mọi người đau khổ tìm kiếm, cái kia thu hoạch được bất tử quyển đạo kinh Bắc Hải cự yêu thế mà ngay tại trước mắt của hắn, chương 70, 8 năm dương thần, đến từ Hồng Mông thế giới hoàng tử. Nha đầu này, không, này cự yêu thế mà liền như vậy trắng trợn ở trước mặt ta tu luyện bất tử quyển, nàng chẳng lẽ còn không biết Bắc Hải thậm chí thế giới khác người đều đang tìm nàng sao? Hoặc là nàng cũng không hiểu biết chính mình tu luyện chính là vô song đạo kinh. Dương Đạo Huyền bình phục lại chấn động nỗi lòng, suy nghĩ không ngừng lấp lánh, ra vẻ tò mò hỏi, tiên tử, ngươi tu luyện là công pháp gì, thế mà có thể đem ánh trăng dẫn xuống tới, thoạt nhìn có chút thần kỳ. Ta từ nhỏ đã đối mặt trăng có một loại đặc thù tình cảm, vọng nguyệt nhớ cố hương, trong tay của ta cũng nắm giữ một môn đại thần thông, có thể hay không trao đổi trong tay người công? Pháp chữ chưa mở miệng, Dương Đạo Huyền chỉ cảm thấy nữ tử u lanh tầm mắt như lợi kiếm đâm thẳng xuống tới, tựa hồ muốn nguyên thần của hắn đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Dương Đạo Huyền cảm thấy siết chặt, chỉ thấy thiếu nữ kia trên đầu sát ý giật giảo, hắn chẳng lẽ nhận ra ta tu luyện là bất tử quyền? Nhân loại quả nhiên không có một cái tốt, không đổi liền không đổi, hà tất tức giận? Dương Đạo Huyền cười khan một tiếng, vội vàng nhận sợ, hắn trăm triệu không nghĩ tới, thiếu nữ này thế mà biết mình tu luyện là gì công pháp, xem ra còn biết có người đang đuổi bắt nàng. Nữ tử thấy Dương Đạo Huyền cũng không dị động, cũng là không có chủ động công kích, nàng trải rộng xương lạnh trên mặt vẻ lạnh lùng vẫn như cũ, có thể là đỉnh đầu tin tức lại là cực kỳ phong phú sầu lo, thở dài, vốn là tiên giới yêu, lại chịu thế gian khổ, ai, được rồi, bản tiểu thư tu đến dương thần liền rời đi nơi này. Này yêu mặc dù động sát ý lại không động thủ thật, xem ra trước mắt là an toàn. Dương Đạo Huyền nói thầm. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm, lẫn nhau giằng co, đều không có vọng động. Một đêm Hàn Tuyền thối luyện đi qua rất nhanh. Sáng sớm, mặt trời mọc, ánh nắng rơi xuống. Nữ tử nhìn về phía mặt biển, nhíu mày, nàng nhìn về phía Dương Đạo Huyền, hơi hơi bị lệch đầu hai lần. Liên tục ra hiệu, giống như đang nói, đi. Dương Đạo Huyền cũng đúng là đỉnh đầu nàng thấy được đi tin tức cùng sợ hai thân thể bị phá hư tin tức. Hắn ngầm hiểu, nguyên thần một thoáng bay lên. Nữ tử tại sau theo sát lấy hắn. Hai người nguyên thần cứ như vậy theo biển cả chỗ sâu bay ra, một thoáng xuất hiện ở mặt biển. Nóng bỏng ánh nắng rơi xuống, rơi vào nguyên thần phía trên, Dương Đạo Huyền chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Nữ tử kia gặp hắn một mặt dễ chịu, không khỏi nhíu mày, hắn âm thần không sợ ánh nắng. Dương Đạo Huyền hướng nàng nết miệng cười một tiếng, tính toán ra, hắn có thể không phải lần đầu tiên tiếp xúc ánh nắng, máu trong cơ thể như lửa, hóa thành màu vàng kim hỏa lò thiêu đốt nguyên thần, cùng mặt trời nhỏ không khác. Cũng đúng là như thế, hắn mới không sợ ánh nắng, kỳ thật hắn âm thần đã đang hướng dương thần thủy biến. Hai người lẫn nhau ăn ý nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền hóa thành hai đạo lưu quang, hướng không trung bay đi. Nguyên thần tốc độ thật nhanh, một ý niệm liền bay đến cựu thiên trí thượng. Nơi này ánh nắng hừng hực như lửa, cùng máu tươi biến thành hỏa lò khác biệt, ánh nắng bên trong mang theo chân chính thuần dương lực lượng, có thể tẩy luyện âm thần, làm cho chuyển âm thành dương. Dương Đạo Huyền một lại tới đây, nguyên thần liền lập tức toát ra quần quần khói xanh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng mà hắn cũng không lùi bước, mà là ngồi xếp bằng xuống, mặc cho liệt nhật tiêu đốt. Tại đây bên trong phơi càng tàn nhẫn, trở lại Hàn Tuyền bên trong, hỏa cùng băng va chạm liền càng kịch liệt, hấp thu đại địa sinh khí càng nhiều, bị hao tổn nguyên thần chữa trị về sau, suy nghĩ liền càng thêm cô đọng, cứng cỏi. Nữ tử kia bay đến nơi đây, đồng dạng toát ra quần quần khói xanh, vẻ mặt thống khổ. Nàng lập tức bấm niệm pháp quyết, vô số suy nghĩ lập tức hóa thành từng cái phụ lục vờn quanh quanh thân, thần sắc thống khổ tùy theo giảm bớt, thay vào đó là an tường thần thái, ánh mặt trời rắc vào trên người của nàng, lại bị những đùa chú kia chuyển hóa thành từng sợi tinh hoa mặt trời, bị nàng hấp thu tiến vào trong nguyên thần. Mỗi hấp thu một luồng, Dương Đạo Huyền liền cảm giác được nàng nguyên thần trung dương thuộc tính khí tức tăng nồng một điểm. Không cần tiếp nhận thống khổ liền có thể dễ dàng thủy biến, một màn này nhường Dương Đạo Huyền không ngừng hâm mộ. Quả nhiên là vô thượng công pháp, phi phàm vô cùng. Nữ tử giống như đã nhận ra Dương Đạo Huyền tầm mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trên đỉnh đầu lại toát ra một cái đắc ý.
Đắc ý?
Dương Đạo Huyền khẽ miệng giật giật, lại chưa nói ra lời, thầm nghĩ, có ta bực này công pháp ta cũng đắc ý. Hai người theo sáng sớm bắt đầu, tiếp nhận một ngày thái dương thiếu đốt, đến hoàng hôn, lại về tới đáy biển. Hai người ăn ý thủ tại riêng phần mình thân thể bên cạnh, lẫn nhau nhìn chằm chằm, tiến vào hàn tuyền. Suy suy suy, tiếp xúc hàn tuyền, tựa như đỏ rực vật liệu thép một thoáng xuyên vào nước đá, Dương Đạo Huyền nguyên thần lại toát ra khói xanh. Này nóng lên lạnh lẽo, thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nguyên thần truyền đến như tê liệt đau đớn. Dương Đạo Huyền cắn chặt hàm răng, đau khổ kiên trì, một lát sau, đại địa sinh khí đem hắn bọc lại, tầm bổ, chữa trị, lúc này mới dễ chịu một chút. Đi qua dạng này vừa đi vừa về rèn luyện một lần, Dương Đạo Huyền xác thực cảm giác được nguyên thần của mình trở nên mạnh hơn một chút. Vô tận suy nghĩ nhảy đẻ ra ngoài, hóa thành một đôi vô hình suy nghĩ bàn tay lớn hung hăng một nắm, ba. Trong lòng bàn tay cái kia bị vô hạn áp xúc nước biển sinh ra một tiếng nổ đùng, chấn động ra đến, tựa như bom nổ dưới nước nổ tung. Thấy một màn này, Dương Đạo Huyền vẻ mặt vui vẻ, suy nghĩ không chỉ có thể khu vật, càng là có lực đạo. Chờ vượt qua lôi kiếp, suy nghĩ liền có thể chậm rãi hóa thành thực chất, khi đó một cái ý niệm trong đầu liền cố có vô cùng ý lực, bài sơn đảo hải chuyện đương nhiên đây mới thực sự là đại năng giả, một chút đại thần thông thi triển đi ra mới có kinh thiên động địa uy lực. Nữ tử nhíu mày, giống như đang trách cứ hắn làm ra bực này động tĩnh. Dương Đạo Huyền cười cười, cũng không nói gì. Một ngày trôi qua. Hai người liền như vậy ăn ý đợi, tu luyện đồng xuất đồng tiến, làm cho đối phương một mực bảo trì tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Nữ tử cũng không có ra tay giết hắn, hiển nhiên là lo lắng đến thân thể cao lớn tại đáy biển có thể sẽ dẫn tới động tĩnh, hoặc là lo lắng thất bại, tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Nàng đồng dạng lo lắng đột nhiên có cao thủ đi ngang qua, dù sao nơi này khoảng cách Vạn An quốc cũng không xa. Như thế, hai người duy trì lấy loại thăng bằng vi diệu này, thoáng chớp mắt chính là 8 năm. 8 năm thời gian, Dương Đạo Huyền Nguyên Thần đã trải qua cực lớn thủy biến, hào quang lấp lánh, suy nghĩ như dòng gân, như thần liên, trở nên cực kỳ cứng cỏi. Như lực lượng đầy đủ, dùng suy nghĩ vì dây thừng, đem một ngọn núi nhấc lên đều sẽ không sụp đổ. Nay khẩu hàn tuyền cực lớn rút ngắn hắn thời gian tu luyện. Hắn giờ phút này, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu chân chính dương thần. Nữ tử cũng là như thế. Một ngày này, tinh không vật lý, một hòn đảo nhỏ vùng trời, chìm nổi lấy ba người. Trong đó một tên thanh niên bộ dáng kiệt nạo, người mặc kim long bảo, hoàng khí bốn phía, cao quý vô song. Tay hắn cầm một thanh đại cung, không lưng do long cốt chế tạo, hai đầu đều có một khỏa giữ tợn ác long đầu, dây cung vì sáng như bạc ngân rồng. Cây cung này tản mát ra một cỗ thô bạo, sát lục khí tức. Hiện thực cũng là như thế, thanh niên nhắm chuẩn phía dưới hòn đảo bất tính, cười lạnh một tiếng, một nhánh tre kín phủ văn màu đen mũi tên đặt lên trên dây cung. Hắn kéo cung như trăng tròn ẩm. Mũi tên phá không mà ra, tiếng gào chát chúa bên trong có ác long ngâm, lệ quỷ khóc, chói tai đến cực điểm. Mũi tên những nơi đi qua, vòng xoay một vòng, phàm nhân thậm chí không ít tu sĩ lập tức ôm đầu kêu thảm, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Một tiếng này, đúng là đem cả hòn đảo nhỏ người cùng thú thần hồn đánh sơ xác, sau đó bị tiếng gào hấp thu vào mũi tên bên trong. Mũi tên tại hấp thu nhân thú thần hồn về sau, uy lực càng thêm cường đại. Nguyên lai mũi tên này yêu dị vô cùng, giết càng nhiều người, hấp thu thần hồn càng nhiều, uy lực càng mạnh, tiện thế càng lăng lệ. Mũi tên lượn một vòng trở về, hóa thành một đạo hắc quang chui vào một cái ác long đầu bên trong. Thời khắc này đại cung nội bộ, năm đạo mạnh mẽ suy nghĩ xoay quanh, mỗi một đạo đều hoàng khí lở lở, khí tức như sâu như biển, uy che bát phương. Mũi tên bay trở về, phóng xuất ra vô số thần hồn. Cái kia năm đạo mạnh mẽ suy nghĩ hóa thành kim long, đem thần hồn nuốt ăn hết sạch. Sau đó một lần nữa hóa thành suy nghĩ, tạo thành một cái bản long đại trận, chậm rãi vận chuyển. Thái sơ thế giới Bắc Hải thật sự là chỗ tốt, nơi này phàm nhân thần hồn mạnh mẽ, vì ta long hồn cung cung cấp vô tận chất dinh dưỡng. Thanh niên cười lạnh nói: Điện hạ, những người phàm tục kia quốc gia quân chủ tu luyện thần đạo, thực lực mạnh mẽ, như sát lục quá nặng, chỉ sợ. Một bên thanh niên thấp giọng nhắc nhở: Sợ cái gì? Này Bắc Hải bây giờ ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi tung hành, ai biết là chúng ta cách làm? Coi như biết, bọn hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Ta Hồng Nông thế giới chính là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất, bọn hắn dám đối địch với ta? Thanh niên cười lạnh một tiếng, lơ đễnh. Bất quá, hắn nhìn qua hòn đảo. Ánh mắt lấp lóe, vẫn là thân hình thoát một cái, biến mất vô tung. Chương 71, Dương Thần Oai. Ánh mặt trời ấm áp thật sự là dễ chịu, nguyên thần của ta cũng cùng thể xác một dạng mang theo nhiệt độ, bây giờ cuối cùng tu luyện thành Dương Thần. Trên chín tầng trời, dưới ánh nắng chói chang, Dương Đạo Huyền lười biếng rỗi người một chút. Ngươi là nguyên thần, làm sao còn rỗi người? Lãnh Nhu Nhiên, cũng chính là đầu kia Bắc Hải cự yêu, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Hai người cùng nhau tại Hàn Tuyền tu luyện 8 năm, nàng dần dần buông xuống một chút đối Dương Đạo Huyền cảnh giác, thỉnh thoảng sẽ cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu. Sinh hoạt cần chút nghi thức cảm giác, cho dù là nguyên thần cũng không ngoại lệ. Dương Đạo Huyền cười trả lời: Thời gian 8 năm, ngươi vậy mà cùng ta cùng nhau tu luyện đến Dương Thần cảnh giới, tốc độ tu luyện của ngươi không nên nhanh như vậy mới đúng. Mỗi lần ngươi tại Hàn Tuyền bên trong thối luyện hoàn tất, đều sẽ trở lại thân thể bên trong. Lục thể của ngươi như hỏa lô, có thể giúp ngươi nguyên thần thủy biến, đó là cái gì công pháp? Lãnh Nhu Nhiên tò mò hỏi: Làm sao? Đối công pháp của ta cảm thấy hứng thú, có muốn không chúng ta trao đổi một thoáng? Dương Đạo Huyền cười nhìn về phía nàng. Lãnh Nhu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, không rảnh để ý, thân hình hướng phía dưới lướt tới. Điện hạ, chúng ta theo Bắc Hải khu vực đông bộ giết tới Bắc bộ khu vực, lại từ Tây bộ khu vực một đường giết tới Vạn An quốc sở thuộc khu vực phía nam, hết thảy đổ diệt 85 cái hòn đảo, giết người như ngóe đã qua 100 vạn. Hiện tại hẳn là thu liễm thời điểm. Mới 100 vạn, quá ít, quá ít. Ta Long Hồn cung còn xa xa không có ăn no. Nơi này phàm nhân vậy mà đều tu luyện thần đạo, thần hồn mỹ diệu mùi vị làm người say mê, thật nghĩ đem Bắc Hải đổ sát hết sạch. Khi đó ta Long Hồn cung nhất định có thể tấn thăng làm đạo khí. Ừm. Ai? Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, kém chút cùng bay nhanh bọn hắn tại mặt biển chạm vào nhau. Bốn người nhìn nhau, đều là sửng sở. Dương Đạo Huyền, là ngươi?
Đường Long.
Dương Đạo Huyền nhìn thấy người trước mặt đúng là Đường Long, không khỏi nhíu mày. Thật không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Đường Long giữ tợn cười nói, hắn cùng ngươi có cái gì thù?
Đường Long bên người, đứng đấy một tên người mặc ngũ trảo kim long bào nam tử, ước 15-16-17 tuổi, thần sắc lạ mạn,
thù sâu như biển. Nay ngươi tại nội môn thi đấu bên trên để cho ta không còn mặt mũi.
Đường Long cắn răng nghiến lợi nói,
ồ.
Hoàng bào nam tử vừa muốn nói chuyện, cánh tay đột nhiên run lên, ngay sau đó, một tấm hung mãnh đại cung chui ra đại cung hai đầu ác long đầu rung động kịch liệt, mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm. Các ngươi hai cái lại là xuất khiếu nguyên thần.
Hoàng bào nam tử nhìn xem rung động đại cung, lại nhìn một chút Dương Đạo Huyền hai người, lập tức cười ha ha, vốn muốn thu tay lại, không nghĩ tới các ngươi chủ động đưa tới cửa đến, không thu các ngươi thực sự có lỗi với ta Long Hồn Cung.
Vừa vặn, vừa vặn.
Hắn nói xong, chuyển hướng Đường Long, ta cùng Hoàng đạo tại Khởi Nguyên Chi Địa quen biết, tình như huynh đệ. Ngươi là Hoàng đạo người, cũng liền là người của ta. Hắn dám đụng ngươi, ta liền cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên.
Mặt đối với bản báo.
Tọa, còn không mau mau quỳ xuống.
Hoàng bào nam tử quay đầu đối Dương Đạo Huyền nghiêm nghị quát.
Dương Đạo Huyền thấy được một chút tin tức, hiểu rõ trước mắt này Hồng Vũ chính là Hồng Mông thế giới Vĩnh Hằng Thánh Quốc thứ 80 năm vị hoàng tử, từ nhỏ thân thế hiển hách, quyền cao chức trọng, hoàng khí trung thiên, không người dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, dài mà lâu trì, liền dưỡng thành này loại kiệt ngạo cuồng bội khí chất. Khí thế của hắn như núi, ánh mắt như ngục, như quân chủ nhìn xuống hạ thần, vừa muốn đưa tay kéo ra đại cung. Dương Đạo Huyền ánh mắt lạnh lẽo, cũng đã trong nháy mắt ra tay, thi triển cứu cực mộng hiểm, vô hình suy nghĩ hóa thành quỷ dị phù lục, đột nhiên thẩm thấu tiến vào Hồng Vũ thức hải.
Điện hạ cẩn thận, hắn là thần tu. Tinh thông một môn huyền thuật, lần trước ta chính là cắm ở trong tay của hắn.
Đường Long hét lớn nhắc nhở. Hồng Vũ phát giác được động tác của hắn cũng là tức giận không thôi, người trước mắt dám chủ động ra tay với hắn.
Cuồng vọng chi đồ, ngươi còn dám động thủ với bản tọa, hôm nay coi như giết ngươi một vạn lần, cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta.
Nương theo lấy phẫn nộ của hắn, Hồng Vũ thức hải bên trong cũng bạo phát ra ác long gào thét.
Dương Đạo Huyền suy nghĩ đi sâu trong đó, phát hiện Hồng Vũ nguyên thần đúng là bị một đầu hung manh ác long hồn thủ hộ lấy, bất luận cái gì cố gắng xâm nhập suy nghĩ đều bị ác long hồn vô tình thôn phệ.
Sâu kiến một dạng đồ vật, cũng dám mưu toan làm tổn thương ta nguyên thần. Ta có long hồn thủ hộ, ngươi như thế nào làm tổn thương ta?
Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, lần nữa kéo cung, một nhánh màu đen mũi tên lập tức xuất hiện tại trên dây cung. Vẹn vẹn kéo ra một phần nhỏ, mũi tên liền phát ra nhẹ nhàng rít lên, làm cho Dương Đạo Huyền cùng Lãnh Nhu Nhiên sắc mặt đại biến.
Ngươi bất quá kim đan cảnh giới, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ.
Dương Đạo Huyền ánh mắt lạnh lẽo, xuất thủ lần nữa.
Hắn đã là dương thần cảnh giới, cùng pháp tu nguyên anh tương đương, hắn suy nghĩ không nữa yếu ớt, mà là trở nên cứng cỏi mà mạnh mẽ.
Phía dưới nước biển mãnh liệt chấn động, suy nghĩ phụ đi lên, mãnh liệt vọt lên, hóa thành một cái đường kính một dặm to lớn long trảo. Cuốn theo lấy gào thét tiếng xé gió từ trên trời giáng xuống, hung hăng chộp vào Hồng Vũ trên đầu ẩm.
Một tiếng vang thật lớn, vội vàng không kịp chuẩn bị Hồng Vũ trực tiếp ứng tiếng chấn động, nếu không phải trên người bảo khí pháp ý nổi lên linh quang thừa nhận rồi đại bộ phận lực đạo, lần này đều phải khiến cho hắn tại chỗ chia năm xẻ bảy.
Dù vậy, hắn cũng thấy vừa kinh vừa sợ, giận sôi lên.
Khiến cho hắn khiếp sợ là Dương Đạo Huyền lớn mật cùng thực lực, khiến cho hắn phẫn nộ là, này chấn động phía dưới, trong tay đại cung cùng mũi tên đã là rơi xuống mà ra, bị Dương Đạo Huyền một thanh nắm ở trong tay.
Ý nghĩ của ngươi có thể phụ nước hiện hình.
Ngươi là Dương Thần.
Đường Long quá sợ hãi.
Dương Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, hắn trở thành âm thần thời điểm, nguyên thần là có thể bằng vào thuần túy lực lượng bóp nát thép tinh trụ. Bây giờ thành tựu Dương Thần, hắn suy nghĩ càng thêm cường đại, nhất niệm phụ thể, vạn vật đều là hắn dùng. Nếu như vượt qua một hai lần lôi kiếp, niệm đầu có mang thuần dương chi khí, không cần phụ thể vạn vật, chỉ cần nhất niệm liền có thể hiển hóa vạn vật, hóa thành mũi tên có phong mang, hóa thành nước biển sôi trào mãnh liệt, hóa thành liệt hỏa phần thiên nấu biển, uy lực chân chính vô tận. Thời điểm đó nguyên thần liền lôi kiếp cũng có thể kháng, có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Nghe đồn đăng tiên cấp cường giả tung hoành hoàn vũ, nhảy vọt chư thiên, một cái ý niệm trong đầu là có thể đem một mảnh tinh hệ san bằng, như là tam thể bên trong hai hướng bạc một dạng đáng sợ, đây mới thật sự là thần thông quảng đại, khiến cho người kinh khủng. Hiện tại hắn suy nghĩ vẫn chưa hóa thành thực chất, mặc dù hùng hồn đạo cùng uy năng, bất quá cùng nguyên anh cảnh pháp tướng thiên địa tương đương mà thôi.
Dương Đạo Huyền lườm Đường Long liếc mắt, suy nghĩ lần nữa chuyển động, bám vào quần quần hạ lạc viêm dương bên trong, một con khổng lồ hỏa diễm long trảo trong nháy mắt hình thành, bằng tốc độ kinh người cầm lấy Đường Long đầu ẩm.
Một trảo này, khiến cho đến Đường Long thất khiếu chảy máu, xương đầu vỡ tan, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nếu không phải trên người hắn cũng có phòng ngự bảo khí, lần này nhất định mất mạng.
Ngươi vì sao ra tay?
Sinh thêm sự cố.
Lãnh Nhu Nhiên nhìn xem Hồng Vũ cùng Đường Long, nhíu mày.
Sinh thêm sự cố.
Dương Đạo Huyền chuyển hướng Lãnh Nhu Nhiên, giơ lên trong tay trường cung, nói, đại tiểu thư, ngươi cũng đã biết đây là cái gì cung sao?
Đây là Long Hồn Cung, là một kiện cực phẩm bảo khí.
Một khi mũi tên bắn ra, đừng nói chúng ta vẹn vẹn sơ nhập Dương Thần cảnh, liền là Dương Thần đỉnh phong cường giả bị bắn trúng, đều sẽ lập tức bị đánh tan nguyên thần.
Coi như ngươi trốn ở đáy biển, mũi tên kia cũng sẽ truy tung khí tức của ngươi bắn xuống đi, chỉ sợ ngươi còn chưa tiến vào thể xác, liền đã hồn phi phách tán.
Long Hồn Cung tại cảm ứng được chúng ta là nguyên thần thể thời điểm, cái kia Hồng Vũ liền đã sinh ra sát ý, nếu như ta không tại thời khắc mấu chốt ra tay, chúng ta giờ phút này chỉ sợ đã thành này đại cung tấn thăng đạo khí chất dinh dưỡng.
Vậy làm sao bây giờ?
Lãnh Nhu Nhiên cau mày, nhìn xem cái kia tản ra bạo lệ chi khí trường cung, cũng tin hai phần.
Còn có thể làm sao?
Đã là ngươi chết ta sống kết quả, giết.
Sau đó chạy trốn.
Dương Đạo Huyền ánh mắt lạnh lẽo, trên bầu trời nóng bỏng ánh nắng như ngọn lửa hội tụ và mèo, lần nữa hóa thành một cái to lớn long trảo, hướng Hồng Vũ đột nhiên chụp tới.
Chương 72, lôi kiếp cường giả đáng sợ. ngươi thật muốn đoạt xá ta? Ngươi dám? Đột nhiên, một tiếng nghiêm khắc quát tháo từ trên trời giáng xuống, cường đại đến làm người kinh khủng. Dương Đạo Huyền một nghe được thanh âm này, cảm giác giống như là cựu thiên kinh lôi lên đỉnh đầu nổ vang, nguyên thần của hắn cơ hồ liền muốn vỡ tan. Vẹn vẹn một thanh âm, liền có như thế uy lực cường đại, đủ để xé rách nguyên thần, thực sự quá kinh khủng. Nhanh lên! Dương Đạo Huyền sắc mặt đại biến, trong lòng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Muốn đi. Chân trời truyền đến một cỗ hùng vĩ, uy nghiêm, cảm giác gáp bách mười phần thanh âm, mỗi một chữ đều giống nặng như Thái Sơn, mỗi một chữ đều dường như sấm sét nổ vang, nước biển đều bị chấn động đến bốc lên, trong nháy mắt hình thành một mảnh màn nước, đem ý đồ chạy trốn Dương Đạo Huyền cùng Lãnh Nhu Nhiên bao phủ ở bên trong. Hai người đều là Dương Thần, suy nghĩ tụ tập tại cùng một chỗ, lại không cách nào đánh vỡ này mảnh màn nước. Dương Đạo Huyền thông qua thấy tin tức, hoảng sợ phát hiện, này mảnh màn nước vậy mà bám vào năm lần lôi kiếp thần đạo cao thủ suy nghĩ. Đả thương điện hạ nhà ta, còn muốn đi? Thanh âm lạnh lùng phảng phất đến từ giữa đất trời, ở khắp mọi nơi, để cho người ta nghẹt thở. Màn nước đột nhiên hóa thành một cái đại thủ, chậm rãi co vào, Dương Đạo Huyền cùng Lãnh Nhu Nhiên liền giống bị kẹt ở như lai trong lòng bàn tay Tôn Ngộ Không, vô lực phản kháng, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem năm ngón tay dần dần nắm chặt. Làm năm ngón tay chạm đến nguyên thần một khắc này, truyền tới kinh thiên lực lượng, trong nháy mắt lệnh Dương Đạo Huyền nguyên thần biến hình, tư duy đình trệ, suy nghĩ sụp đổ, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, như muốn hồn phi phách tán. Hắn kiệt lực giãy giụa, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình đã bị một vị bộ dáng cao tuổi cự nhân nắm trong tay, không, phải nói là bọn hắn nhỏ đi, nguyên thần bị một vị lão giả nắm thật chặt trong lòng bàn tay, áp xúc thành một cái giống như là đồ chơi tiểu cầu. Bởi vì hắn phát hiện, một bên Hồng Vũ cùng Đường Long cũng thay đổi thành cự nhân. Lãnh Nhu Nhiên cùng Dương Đạo Huyền gấp kề cùng một chỗ, vẻ mặt thống khổ, Lãnh Nhu Nhiên trên thân càng là truyền lại ra một cô khủng hoảng cảm xúc, lập tức tràn ngập ra. Lão nô đến chậm một bước, còn mời điện hạ thứ tội. Lão giả hướng Hồng Vũ không người thi lễ. Tiền lão, ngươi tới đúng lúc. Hồng Vũ thăm dò nhìn xuống bị lão giả nắm trong tay Dương Đạo Huyền hai người, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Điện hạ, hai người này lại dám làm tổn thương ngươi, để cho ta đem bọn hắn bóp chết, vẫn là điện hạ tự mình ra tay đem bọn hắn giết chết. Lão giả lạnh lùng bỏ ra tầm mắt, phản phất giống như là nhìn người chết nhìn xem Dương Đạo Huyền. Tiền lão, chậm. Cái này người là ta Thương Lan Tiên Tông nội môn đệ tử, hắn là khí vận chi tử, đỉnh đầu ba đóa khí vận kim hoa, nếu là cứ như vậy giết hắn, thực đang đáng tiếc. Đường Long âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Khí vận chi tử? Hồng Vũ giật nảy cả mình, tầm mắt như hỏa chuyển hướng Đường Long, kích động nói, ngươi xác định không có lầm? Chính xác 100%. Đường Long trả lời. Ha 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 ha. Hồng Vũ đột nhiên cất tiếng cười to, thật sự là thiên đại vật khí, ta liền biết lần này tới Thái Sơ thế giới tất nhiên sẽ có kinh thiên thu hoạch. Tiền lão, ta trước kia nói qua, sẽ vì ngươi tìm một bộ thượng hạng thân thể, làm ngươi phi thăng tiên giới trước đó ở tạm sát thịt, ngươi là thần tu, vừa vặn có khả năng đoạt xá thân thể của hắn. Hắn là khí vận chi tử, ngươi đoạt xá thân thể của hắn, đem nguyên thần của hắn lưu lại, luyện chế thành một món pháp bảo tùy thân mang theo, như thế liền có thể vì ta cùng với ngươi tự thân mang đến vô tận khí vận, ngươi như độ lôi kiếp, đoán chừng đều có thượng thiên khí vận gia trì, trở nên dễ dàng một chút. Đa tạ điện hạ. Lão giả lập tức hớn hở ra mặt, kích động không thôi. Không phải, các ngươi nghĩ đoạt xá ta? Dương Đạo Huyền đột nhiên sửng sốt. Làm sao vậy? Sợ hãi. Hồng Vũ cúi đầu nhìn xem hắn, cười lạnh nói, Thương Lan Tiên Tông khí vận chi tử. Hừ, ra tôi trộn lẫn, không chỉ phải để ý bối cảnh, còn muốn giảng thực lực. Ngươi làm khí vận chi tử, thậm chí ngay cả người hộ đạo đều không có, à, cái kia chính là tiểu ma cà đông, đáng đợi ngươi bị chúng ta đoạt xá. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, nếu như ta đạt được bất tử bất diệt đăng tiên kinh, ta sẽ còn đem bên trong bất tử quyển truyền thụ cho ngươi, nhường ngươi sống trên vạn năm, vì ta tăng thêm vạn năm số phận. Nhục thể của ngươi ở đâu? Mau nói. Hồng Vũ âm lãnh cười nói, các ngươi mơ tưởng đạt được. Dương Đạo Huyền tầm mắt lấp lánh, đột nhiên nhìn hằm hằm hai người. Muốn chết? Lão giả thanh âm lạnh lẽo, năm ngón tay vừa muốn phát lực, Dương Đạo Huyền liền kêu lên, ta nói. Ồ. Lão giả sững sờ, sau đó cười lạnh, ta còn tưởng rằng là cái xương cứng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mềm nhũn ra. Ta còn không có phát lực, ngươi liền đã bị sợ đến như vậy. Lục thể của ta liền giấu ở đáy biển, ta có thể đi mang tới, nhưng có một điều kiện, còn xin đừng nên đem nguyên thần của ta luyện chế thành pháp bảo. Dương Đạo Huyền vẻ mặt âm tình bất định, trầm giọng nói ra. Ồ, ngươi còn nói điều kiện với ta? Hồng Vũ cười một tiếng, lại không có trả lời vấn đề của hắn, mà là ra hiệu lão giả, Tiền lão, buông hắn ra, khiến cho hắn đi lấy thân thể. Điện hạ, cái này người quỷ kế đa đoan, nếu như cứ như vậy thả hắn xuống, một phần vạn hắn từ đáy biển trốn, vậy cũng không tốt. Không bằng để cho ta xuống đem hắn thân thể mang tới. Đường Long lập tức đề nghị. Nghe nói như thế, Lãnh Nhu Nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cự yêu thân thể liền ở phía dưới. Không sao cả. Hắn không quan trọng Dương Thần, tại Tiền lão vị này năm lần lôi kiếp cao thủ trước mặt lật không nổi cái gì bằng nước. Hắn nếu dám trốn, Tiền lão, ngươi có khả năng trực tiếp dùng Long Hồn cung đưa hắn bắn giết tại đáy biển. Hồng Vũ cười lạnh nói, đi thôi, cho ngươi 50 cái hô hấp thời gian. Lão giả nói xong, đem Dương Đạo Huyền Nguyên Thần ném xuống dưới. Vừa buông lòng tay, Dương Đạo Huyền Nguyên Thần cuối cùng thở dốc một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn Hồng Vũ, ra vẻ nghiêm túc nói, còn xin nhớ kỹ ta vừa rồi yêu cầu. Nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào đáy biển. Không lâu, nước biển phá vỡ, Dương Đạo Huyền đã mang theo thân thể bay tới. Tốt một bộ anh tuấn bền chắc sắt thịt, ta đều có chút động tâm. Hồng Vũ cười nói, Tiền lão, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh đi thử một chút. Đa tạ điện hạ. Lão giả dùng một đạo suy nghĩ phong bế Lãnh Nhu Nhiên về sau, kiệt cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Dương Đạo Huyền thức hải mà đi. Tiểu tử, lan đi. Lão giả nguyên thần tiến vào thức hải về sau, một trưởng cậy mạnh rút mở Dương Đạo Huyền nguyên thần. Hắn quan sát một chút, cười nói, khí vận chi tử sắc thịt quả nhiên không sai, chờ ý nghĩ của ta tại trong thức hải đánh xuống thuộc về ta là gấn, bộ dạng này xác thịt liền là của ta.
Tiểu tử, ta không sẽ giết ngươi, ngươi cũng đừng sợ.
Lão giả liếc qua vạn phần hoảng sợ Dương Đạo Huyền, cười lớn một tiếng, vô tận suy nghĩ như là đại thụ cắm rễ đi sâu thức hải mỗi một tấc. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó vẻ mặt đại biến, trở nên hoảng sợ. Hắn phát hiện nguyên thần của mình vậy mà tại sụp đổ giải thể, dùng một loại vô pháp cứu vãn phương thức tại tiêu tán. Nguyên thần của hắn như là lão hủ vào cây, từng mảnh tức đoạn, sau đó sụp đổ tan biến, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, hắn nửa bên mặt đã mơ hồ không rõ.
Đây là có chuyện gì?
Lão giả quá sợ hãi, nhìn về phía Dương Đạo Huyền, ngươi.
Dương Đạo Huyền giờ khắc này ở cười, nụ cười vô cùng sáng lạ.
Ngươi mắt con, ngươi ông ta.
Lão giả vừa kinh vừa sợ, ta giết ngươi.
Hắn suy nghĩ phân hóa ra tới, lại như là như khói xanh tan biến, nguyên thần khẽ động, trên người mảnh vỡ như là cánh hoa tàn lụi, trong nháy mắt trở nên trong suốt.
Đại đạo pháp tắc, đây là đại đạo pháp tắc, ngươi từng bị đoạt xá qua.
Địa.
Lão giả hoảng sợ ý thức được điểm này, mong muốn kêu to nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp rồi.
Hạ chữ còn chưa mở miệng, toàn bộ nguyên thần đã bị vô hình đại đạo pháp tắc tách rời đến hồn phi phách tán.
Ngươi làm gì không tốt, lại muốn lấy đoạt xá ta?
Ngươi đối địch với khí vận chi tử, đây không phải cùng thiên đạo đối nghịch sao?
Ngươi không chết, người nào chết?
Trước trước sau sau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Dương Đạo Huyền đột nhiên ý thức được, chính mình có lẽ thật có đại khí vận kề bên người. Trên đỉnh đầu ba đóa khí vận kim hoa, thật chẳng lẽ chính là vận mệnh biểu tượng?
Lại có lẽ, này phần vận khí cũng không là trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, mà là ra chỉ tại khí vận chi tử cái danh này lên.
Những người khác cùng hắn sinh ra nhân quả, nhưng thật ra là bởi vì cái này tên tuổi, mà không phải bản thân hắn.
Dương Đạo Huyền trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy vấn đề này.
Chương 73, khí vận chi tử, chúng ta có khả năng làm công pháp bên trên giao dịch.
Bên ngoài,
lúc này Hồng Vũ cùng Đường Long trên mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn hắn phát hiện, Tiền lão lưu lại bao bọc Lãnh Nhu Nhiên thuần dương suy nghĩ vậy mà tại sụp đổ, sau đó một thoáng tan biến. Mất đi thuần dương suy nghĩ áp chế, Lãnh Nhu Nhiên cũng là ngạc nhiên nghi ngờ lại lần nữa hiện hóa ra ngoài, khôi phục nguyên lai hình thể, thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hai người.
Cái này,
Hồng Vũ nhíu mày,
có lẽ Tiền lão đã thành công đoạt xá, giải trừ nàng trói buộc.
Đường Long trầm giọng nói,
không đúng, giống như có chút không đúng.
Hồng Vũ trừng mắt nhìn lại, thấy lạnh cả người lập tức theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn đúng là phát hiện Dương Đạo Huyền giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt hài hước đang nhìn hắn.
Nhanh lên.
Hồng Vũ quá sợ hãi, xoay người bỏ chạy.
Muốn đi.
Dương Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, suy nghĩ khẽ động, trên biển lớn, bên trên bầu trời, trong nháy mắt riêng phần mình xuất hiện một đầu to lớn long chảo, đột nhiên một túm, chỉ nghe một tiếng nổ vang, xương máu văng khắp nơi, Hồng Vũ lại bị sinh sinh bóp nát.
Ngươi,
Tiền lão thất bại rồi.
Làm sao có thể?
Phản ứng chậm nửa nhịp Đường Long lảo đảo lui ra phía sau, một mặt hoảng sợ, tự biết chạy không khỏi, đúng là hai đầu gối quỳ mọp xuống, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, sư minh, chúng ta có thể là đồng môn sư huynh đệ, cầu ngươi tha ta một mạng. Nếu như ta thân thể bị hủy, coi như theo Thương Lan Tiên trong kính phục sinh, cũng chỉ có thể thất thần nói.
Sư minh, mời ngươi tha ta một lần.
Sư đệ, đừng ngốc, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, ta làm sao có thể giết ngươi?
Mau dậy đi, đứng lên đi.
Dương Đạo Huyền đưa hắn nâng đỡ lên, nói ra, ngươi đi đi, về sau đừng lại đối địch với ta.
Đa tạ sư minh, đa tạ sư minh.
Đường Long nghe vậy, như được đại xá, nói cảm ơn liên tục, sau đó vội vàng hấp tấp hướng trên trời bay đi.
Nhưng mà, sau một khắc,
oeng,
bên trên bầu trời, một đầu to lớn long chảo mò xuống, đem Đường Long trong nháy mắt tan thành phấn vụn, thi cốt máu thịt văng khắp nơi.
Cái này,
ngươi không phải đã nói không giết hắn?
Lãnh Nhu Nhiên một mặt kinh ngạc.
Ngây thơ.
Dương Đạo Huyền nhìn nàng một cái, đối với Đường Long cùng Hồng Vũ loại người này, hắn từng tại Mê Vụ đảo bên trên giết vô số, một khi động thủ, liền sẽ chạm thảo trừ căn, không lưu tình chút nào.
Lãnh Nhu Nhiên nghe vậy sửng sở, trong lúc nhất thời không biết là đang nói nàng còn là nói Đường Long.
Ừm. Đó là ngày đó Đường Long cùng ta lúc đối chiến làm dùng tới được phẩm bảo khí tự kim bắt quái lô.
Dương Đạo Huyền đột nhiên phát hiện Đường Long bỏ mình địa phương thế mà lơ lửng một cái lớn chừng bàn tay tinh xảo lọ, này xem xét, không khỏi mừng rỡ dâng lên, vô hình suy nghĩ vội vàng hóa thành bàn tay lớn, liền đem nó lăng không ngoi đi qua, thu vào chữ vật đại bên trong. Hắn lại liếc mắt nhìn Hồng Vũ chết đi địa phương, đem cái kia long hồn cùng cũng bỏ vào trong túi.
Nơi này không nên ở lại lâu, ta đi trước thì tốt hơn.
Hữu duyên gặp lại.
Dương Đạo Huyền phi kiếm dưới chân lấp lánh, trong nháy mắt xông lên 9 tầng trời.
Nhưng hắn quay đầu, lại là phát hiện Lãnh Nhu Nhiên theo sát phía sau.
Hắn dừng bước lại, nghi ngờ nhìn xem nàng.
Ngươi có thể hóa giải như thế tình thế nguy hiểm, xem ra ngươi đúng là khí vận chi tử.
Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào?
Lãnh Nhu Nhiên bay đến trước mặt hắn, ánh mắt quái dị mà nhìn xem hắn.
Giao dịch?
Dương Đạo Huyền sững sờ, nhìn xem đỉnh đầu nàng hiện hiện tin tức, kích động hỏi, ngươi nguyện ý đem bất tử bất diệt đăng tiên kinh cho ta?
Nếu như là trước đó, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi, bất quá ngươi là khí vận chi tử, như vậy chúng ta có khả năng làm cái giao dịch, công pháp có thể cho ngươi.
Lãnh Nhu Nhiên cực kỳ bình tĩnh nói.
Vì sao?
Dương Đạo Huyền nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng.
Khí vận chi tử?
Ta từng nghe tiên tổ đề cập qua, loại người này thiên sinh có được đại khí vận, có thể gặp dự hóa lành, số phận vô song.
Ta muốn mượn ngươi khí vận, giúp ta hóa giải lần này kiếp nạn.
Lãnh Nhu Nhiên túc vừa nói.
Ồ.
Dương Đạo Huyền thần sắc hơi động, ra hiệu nàng nói tiếp.
Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, phàm vô song đạo kinh, đều chắc chắn chịu thiên đố kỵ, đem gặp vô tận đồng nó.
Ta ngoại ý muốn thu hoạch được bất tử bất diệt đăng tiên kinh trước hai quyển, không hơn 10 năm trước thời gian, liền cảm giác vô số nhân quả hướng ta vào tới, ép tới ta nhanh không thở nổi. Ở cùng với ngươi này 8 năm, có thể nói là ta an ổn nhất 8 năm, an ổn đến ngay cả chính ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi không phải là muốn công pháp của ta sao?
Ta có khả năng đem bất tử quyển cho ngươi,
dạng này ngươi cũng có thể giúp ta chia sẻ kiếp nạn, ta cũng có thể mượn vận khí của ngươi vượt qua lần đại kiếp nạn này. Bất quá ta có yêu cầu, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi tu luyện, mãi đến kiếp nạn hóa giải mới thôi. Lãnh Nhu Nhiên ngẩng đầu lên nói, không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bất tử quyển cùng bất diệt quyển ta đều muốn. Dương Đạo Huyền lắc đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, ta không sợ ngươi dính ta khí vận, bất quá công pháp một quyển đều không thể ít.
Không được.
Lãnh Nhu Nhiên nhíu mày,
cái kia chính là không có nói chuyện.
Dương Đạo Huyền thấy rõ đỉnh đầu nàng tin tức, quay người, ra vẻ rời đi tư thái.
Chờ một chút.
Lãnh Nhu Nhiên mắt sáng lên, nghĩ đến Dương Đạo Huyền trước đó nói ra ngây thơ nhị chữ, không khỏi cẩn thận mà nói, ta có khả năng đáp ứng đem công pháp toàn bộ cho ngươi, nhưng trước mắt chỉ có thể cho ngươi bất tử quyển, đến mức bất diệt quyển chờ ta triệt để hóa giải kiếp nạn cho ngươi thêm.
Thành giao.
Dương Đạo Huyền trong lòng phấn chấn, mừng rỡ không thôi, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi, ta trong sách đã từng thấy qua, các ngươi Bắc Hải cự yêu nhất tộc rất khó hóa hình, cần muốn đạt tới hợp thể cảnh mới có thể biến ảo hình dáng, ngươi là dự định dùng nguyên thần thể đi theo ta?
Đúng.
Lãnh Nhu Nhiên gật đầu, thân thể của ta liền cất giữ trong tại Hàn Tuyền bên trong, có đại địa sinh khí tầm bổ, thân thể sẽ không bị hao tổn.
Dạng này cũng tốt.
Dương Đạo Huyền trong lòng bàn tay linh quang lóe lên, đại địa mẫu kim theo tay cầm hiện hóa ra ngoài, nói ra, đây là đại địa mẫu kim, thiên địa chí bảo, bên trong như mẫu thai, vô cùng thích hợp nguyên thần ở lại, ngươi về sau liền giấu ở trong này.
Tốt.
Lãnh Nhu Nhiên đến giờ phút này cũng không nghi ngờ gì, chui vào. Dương Đạo Huyền tâm niệm vừa động, đại địa mẫu kim lại hóa thành phi kiếm theo chân hạ đưa ra ngoài. Hắn hiện tại ngự kiếm bay nhanh rời đi, cũng không quay đầu lại. Nơi này vừa giết ba người, chính là nơi thị phi, không thể ở lại lâu.
Thần Tiên Quốc, thụ bên trong tiên điện.
Thần Tiên Quốc quân chủ nhiệt tình hiếu lệnh khách, mời các đại thế giới cao thủ tới đây tụ họp một chút, bầu không khí nhiệt liệt, là thế gian ít có tình hội. Mọi người ở đây trò chuyện tận hứng thời điểm, một vị người mặc long bào nam tử vẻ mặt kỳ biến, ngay sau đó, ầm. Bên hông hắn ngọc bội trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Mọi người dồn dập căng tới quan tâm tầm mắt.
Hồng đạo hữu, phát sinh chuyện gì?
Đệ đệ của ta bị giết.
Hồng Thiên mặt trầm như đường sông.
Cái gì?
Bị giết?
Người nào lớn mật như thế?
Mọi người kinh ngạc.
Theo ta hiểu rõ, hung thủ là một vị cầm trong tay ác long cung người.
Hồng Thiên nhìn xem Hồng Vũ trước khi chết dùng bí pháp truyền đến hình ảnh, tâm cơ cực kỳ sâu lắng, đúng là âm thanh lạnh lùng nói, tay kia cầm ác long cung người, chính là đồ sát 85 đảo, tàn nhẫn đến cực điểm ma đầu. Em ta chứng kiến hắn tàn sát một màn, thế mà bị hắn diệt khẩu.
Đáng chết.
Này ma quá mức hung hăng ngang ngược.
Chúng ta tất yếu đem hắn chém thành muôn mảnh, mới có thể an ủi ta Bắc Hải chư quốc những cái kia chết đi dân chúng vô tội.
Thần Tiên Quốc chủ chấn nộ nói,
quốc chủ, đệ đệ ta trước khi chết dùng bí pháp truyền nhất đoạn hình ảnh, ta đã biết ma đầu kia hành tung cùng tướng mạo.
Hồng Thiên lạnh lẽo nói,
Hồng đạo hưu đã biết ma đầu hạ lạc.
Thần Tiên Quốc chủ cùng các đại thế giới cao thủ nhìn nhau, túc tiếng nói, còn mời Hồng đạo hưu dẫn đường, chúng ta lập tức tiến đến đuổi bắt này ma,
đem hắn chém ở trong điện, cộng ẩm hắn máu.
Tốt.
Hồng Thiên đứng dậy, trong lòng sát cơ bốn phía, dám giết đệ đệ ta, đoạt hắn long hồn cùng, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn.
Dương Đạo Huyền, ngươi vừa rồi đoạt được cái kia tờ tà ác đại cung, ta cảm giác tích chứa trong đó lấy đáng sợ suy nghĩ gợn sóng, ta lo lắng sẽ có người bởi vậy tìm tới cửa.
Lãnh Nhu Nhiên truyền âm nhắc nhở,
không sao, ta đã đem cung này để vào Hoàng Tuyền Thủy bên trong, trừ phi là Hoàng Tuyền đạo tổ, bằng không không người có thể phát giác.
Bất quá, tiểu tử kia trước khi chết thấy được mặt của ta, đây là cái vấn đề, ta phải nhanh đi mua sắm một chút biến hóa đan hoặc biến hóa phù mới được.
Dương Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, phá mây mà đi.
Bình thường biến hóa đan cùng biến hóa phù căn bản vô dụng, những cao thủ kia liếc mắt liền có thể nhìn thấu bản nguyên dung mạo. Loại kia có thể lừa qua hợp thể tu sĩ biến hóa đan cùng biến hóa phù rồi lại cực kỳ chân quý, ngươi mua mua được sao?
Lãnh Nhu Nhiên ngưng tiếng nói,
toàn bộ chư thiên vạn giới, liền không có ta mua không nổi đồ vật.
Dương Đạo Huyền cười cười nói,
chương 74, đại biến hóa phù, gặp quỷ tiên, mượn đao giết người ý nghĩ.
Ngươi muốn mua loại kia đỉnh cấp biến hóa phù cùng biến hóa đan, chỉ có đi đại thương hội mới được.
Bắc Hải phồn hoa nhất địa phương không gì bằng trung tâm vùng biển tứ phương đảo, phía trên kia có Bắc Hải lớn nhất thương hội, tứ hải thương hội, đến đó mới có thể mua được.
Lãnh Nhu Nhiên truyền âm nói,
này ta ngược lại thật ra biết, ta lần này đi địa phương chính là tứ hải đảo.
Dương Đạo Huyền trước kia tại Thái Sơ thế giới quyển sách kia bên trên thấy qua liên quan tới Bắc Hải một chút giới thiệu.
Bắc Hải tổng cộng chia làm 4 cái khu vực, phân biệt là đông, nam, tây, bắc, mỗi cái khu vực trong đều có đại lượng hòn đảo, cư ngụ rất nhiều người đến mức ở giữa vùng biển, thì chỉ có một tòa đơn độc hòn đảo. Tên là Tứ Hải đảo, đừng nhìn chỉ có một hòn đảo, nhưng nó lại là Bắc Hải phồn hoa nhất địa phương, không có cái thứ hai. Bởi vì chiếm cứ vị trí trung tâm, liền thuận lý thành trương trở thành đông, nam, tây, bắc bốn phương khu vực giao dịch trung tâm, mậu dịch qua lại tấp nập, đội thuyền như nước chảy, trên cơ bản đi vào Bắc Hải người đều sẽ hướng nơi này đi một lần.
Dương Đạo Huyền ngự kiếm bay nhanh ở trên trời, nhất thuấn thiên lý, đến Dương Thần cảnh về sau, tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn.
Xuyên vân phá vụ ở giữa, hắn giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi,
đúng rồi, Nhu Nhiên, ngươi tại Bắc Hải sinh hoạt lâu như vậy, có thể từng nghe nói qua cổ thần?
Cổ thần?
Như thế chưa từng nghe qua.
Lãnh Nhu Nhiên trả lời.
Dạng này.
Dương Đạo Huyền nỉ non, suy nghĩ có chút bơi rời đi.
Hắn lần này tới Bắc Hải, ngoại trừ tại Hàn Tuyền bên trong thối luyện nguyên thần bên ngoài, kỳ thật còn có một cái mục đích, liền là tới thử thời vận, xem có thể hay không gặp được cổ thần.
Nghe đồn cổ thần chính là luyện thể cực hạn, không chỉ nắm giữ lấy rất nhiều cổ vũ thần thông, còn có được cường đại nhất công pháp luyện thể.
Nếu là có thể gặp được một vị, hắn luyện thiếu công pháp có lẽ liền có rơi vào.
Bất quá cổ thần chỉ ở trong truyền thuyết, như thực sự không gặp được, như vậy hắn cũng chỉ đành lựa chọn trong tông cái kia môn luyện thiếu công pháp.
Đằng trước liền là tứ hải đảo, ta đã từng nguyên thần xuất hiếu, đã tới một lần.
Cửu Thiên Chi Thượng, Lãnh Nhu Nhiên đột nhiên theo phi kiếm dưới chân bên trong truyền ra thanh âm.
Dương Đạo Huyền gỡ ra trước mắt mây mù, theo sáng lạn ánh nắng,
ánh mắt sắc bén nhìn về phía phía dưới, chỉ thấy một mảnh rộng lớn hình tròn lục địa trôi nổi trên biển lớn đại lục bốn phương, xây dựng rất nhiều bến cảng, vô số đội thuyền bỏ neo hoặc là lui tới, so với nội lục quốc gia càng lộ vẻ phồn hoa. Đi qua 10 ngày phi hành tốc độ cao, tứ hải đảo cuối cùng đã tới. Dương Đạo Huyền nhìn thoáng qua, liền hướng hòn đảo khu vực trung tâm phồn hoa nhất tứ hải thành bay xuống. Vừa tiếp cận thành trì, hắn liền thấy nội thành có không ít tu sĩ bay tới bay lui, 10 điểm tiêu sái tự tại, xem ra này tứ hải thành cũng không cấm bay lượn. Nghĩ như vậy, hắn cũng là trực tiếp rơi vào nội thành. Quả nhiên, những tu sĩ kia cũng không vì hắn mà quăng tới quá nhiều tầm mắt. Dương Đạo Huyền bốn phía nhìn thoáng qua, hỏi thăm một vị tu sĩ, biết được tứ hải thương hội phương vị về sau, liền đi tới. Xuyên qua mấy cái phồn hoa náo nhiệt đường phố, hắn tại ở giữa tòa thành lớn, cực kỳ khí phái một tòa thương lâu trước mặt dừng bước. Dương mắt nhìn lên, trên tấm bảng viết bốn cái mạnh mẽ hùng hồn chữ lớn tứ hải thương hội. Thương lâu hai bên cắt thả ở một tôn sinh động như thật chân long pho tượng, như muốn bay lên không, ngụ ý tứ hải thương hội phát triển không ngừng. Dương Đạo Huyền nhìn thoáng qua, liền đi vào. Vừa mới tiến cửa lớn, liền có một vị dung mạo xuất chúng kim đan nữ tu ưu nhã tiến lên đón, nhiệt tình nói: "Vị quý khách kia, xin hỏi là tới mua đồ vẫn là tới buôn bán đồ?" Lúc này Dương Đạo Huyền đã thi triển thể tu thủ đoạn, làm cho xương cốt lệch vị trí, cơ bắp đan sen, dung mạo đã đại biến, bực này công phu, so với thế tục xúc cốt dịch hình công phu cao minh gấp trăm lần không thôi. Nhưng cũng chỉ là có thể lừa gạt một chút hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ, đối mặt những cái kia nhìn rõ hết thể cao thủ, liếc mắt liền có thể nhìn tấu ban đầu dung mạo. Trừ phi thể tu đi đến cao cấp độ sâu, thân thể có khả năng phân hóa thành ngàn vạn ức cái hạt, chân chính làm đến tiên biến vạn hóa thời điểm, mặc cho ai cũng nhìn không ra, chỉ có thể dựa vào khí tức phân rõ. "Ta là tới mua đồ, quý thương hội có hay không có đỉnh cấp biến hóa đan hoặc là biến hóa phù buôn bán?" Dương Đạo Huyền nhàn nhạt hỏi. "Đỉnh cấp biến hóa phù cũng là có." Vị này tiếp đãi kim đan nữ tu quét Dương Đạo Huyền hai mắt, hiển nhiên là cảm ứng được hắn trúc cơ trùng kỳ khí tức, giờ phút này cũng là tương đối huyền chuyển ám chỉ bất qua giá cả có chút đắt đỏ, quý khách ngài. Nàng chưa nói xong, Dương Đạo Huyền trở tay một vệt túi chữ vật, thoáng mở ra một điểm lỗ hổng, cái kia thuộc về tử kim bắt quái lô thượng phẩm bảo khí khí tức liền tán phát ra. "Quý khách, lầu hai nhã gian mời ngồi." Nữ tử lập tức biến cái dạng, nụ cười đều nhanh theo trên mặt tràn ra ngoài. "Ừm." Dương Đạo Huyền hài lòng gật đầu, quả nhiên, vô luận ở nơi đó, có tiền liền là dễ dùng. Xa hoa nhã gian, bày biện xưa cũ, khắp nơi đều là hương gỗ đàn hương mùi vị, còn nốt hương, cực kỳ dễ ngửi. Nữ tử kia đưa hắn đưa vào đến, sau đó rất nhanh liền lấy ra một cái hộp gấm, mở ra về sau, bên trong đặt lấy 10 cái màu vàng kim lá bùa, mặt ngoài phù văn như long xà đi khắp, vẽ phù mặc áp dụng chính là cựu linh kim sa, xem xét liền là đỉnh cấp biến hóa phù triện. Có thể Dương Đạo Huyền xem xét, liền nhíu mày, tin tức biểu hiện, sử dụng này loại phù triện, mặc dù hợp thể trung kỳ trở xuống tu sĩ vô pháp nhận ra hắn, thế nhưng hợp thể hậu kỳ thậm chí đại thừa kỳ cao thủ lại là có thể liếc mắt nhận ra hắn ban đầu hình dạng. Hồng Vũ trước khi chết thông qua bí pháp truyền tống nhất đoạn tin tức, Dương Đạo Huyền thông qua tin tức cũng nhìn thấy, biết được hắn còn có một vị hoàng ca cũng tại Bắc Hải. Nhưng hắn cũng không biết là Hồng Vũ vị kia hoàng ca thực lực, cũng không biết cái kia vị hoàng ca bên người có hay không lợi hại cao thủ, để cho an toàn, Dương Đạo Huyền hay là hỏi, còn có hay không so với tốt hơn biến hóa phù? Có là có, bất quá loại kia biến hóa phù chỉ có thể biến hóa một lần bộ dáng, lại chỉ có thể bảo trì một năm. Nữ tử nói ra. Lấy ra ta nhìn một chút. Dương Đạo Huyền nói. Nữ tử gật đầu đứng dậy, rất nhanh lại cầm một cái hộp cầm tới, mở ra về sau, bên trong chỉ có một tấm linh long lánh màu vàng phù triện, mặt ngoài phù văn đúng là linh động vô cùng, như một đầu kim long vừa đi vừa về đi khắp, tản ra một cỗ biến hóa không hiểu phiếu miểu khí tức. Đại biến hóa phù, thiên biến lao nhân tỉ mỉ vẽ mà thành, nội ẩn biến hóa đạo tắc. Loại biến hóa này phù sử dụng về sau, liên đại thừa tu sĩ đều biết không phá được ngài dung mạo cùng khí tức, bất quá chỉ có thể biến hóa một lần dung mạo, lại một năm về sau liền sẽ mất đi hiệu lực, như quý khách ngài nếu mà muốn, có thể dùng cái kia kiện thượng phẩm bảo khí hối đoái. Nếu là muốn đổi lấy kém một bậc biến hóa phù, như vậy chúng ta còn có khả năng bổ một ít linh thạch cho ngài. Nhìn bên này ngài mong muốn loại nào? Nữ tử lặng lặng chờ đợi Dương Đạo Huyền lựa chọn. Này thiên biến lao nhân cũng quá gà tặc, này loại đỉnh cấp phù triện sử dụng về sau, thế mà chỉ có thể biến hóa một lần dung mạo, còn chỉ có thể bảo trì thời gian một năm. Dương Đạo Huyền không khỏi thắc mắc. Ha ha, này ta ngược lại thật ra nghe thương hội đại nhân đề cập qua, này thiên biến lao nhân chính là một vị đại thừa tu sĩ, linh hội chính là biến hóa chi đạo, đạo phù bên trong dung nhập biến hóa của hắn đạo tắc, thế nhưng không nhiều, đây đều là hắn vì ông tài cố ý hành động, nếu như một tấm biến hóa phù có thể sử dụng 1000 năm, như vậy hắn đều phải đi uống gió tây bắc. Nữ tử cười nói, đi, một năm liền một năm, liền hối đoái cái này đi. Dương Đạo Huyền có chút không thôi lấy ra tử kim bắt quái lô, nay tới tay còn không có ngộ nóng, hiện tại liền giao ra. Giao dịch hoàn thành mặc về sau, Dương Đạo Huyền nhận một gấm, cũng không lập tức sử dụng. Lúc này nữ tử cười lên tiếng nói, chúng ta thương hội đêm nay có một buổi đấu giá, không biết ngài bên này có hay không mục đích tham gia. Đấu giá hội? Dương Đạo Huyền trầm ngâm, cũng không phải đang suy nghĩ đấu giá hội bên trên có gì đồ tốt, mà là tại tính toán của cải của chính mình. Trên người hắn đáng giá nhất không gì bằng bị ngạn hoa trùng. Lúc trước tại Hoàng Tuyền Bảo Địa thu được 20 tạm miếng, trong đó một viên cho Khâu Trùng Xu trưởng lão, trong tông 9 vị nguyên lão cùng với trưởng giáo riêng phần mình cho một viên, Kiếm Nguyên Tử lão tổ cho 3 cái, tại thương kiếp trong tay bỏ ra 2 cái, này hết thể liền dùng đi 16 miếng. Lúc trước trả lại cho Hoa Lang Yên 6 cái, hiện ở trên người hắn chỉ còn lại có 6 cái. Này 6 cái có thể là có thể hối đoái đại đạo tiên kim loại kia đủ để chế tạo cực phẩm đạo khí bà bối, tuyệt đối không thể tùy ý tiêu xài. Dương Đạo Huyền liền muốn mở miệng rời đi. Nữ tử tựa hồ nhìn ra hắn một chút tâm tư, cười đưa ra một tấm thẻ vàng, nói, đây là chúng ta thương hội thẻ khách quý, quý khách ngài có khả năng thu, nếu là muốn tham gia đấu giá hội, có thể tùy thời bằng vào tấm thẻ này tham gia. Dương Đạo Huyền có chút ngoài ý muốn nhận lấy thẻ khách quý,
nhưng ngẫm lại cũng hiểu, giao dịch một kiện thượng phẩm bảo khí này loại vật có giá trị lớn, đủ để xứng với một tấm thẻ khách quý. Phải biết, rất nhiều hóa thần tu sĩ thậm chí luyện hư tu sĩ đều không có tiện tay bảo khí, cái kia Đường Long có thể có được, cũng chính là hoàng đạo ban thưởng cho hắn mà thôi. Đa tạ. Dương đạo huyền thu thẻ vàng, cũng là không ngừng lại, trực tiếp ra thương hội. Chuyển tới một cái góc tối không người, liền niệm động nguyên bộ chú ngữ, cái kia tờ đại biến hóa phù lập tức hóa thành một đạo lưu quang theo mi tâm của hắn chui vào. Dương đạo huyền lập tức có không hiểu cảm ứng, tâm niệm vừa động, toàn thân linh quang lóe lên, sau một khắc, hắn liền biến hóa thành một cái bề ngoài xấu xí người trung niên. Một tia nguyên thần xuất hiếu, hắn nhìn một chút chính mình cứng rắn dáng vẻ, có chút hài lòng gật gật đầu đến tận đây, hắn đổi thân áo bào, nên ngang đi ra. Mới từ không người làm ngõ hẻm ra tới, Dương đạo huyền vẻ mặt liền là nhất biến, hắn đúng là tại Tứ Hải Thương hội trước nhìn thấy một người quen, cái kia người quen đúng là Hoàng Tuyển Hà bên trong Quỷ Tiên. Giờ phút này hắn mặc dù biến hóa thành một cái ánh mắt âm trầm, bộ dáng anh tuấn nam tử, nhưng Dương đạo huyền lại liếc nhìn đỉnh đầu hắn treo mấy cái kia bắt mắt chữ Quỷ Tiên, Si Cửu Âm. Cái tên này thế mà theo Hoàng Tuyển Hà bên trong ra tới rồi. Dương đạo huyền vẻ mặt khẽ động, đi theo hắn đi vào Tứ Hải Thương hội. Bên trong, một tên thị nữ lập tức tiến lên đón. Đại nhân, đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta đã sắp xếp cho ngài thượng hạng nhã gian, ta bên này mang ngài đi qua. Ừm. Si Cửu Âm lạnh lùng gật gật đầu. Cái tên này thế mà tới tham gia đấu giá hội. Dương đạo huyền tầm mắt lấp lánh, trong nháy mắt lòng sinh một kế. Quý khách, ngài bên này là cần muốn mua đồ vật vẫn là buôn bán vật phẩm? Một tên thị nữ cười đứng tại Dương đạo huyền trước mặt. Bạch. Dương đạo huyền lấy ra chính mình thẻ khách quý, ta muốn tham gia đấu giá hội, lập tức an bài cho ta nhã gian, tốt nhất tại vừa rồi người kia đối diện. Được rồi, quý khách, ngài mời đi theo ta. Thị nữ thấy thẻ khách quý, trở nên cung kính rất nhiều, rất mau đem Dương đạo huyền dẫn tới thương hội lầu 9 một gian trong gian phòng trang nhã. Quý khách, nhã gian bên ngoài liền là sàn bán đấu giá, chờ đến giờ dậu đấu giá hội liền sắp mở bắt đầu, còn mời ngài làm sơ chờ đợi. Nữ tử chậm rãi lui ra ngoài. Dương đạo huyền xuyên thấu qua cửa sổ cạn nhìn thoáng qua, phát hiện Tứ Hải Thương lâu là hiện lên bốn phương kết cấu tu kiến mà thành, ở giữa làm dự lưu, xây dựng một cái rộng lớn sàn bán đấu giá, nhã gian vờn quanh hội trường, trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn xuống, có thể thấy rất rõ ràng. Thông qua trước mặt cửa sổ thấy tin tức biết được, cái kia Quỷ Tiên Si Cửu Âm đang ở đối diện nhã gian. Dương đạo huyền khẽ miệng đống nhiên liền khơi gợi lên một vệt ý cười, nhìn một chút ngâm tại Hoàng Tuyển Thủy bên trong Long Hồn Cung, lập tức động một cái to gan suy nghĩ. Mượn đao giết người. Bắc Hải, Nam Bộ. Hồng đạo hữu, có thể bắt lấy được đến cái kia tên giặc khí tức. Thần Tiên Quốc chủ ngưng tiếng hỏi. Khí tức tại đây bên trong chặt đứt. Hồng Vũ nhíu mày lại, trong lòng vạn phần không hiểu, Long Hồn trong cung mặt có ta năm vị hoàng thúc lưu lại đại thừa suy nghĩ, này tặc bất quá loại kiến cỏ tầm thường, làm sao có thể xóa đi đến đi. Nếu như xóa đi không được, như vậy hắn lại là như thế nào che giấu Long Hồn cung tán phát khí tức? Vạn An Quốc, cùng với khu vực phía nam mỗi một tòa hải đảo đều bị chúng ta tìm tòi một lần, ma đầu kia cũng không biết ẩn ở chỗ kia đi. Thần Tiên Quốc chủ nhíu mày nói ra. A, ta cảm ứng được khí tức của hắn, tại cái hướng kia. Hồng Thiên vẻ mặt mãnh liệt, chỉ hướng phía trước. Cái hướng kia là Tứ Hải đảo. Thần Tiên Quốc chủ, còn mời hỗ trợ đưa tin cho Tứ Hải đảo các đại thế lực, xem bọn hắn có hay không thấy qua tên ma đầu này. Hồng Thiên một tay một vệt, trong hư không lập tức xuất hiện một bóng người, cái kia bất ngờ chính là Dương đạo huyền. Đi, chúng ta đi qua Tứ Hải đảo. Lưu quang lóe lên, Thần Tiên Quốc chủ mang theo Hồng Thiên, cùng với mặt khác thế giới một số cao thủ lập tức hướng Tứ Hải đảo bay đi. Theo màn đêm buông xuống, thời khắc này Tứ Hải Thương hội trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Thương hội chín tầng, mỗi một ở giữa nhã gian đều sáng lên ánh đèn sáng ngời, không còn chỗ ngồi. Những đại nhân vật kia đều sẽ ánh mắt đặt ở sàn bán đấu giá bên trên, nơi đó đứng một cái ông lão tóc xám, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Chương 75, đấu giá hội tiêu giá, dẫn đến thổ huyết quỷ tiên. Ta Tứ Hải Thương hội đấu giá hội 3 năm một lần, bây giờ đến phiên ta bách nhận tới chủ trì, cảm tạ các vị nể mặt đến đây. Ta cũng không nhiều lời nói nhảm, phía dưới đấu giá hội bắt đầu. Bách nhận mỉm cười, thân hình hơi tránh ra, một vị tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử liền từ hắn cửa phía sau bên trong đi ra, cầm trong tay ôm dùng tơ lụa bao khỏa đẹp đẽ dài mảnh hộp gỗ đặt ở trên mặt bàn. Bách nhận vất tay đem nắp hộp xốc lên, lập tức một cỗ hàn quang lóe ra, chiếu rọi đến sàn bán đấu giá bên trong đều lạnh lẽo hai phần. Phía dưới cạnh tranh chính là một kiện hạ phẩm bảo khí nước lạnh kiếm. Này kiếm chính là do một vị luyện khí thánh sư dùng biển sâu hàn băng mỏ chế tạo thành, không chỉ hàn quang bắn ra bốn phía, sắc bén vô cùng, còn có được băng phong chi năng, chính là một kiện hiếm có băng thuộc tính bảo khí. Giá khởi đầu 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Dương đạo huyền có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới kiện thứ nhất bảo vật liền là bảo khí. Lão giả tiếng nói vừa ra, lập tức liền có bốn người ra giá. Trong chớp mắt, liền đem cái này nước lạnh kiếm giá cả nhấc lên tới 50 vạn linh thạch, ra giá người, cũng do trước đó bốn người biến thành hai người. Mặc dù cái này nước lạnh kiếm là hạ phẩm bảo khí, nhưng đang ngồi đại bộ phận đều là luyện hư cảnh trở lên tu sĩ, chỉ có sử dụng trung phẩm trở lên bảo khí mới có thể phát huy ra toàn bộ của bọn họ thực lực, hạ phẩm bảo khí nhiều lắm là mua cho bên người thân cận hậu bối tử đệ sử dụng. Một khi giá cả quá cao, đều mất đi mua sắm dục vọng. Cuối cùng, kiện thứ nhất nước lạnh kiếm dùng 55 vạn linh thạch bán đi. Ngay sau đó, vị tia tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ lại lấy ra một cái bốn cái hộp vuông, bách nhận mở ra về sau, một hồi linh quang nổi lên, bên trong bất ngờ để đó một quả thủy tinh lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu này chính là định giọt nước, thiên địa dựng dục pháp bảo. Có được này châu, không chỉ có thể tại trong biển rộng thông suốt, còn có khả năng phóng xuất ra một đạo phòng ngự màn nước, đủ để ngăn chặn hợp thể hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực, vô cùng bất phàm. Giá khởi đầu 100 vạn linh thạch. Trong đại sảnh tu luyện thủy thuộc tính công pháp không ít người, bầu không khí một thoáng liền hỏa nóng lên. Pháp bảo khó được, hơn nữa còn là giữa thiên địa tự nhiên dựng dục phòng ngự loại pháp bảo. Không ít người tầm mắt nhìn chằm chằm trong hộp hạt châu, rõ ràng coi trọng vật này. Dương đạo huyền vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cũng là thờ ơ 110 vạn, 120 vạn. 130 vạn, 300 vạn. Một đạo thật thà thanh âm, cắn răng nghiến lợi hô lên cái giá tiền này. 320 vạn. Một đạo thanh lãnh thanh âm cô gái không chút hoang mang hô lên mới báo giá 330 vạn. 340 vạn. Thanh lãnh thanh âm cô gái không có chút nào gợn sóng, một mực theo sát lấy báo giá. Người còn lại thì là đã sớm ngừng lại, nghe hai vị này giàu nước đố đổ vách hợp thể tu sĩ, tiếp tục nắm giá cả hô cao một lần lại một lần. 350 vạn. Thật thà thanh âm cắn răng, lần nữa kêu giá. 360 vạn. Thanh lãnh thanh âm cô gái theo sát báo giá. Vậy ngươi. Thật thà thanh âm nghe có chút tức giận. Cuối cùng, vị nữ tử kia dùng 360 vạn linh thạch giá cả đem định giọt nước đấu giá được tay. Dương Đạo Huyền nghe được lưu lưỡi, khó trách đồ tốt bình thường đều cầm tới đấu giá hội đi lên bán, này một hô vừa gọi, giá cả kéo dài tăng lên, không kiếm tiền mới là lạ. Bách Nhận cười ha ha, rõ ràng đối giá cả tương đối hài lòng. Ngay sau đó, hắn từ một bên thiếu nữ trong tay nhận lấy một bản cổ xưa thư tịch, nói, phía dưới bán đồ vật tin tưởng mọi người đều sẽ cảm thấy hứng thú, nó chính là một môn ngự kiếm công kích pháp môn. Lão giả nói xong chậm rãi đem sách đứng lên, bìa mặt bất ngờ viết bốn chữ ngự kiếm phi tiên. Dương Đạo Huyền nghe, mừng rỡ, lập tức ngưng tụ thị lực nhìn sang, bắt đầu thấy rõ bí tịch tin tức. Những người khác nghe được ngự kiếm công kích bốn chữ, cũng là hứng thú, dồn dập nhìn về phía Bách Nhận. Bách Nhận nhìn thấy phản ứng của mọi người, cười tiếp tục nói: "Ở đây chư vị không ít đều là tu luyện thần đạo, nguyên thần mạnh mẽ, nếu là luyện thành môn này ngự kiếm phi tiên, đem có thể một ý niệm, ngự sử phi kiếm tại ngoài vạn dặm, bên ngoài 10 vạn dặm, thậm chí ngoài 100 vạn dặm lấy đầu người, kinh khủng phi thường. Môn thuật pháp này giá khởi đầu 500 vạn linh thạch, phía dưới bắt đầu cạnh tranh." 500 vạn linh thạch. Mọi người nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, có người nhịn không được mở miệng nói ra: "Bách Nhận, ngươi có phải hay không sai lầm? 500 vạn linh thạch giá khởi đầu?" Ha ha, cũng không sai. Bách Nhận cười nói, bởi vì môn này ngự kiếm phi tiên lai lịch bất phàm, chính là một môn đại thần thông thuật. Ta ban đầu không muốn nói nó đẳng cấp, bởi vì người bán nói người có duyên. Vị tiên người bán từng nói đây là tới tự học tiên đại lục một cái nào đó tiên tông thuật pháp, hắn tổ tiên đã từng rực rỡ qua, may mắn từng tiến vào tiên tông, chẳng qua là 100.000 vạn năm xuống tới, gia đạo xa xút, không đáng kể, cho nên mới quyết định bán thành tiền môn thuật pháp này. Cái gì? Đến từ tiên tông đại thần thông thuật. Nếu là chúng ta tu luyện, chẳng phải là muốn lọt vào truy cứu? Mọi người nghe xong, không khỏi nhíu mày. Cái kia tiên tông đã mai táng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, đại gia cứ việc đấu giá, yên tâm tu luyện. Bách Nhận cười nói, mai táng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Trong lúc nhất thời, các đại nhã gian người bắt đầu xì xào bàn tán dâng lên. Chư vị không cần lo lắng, môn thần thông này đi qua chúng ta Tứ Hải Thương Hội cao thủ nghiệm chứng qua, vị đại nhân kia chính là đại thừa cao thủ, hắn chỉ nói bốn chữ, vô cùng bất phàm. Bởi vậy rõ ràng môn thần thông này giá trị. Bách Nhận chậm rãi nói ra, cũng là có chút nhãn lực. Dương Đạo Huyền âm thầm gật đầu, giờ phút này không ngừng thấy rõ môn thần thông này huyền bí. Một cái màu vàng kim thần thông tiểu nhân đã là xuất hiện ở trên bí tịch, không ngừng diễn luyện, không ngừng nói ra ngự kiếm huyền diệu, hắn thì đem hắn in dấu thật sâu khắc ở nguyên thần của mình chỗ sâu. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ đây mới là đấu giá hội chính xác mở ra phương thức đại thừa cao thủ kiểm nghiệm qua. Mọi người nghe được tin tức này, ánh mắt khẽ động. Nếu một vị đại thừa tiền bối nghiệm chứng qua, ta đây liền cố mà làm ra 510 vạn linh thạch mua lại đi. Một đại hán thanh âm truyền ra. Người nghĩ đến đẹp vô cùng. Nếu đại thừa cao thủ đều tán thưởng nó phi phàm, chắc hẳn so trên thị trường những cái kia thần thông chi pháp mạnh hơn 100 lần không thôi. Ta quả đen ra 520 vạn linh thạch. Một cái nào đó trong gian phòng trang nhã, một người nhếch miệng lên một vệt cười tà, duỗi ra một ngón tay, hung hăng càn quấy hô lên giá cả. Môn thần thông này nếu từ tiên tông lưu truyền mà ra, chỉ là điểm này đáng giá được dùng tiền mua lại nghiên cứu một phiên, ta ra 530 vạn linh thạch. Một người khẽ cười nói 580 vạn. Rất nhanh, liền có người bắt đầu kêu giá. Này dù sao cũng là đến từ tiên tông đại thần thông, nói không tâm động đó là giả. 600 vạn, 650 vạn. 800 vạn, 820 vạn. Ta ra 830 vạn, người nào còn dám ra giá, đợi sẽ ra ngoài ta Hắc Sơn lão quỷ trả hắn. Cả người khoác áo bào đen, che khuất dung mạo lao giả tức đến nổ phổi gào lên 840 vạn. Có người xì khẽ một tiếng, không dành để ý, tiếp tục ra giá. Tốt tốt tốt. Có loại a. Ta nhớ kỹ ngươi thanh âm, đợi chút nữa ta Hắc Sơn lão quỷ không chặt ngươi ta liền không gọi Hắc Sơn lão quỷ. Trước đó lên tiếng uy hiếp thanh âm lần nữa kêu lên. Cái kia, sư phó, chúng ta đợi chút nữa thật muốn đi chặt hắn sao? Một bên tiểu đồng thấp giọng hỏi, thân thể của hắn bọc tại áo bào đen bên trong. Tiểu tử ngốc, ngươi không nghe thấy sư phó kêu là địch nhân tên sao? Ta này chiêu gọi là Họa Thủy Đồng Dẫn, phô trương thanh thế. Hù chết nhát gan, dọa lùi gan lớn, ai sẽ thật đi liều mạng a? Sư phó ngươi ta còn muốn sống nhiều mấy năm nữa, tiểu tử ngươi học tập lấy một chút. Lão giả lặng lẽ meo meo truyền âm nói. Hả, thì ra là thế. 900 vạn, 910 vạn. Người nào tái xuất giá, ta trả ai, 920 vạn. Tiểu tử, ta Hắc Sơn lão quỷ nhớ kỹ ngươi. Liên tiếp nghe được cái thanh âm này, ngồi tại trong gian phòng trang nhã Hắc Sơn lão quỷ mặt đều khí tái rồi, phút chốc đứng dậy, phẫn nộ quát, mẹ nhà hắn, ta mới là Hắc Sơn lão quỷ, ngươi cái tên mọ giả là ai? Lại dám biến đổi thanh âm giả mạo bản tọa. Ta sẽ ngươi. Tốt. Hai vị, cuộc nháo kịch này dừng ở đây như thế nào? Bách Nhận rối ra hai tay, cười trấn an nói. Bách Nhận vừa mở miệng, trong gian phòng trang nhã Hắc Sơn lão quỷ thở phì phò, cũng là ngồi xuống. Một cái khác ở giữa trong gian phòng trang nhã, bọc tại bên trong Hắc Bảo lão giả hắc hắc cười quái dị hai tiếng, cũng là không nữa pha trò. Rõ ràng, đều cực kỳ kiêng kỵ Tứ Hải Thương Hội thực lực 930 vạn. Lúc này, Si Cửu Âm đột nhiên ra giá. Tốt. Cuối cùng có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Dương Đạo Huyền toàn thân chấn động, trong nháy mắt chuẩn bị đủ tinh thần, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ, bắt đầu thấy rõ Si Cửu Âm bên kia tin tức 960 vạn. hắn cũng bắt đầu kêu giá, trực tiếp để 30.970.000. Si Cửu Âm tiếp tục bình ổn kêu giá, 1.000.000. Dương Đạo Huyền theo sát, 1.100.000. Si Cửu Âm tiếp tục nói, 1.500.000. Dương Đạo Huyền xì khẽ một tiếng, 1.600.000. Si Cửu Âm nhíu mày, 2.000.000. Dương Đạo Huyền trực tiếp báo ra một cái lệnh mọi người kinh hãi giá cả. Ngươi có phải hay không cùng hắn có thủ? Lãnh Nhu Nhiên hiển nhiên là nghe được không đúng, liền là cái tên này lúc trước truy sát ta 5 năm. Dương Đạo Huyền cứng rắn tiếng nói, nếu là hắn không kêu giá, ngươi có thể cầm được ra 2.000.000 linh thạch sao? Lãnh Nhu Nhiên lo lắng nói, ngươi yên tâm, ta lần này khiến cho hắn người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Đợi chút nữa còn phải đưa hắn một phần càng lớn lễ vật. Dương Đạo Huyền nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, 21 triệu. Yên lặng qua đi, Si Cửu Âm lại lên tiếng, 22 triệu. Dương Đạo Huyền tiếp tục báo giá, 23 triệu, 3.500.000, 36 triệu. Mọi người lặng lặng nghe, không khỏi vô cùng lo sợ, 36 triệu, đây cũng không phải là một cái tiểu số. Ta chấp niệm bên trong lưu lại môn thần thông này một chút trí nhớ, nó rất bất phàm. Si Cửu Âm ngưng lông mày, rõ ràng muốn đạt được môn thần thông này, nhưng đảo mắt nhìn chăm chú về phía đối diện, vẻ mặt âm lãnh xuống tới, ta theo Hoàng Tuyển Hà bên trong ra tới không lâu, một mực dốc lòng tu luyện, hẳn không có đắc tội với người mới đúng, chẳng lẽ cái này người cũng muốn lấy được môn thần thông này? 3.700.000, 38 triệu, 5.000.000. Hai người một mực gọi giá, giờ phút này đã là đi tới một cái giá trên trời. Lúc này Si Cửu Âm vẻ mặt âm trầm như nước, hắn 100 triệu không nghĩ tới, đối phương sẽ một mực đi theo hắn gọi vào trình độ như vậy. Mặc cho ai đều đã hiểu, hai người không đối phó. Si Cửu Âm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút đối diện, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm chi sắc, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta liền như vậy nghĩ đến môn thần thông này. Ưa thích cùng đúng không, ta nhìn ngươi còn gọi không gọi. Chờ ngươi kêu nữa một lần, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không xuất ra nhiều linh thạch như vậy tới. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. 5.000.000 một lần. Đối diện yên lặng. 5.000.000 lượng lần. Đối diện vẫn là trầm mặc. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Hắn không gọi. Đáng chết, hắn làm sao đột nhiên không gọi? Si Cửu Âm vẻ mặt sững sờ, tiếp lấy vẻ mặt liền bá lên lại. 5.000.000 ba lần, thành giao. Cùng ta đấu. Nghĩ không ra ta có thể xem thấu tâm tư của ngươi đi. Dương Đạo Huyền khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm ý cười.